Mộ Dung gia ngay tại tộc lăng trước tế bái liệt tổ liệt tông, Mộ Dung gia gia chủ, trưởng lão, thậm chí dòng chính bảng chi rất nhiều đệ tử đều muốn đến. Lần này gia tộc thí luyện kết thúc mỹ mãn, ở đây cầu nguyện liệt tổ liệt tông, nguyện tổ tông phù hộ Mộ Dung gia vạn thế lâu dài. Mộ Dung gia chủ mang theo mọi người hướng tộc lăng túi đầu dâng hương. Thật lâu, dài dòng tế bái nghi thức đi qua. Người tới, mở ra tộc lăng. Tại Mộ Dung gia chủ bên cạnh, có cái mặc lấy xinh đẹp áo bào, đầu đội châu châm quý phụ nhân lớn tiếng nói. Mà Mộ Dung gia chủ ở một bên nhìn lấy cũng không có ngăn cản. Tộc lăng mở ra. Có mấy cái trước đó thì thu đến thông báo con cháu đi vào, chỉ chốc lát liền khiêng ra một bộ màu đen quan tài. Cái kia quý phụ nhân từ tốn nói, tộc lăng bên trong đều là đối với ta Mộ Dung gia có trọng đại cống hiến liệt tổ liệt tông, thân phận cao quý, cái này một tiện tỳ vô đức vô tài, thả ở bên trong sẽ chỉ quấy rầy tổ tông an bình. Cho nên hôm nay, đem người này di chuyển đến chỗ hắn an táng. Lời vừa nói ra, Mộ Dung gia không ít con cháu xì xào bàn tán lên. Nghe nói hôm nay chủ mẫu sẽ đem Linh thị rời ra tộc lăng, vốn là coi là chỉ là cái truyền ôn, không nghĩ tới là thật. Sách, Linh thị đều chết lâu như vậy, hiện tại thế mà còn muốn bị rời mộ phần, thật sự là chết cũng không được an bình, đáng thương à. Nghe nói Linh thị năm đó chỉ là một cái tỷ nữ, nhưng bị gia chủ nhìn trúng, thu làm thiếp thất, sinh ra Mộ Dung Hiên, nhưng về sau bởi vì chính thê Lâm thị bất mãn, dần dần lạnh nhạt mẹ con hai người. Đúng vậy à, Lâm thị bản gia thế nhưng là đỉnh phong chí tôn đạo thống. Cái kia Ninh thị bất quá một cái tỷ nữ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chỗ nào đấu qua được đối phương, gia chủ đối nàng cũng chỉ là nhất thời ưa thích mà thôi. Kẻ đôi bại. Xuyệt, không muốn sống nữa, chớ nói lung tung. Trong đám người, Mộ Dung Hải hướng bên cạnh một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người kia ngầm hiểu, rời đi hiện trường. Chỉ chốc lát, cái kia người ép Mộ Dung Hiên đi vào trong góc, để hắn trơ mắt nhìn mẫu thân mình quan tài bị người khiêng đi. Mẫu thân, mẫu thân. Mộ Dung Hiên hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, nhưng lại cuối cùng không cách nào tránh thoát người kia trói buộc. Lúc này, Mộ Dung Hải con ngươi đảo một vòng, khoe miệng lộ ra một vệ ngoạn vị nụ cười, chỉ thấy hắn trong nháy mắt bắn ra một đạo kinh khí, đánh vào cái kia ngay tại nhấc quan tài đệ tử trên đầu gối. Đệ tử kia một cái bị đau, nhịn không được té ngã trên đất, mà cái kia quan tài cũng nện xuống đất, quan tài tấm bị xốc lên, một bộ xương khô rơi xuống đi ra, bại lộ dưới ánh mặt trời. Mộ Dung Hiên chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Náo hải oanh minh một tiếng, cơ hồ muốn nổ tung, mẫu thân. Một tiếng gào rú, hắn dùng hết toàn lực tránh ra sau lưng người kia, hướng về quan tài phương hướng chạy tới. Nhưng còn chưa xông ra mấy bước, liền bị một cỗ lĩnh vực chi năng đè nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Mà động tay người, chính là Mộ Dung gia thiếu đế Mộ Dung Vũ. Mộ Dung gia tế bái đại điện, há lại cho ngươi đến làm càn. Mộ Dung Vũ ngữ khí băng lanh nói, Mộ Dung Hải bọn người nhìn lấy Mộ Dung Hiên. Lại là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Mộ Dung Phong có chút nhìn không được, muốn đi ra ngăn cản. Nhưng lúc này, trời đột nhiên đen. Chương 206, để cho các ngươi liệt tổ chết không có chỗ chôn, vậy liền khai chiến a. Mộ Dung ra chỗ thành trì. Lúc này, vô số dân chúng đi ra đường đi, nhìn lấy trên bầu trời cái kia lướt đến một tảng lớn bóng đen, không khỏi nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Cái kia, đó là cái gì? Thuyền, là thuyền. Thật là lớn một chiếc thuyền a. Cái gì thuyền? Đó là tiên chu, có thể bay trên trời, nhưng lão thiên gia của ta a, ta lần thứ nhất nhìn đến lớn như vậy tiên chu. Đây là tiên chu. Ngươi nói là tiên cung ta đều tin tưởng a. Tốt, tốt đại. Thành trì phía trên, to lớn thận lâu bay lên không trung mà đến. Sở Cung Nhân đứng tại bong tàu, nhìn phía dưới, đường này cũng là cái kia Mộ Dung gia chỗ thành trì, cuối cùng là đến. Vốn là ấn bình thường tiên chu tốc độ hắn còn muốn 2-3 ngày thời gian mới có thể đến, nhưng là có thận lâu thì không đồng dạng. Thận lâu xem ra thể tích to lớn, nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh. Một ngày một đêm về sau, hắn liền đuổi tới Mộ Dung gia chỗ. Tiếp đó, để cho ta tìm một chút cái này Mộ Dung gia ở nơi nào đi. Sở Cung Nhân nỉ non nói, linh nghiệm tuôn ra. Rất nhanh, hắn liền tìm được Mộ Dung gia, nhưng làm hắn nhìn đến Mộ Dung gia bên trong chuyện phát sinh lúc, sắc mặt xoát một chút biến đến băng lãnh. Tốt một cái Mộ Dung gia. Hôm nay việc này, ta cùng các ngươi không xong. Mộ Dung gia bên trong. Thận lâu bay lên không trung mà đến, tạo thành một tảng lớn bóng đen. Trời, giống như đen một dạng. Nhìn lấy trên không chiếc này to lớn tiên chu, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này quy mô tiên chu. Trời, đây là nhà ai tiên chu a? Ngươi nói với ta cái này gọi thuyền. Đến tột cùng là ai, thương khung tinh bên trong. Ta còn chưa từng nghe qua nhà kia đạo thống có bực này tiên chu, cho dù là những cái kia thánh nhân đạo thống cũng giống vậy. không phải là cái nào vương triều mới tạo chiến thuyền đi. Phía trên này cũng không có gì tiêu chí a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Mộ Dung gia chủ cùng một đám trưởng lão nhóm nhìn qua thật lâu, trong mắt không khỏi lộ ra màu nhiệt huyết. Tốt huyền diệu đạo văn a, còn có này khí tức, cái này tiên chu không chỉ có riêng là to lớn đơn giản như vậy. Nếu ta Mộ Dung gia có thể có một chiếc dạng này tiên chu, nội tình nhất định có thể tăng cường không ít, cái này tiên chu đến tột cùng là của ai? Trong đám người, Mộ Dung Phong nội tâm cái kia cố bất an khi nhìn đến thận lâu sau bị phóng đại đến cực hạn, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Siêu. Thận trên lầu, hai bóng người bỗng nhiên rơi xuống. Mọi người nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh diễm. Quả nhiên là hắn. Mộ Dung Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân nói ra. Không biết các hạ là phương nào đạo hữu, xin hỏi một trưởng lão đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, muốn hỏi ý kiến hỏi một chút đối phương lai lịch. Sở Cuồng Nhân đưa tay đánh ra nhất trưởng. Người khủng bố đường núi vận bạo phát, trưởng lão kia liền phản ứng đều không kịp phản ứng liền bị trực tiếp đánh cho thổ huyết, nện ở phía xa trên vách tường. Cái gì? Thật lớn mật, dám đến ta Mộ Dung gia nháo sự. Mộ Dung gia chủ đám người sắc mặt biến đổi. Thì khi bọn hắn muốn động thủ lúc, Mộ Dung Phong vội vàng cản ở trước mặt bọn họ, nói, dừng tay, người này là Huyền Thiên Tông trưởng môn. Lời vừa nói ra, chúng người quá sợ hãi. Mà những cái kia đi qua tàng kiếm hạt người, cũng chính là Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Hải bọn người nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra kiên kỵ. Sở Cùng Nhân, hắn lại tới. Hừ, tới thì tới, thì hắn còn có bên người cái kia nữ, thì hai người bọn họ có thể nhấc lên sóng gió gì. Không tệ, đây chính là chúng ta Mộ Dung gia địa bàn. Mọi người nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng hắn chỉ là chậm rãi đi đến Mộ Dung Hiên trước mặt, cảm giác được cái kia cố đặt ở trên người đối phương lĩnh vực chi năng về sau, đưa tay tách ra một đóa bạch liên. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tan rã rơi mất Mộ Dung Vũ lĩnh vực. Thực lực của hắn. Mộ Dung Vũ biến sắc. Hắn cảm giác, Sở Cuồng Nhân tựa hồ so trước kia càng cường đại. Mà lại mạnh đến mức không phải một chút điểm. Làm sao lại như thế? Khoảng cách kiếm lâu một hàng mới đi qua bao lâu a? Lĩnh vực tiêu tán về sau, Mộ Dung Hiên vội vàng chạy đến quan tài trước mặt, đầy nước mắt, thận trọng nâng. Lên trên đất cái kia bộ hải cốt. Sở Cuồng Nhân đi theo, trầm mặc không nói. Hắn có thể cảm giác được. Mộ Dung Hiên trên thân cái kia cỗ to lớn bi phẫn. Mẫu thân, là hài nhi bất hiếu, không thể bảo vệ cẩn thận ngươi. Mộ Dung Hiên âm thanh run rẩy đường. Sau lưng, Sở Cuồng Nhân nghe được đây cũng là thân thể run lên, không thể tin nhìn về phía trên đất hải cốt, đây là Mộ Dung Hiên mẫu thân. Xem ra, Mộ Dung Hiên mẫu thân đã chết đã lâu, mà Mộ Dung gia lại Mộ Dung Hiên trước mặt như thế đối đãi một cái người chết. Vừa nghĩ tới đó, Sở Cuồng Nhân trong lồng ngực dấy lên trước nay chưa có lửa giận. Ánh mắt như loại băng hàn đảo qua tại chỗ mỗi người. Hắn đưa tay đặt ở Mộ Dung Hiên trên bờ vai, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta tới, ngươi không lại là một người. Hắn liếc qua cách đó không xa tộc lăng, nhấc chân đi đến. Tất cả mọi người đều có chút kinh nghi bất định. Hắn muốn làm gì? Mộ Dung gia chủ nên đón tiếp lấy, Huyền Thiên trưởng môn, ngươi đột nhiên đại giá quang lâm, can thiệp ta Mộ Dung gia nội vụ, cái này không được tốt đi. Sở Cuồng Nhân nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, đưa tay cũng là nhất trưởng. Cuồng bạo người núi chi lực, cho dù là Mộ Dung gia chủ lại cũng là khó có thể ngăn cản, cả người như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Làm cản. Cái gì cũng không nói thì động thủ, quá vô lễ quá cản rỡ. Ngăn hắn lại cho ta. Mộ Dung gia các trưởng lao tiếp liền xuất thủ công hướng Sở Cuồng Nhân, từng đạo kiếm khí bạo phát, tại hư không xen lẫn hình thành một trường kiếm võng. Sở Cuồng Nhân ánh mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang. Bên hông côn ngô ra khỏi vỏ. Một đạo không có gì sánh kịp tử sắc kiếm quang trong nháy mắt bạo phát, lôi cuốn lấy lửa giận của hắn phun ra ngoài. Kiếm quang thế như trẻ tre, xé rách kiếm võng, hắn kiếm khí dư âm càng là trực tiếp đem một cái kia cái trưởng lao cho quét bay ra ngoài. Kiếm khí mục tiêu cũng không phải là bọn họ, mà chính là Mộ Dung gia. Tộc lăng. Không tốt. Nhanh, ngăn cản hắn. Mộ Dung gia chủ, các trưởng lao muốn rách cả mí mắt. Mà Mộ Dung Phong thấy thế nhất thời xuất thủ. Cạnh nhật kiếm chém ra một đạo vô cùng lạnh thấu xương kiếm khí, muốn ngăn cản Sở Cuồng Nhân một kiếm này. Nhưng hoàn toàn không dùng. Ngày xưa, hắn còn ngăn không được Sở Cuồng Nhân một kiếm. Hôm nay, Sở Cuồng Nhân xưa đâu bằng nay, hắn càng ngăn không được. Kiếm quang phá nát, Mộ Dung Phong như là hắn còn lại trưởng lao giống như bị kiếm khí dư âm cho quét bay, trơ mắt nhìn lấy tử sắc kiếm quang rơi vào tộc lăng phía trên. Âm âm tiếng vang bên trong, đại lượng hòn đá phá nát, tộc lăng dưới một kiếm này trực tiếp sụp đổ. Vô số cỗ quan tài hoặc phá nát, hoặc ngã xuống đất. Giờ khắc này, tất cả Mộ Dung gia con cháu đều cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn sỉ nhục, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người. Hắn, vậy mà hủy mộ dung gia tộc lăng. Chỗ đó mai táng đều là mộ dung gia liệt tổ liệt tông A. Mộ dung hiên là ta Huyền Thiên Tông đạo tử, mẹ của hắn liền cũng là ta Huyền Thiên Tông người, các ngươi để hắn mẹ đẻ không được căn bình, vậy ta liền để cho các ngươi mộ dung gia liệt tổ. Chết không có chỗ chôn. Sở Cuồng thanh âm của người như hàn phong giống như lộ ra lạnh thấu xương lạnh ý. Tất cả mọi người cảm giác được run rẩy. Huyền Thiên Tông, các ngươi muốn khai chiến sao? Mộ dung gia chủ tức giận đến toàn thân phát run, hét lớn. Vậy liền khai chiến A. Sở Cuồng nhân quát lên một tiếng lớn, tiếng giống như sấm. Một cỗ kinh khủng vô biên kiếm chi đạo vận từ trên người hắn bạo phát, lôi cuốn lấy trong lòng cái kia cỗ lửa giận giống như thủy triều bao phủ bốn phương tám hướng. Toàn bộ mộ dung gia làm rung động. Chương 207, mộ dung gia thánh nhân xuất thủ, một chiến thánh nhân, có thể hay không giết ta? Vậy liền khai chiến A. Sở Cuồng nhân tiếng giống như sấm, làm toàn bộ mộ dung gia làm rung động. Trước nay chưa có lửa giận ở trong ngực hắn thiêu đốt, mộ dung hiên là Huyền Thiên Tông đạo tử, là sư đệ của hắn, tại mộ dung gia lại bị như thế bất công đãi ngộ. Nếu không lấy lại công đạo, hắn Sở Cuồng nhân ba chữ thì hư danh. Ngươi! Mộ dung gia chủ sắc mặt soát một chút biến đến vô cùng âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Sở Cuồng nhân cư nhiên như thế quyết tuyệt. Đạo thống chi chiến, một khi mở ra, vậy liền không có con đường cũ, hai cái đạo thống ở giữa, ngươi không chết thì là ta vong. Sở Cuồng nhân, bây giờ mộ dung hiên bất quá một tên phế nhân, ngươi chẳng lẽ muốn vì một tên phế nhân cùng mộ dung gia triệt để vạch mặt sao? Lúc này, mộ dung hải bỗng nhiên lớn tiếng nói. Hắn đem mộ dung hiên bị phế sự tình nói ra, phải biết, một tên phế nhân, đối với một cái đạo thống tới nói, không có bất kỳ cái gì giá trị. Hắn vậy mới không tin Sở Cuồng nhân sẽ không để ý đại cục, vì một cái không có bất kỳ giá trị gì phế nhân mà cùng mộ dung gia khai chiến đây. Cho dù là mộ dung hiên bản thân nghe đến nơi này, trong mắt cũng không nhịn được lướt qua một vệt vẻ ảm đạm. Sở Cuồng nhân nhìn mộ dung hải liếc một chút, bóng người hóa thành một đạo lưu quang đi vào mặt của đối phương trước, thân thủ bóp lấy cổ của đối phương, đem đối phương nâng lên giữa không trung. Ai cho phép ngươi nói hắn là phế nhân? Mộ dung hải hai chân trên không trung vừa đi vừa về đạp, mặt đỏ lên nói ra. Hán, kinh mạch bị đoạn, linh khư phá nát, không tin chính ngươi đi xem, hán hiện tại cũng là một cái. Phế nhân. Chết. Sở Cuồng nhân ánh mắt lạnh lẽo, cuồng bạo linh lực theo hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài, trong nháy mắt vỡ vụn mộ dung hải ngũ tạng lục phủ, toàn thân đều là bị bóp méo, triệt để chết đến mức không thể chết thêm. Hán buông tay ra, mộ dung hải thân thể liền như là một bãi bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất. Trong đám người, một trưởng lao thấy thế sắc mặt trắng nhợt. Sau đó phát ra một tiếng thê lương nộ hống, con à. Người này là mộ dung hải phụ thân, hắn vọt tới mộ dung hải bên cạnh thi thể, gặp hắn không có không hơi thở về sau, bi phẫn đan sen, toàn thân linh lực phun trào, đạo vận bạo phát, hướng về Sở Cuồng nhân một kiếm chém tới. Ta muốn ngươi cho con ta đền mạng. Không muốn. Mộ dung phong thấy thế, vội vàng hô to một tiếng. Sở Cuồng nhân chiến lực quá mức khủng bố, liền hắn đều hoàn toàn không phải là đối thủ, lại huống chi là cái này trưởng lão đây. Ngươi theo ngươi nhi, cùng đi chứ. Sở Cuồng nhân ngữ khí băng lãnh là nói, sau đó đưa tay nhất trưởng vành ra. Trắng nón như ngọc tay cầm lại là buộc phát ra một cỗ dồi dào vô cùng lực lượng, chỗ lướt qua hư không đều tại ầm ầm rung động. Một trường này trực tiếp vỡ vụn trưởng lão kia kiếm khí, đập vào đầu của đối phương phía trên. Phịch một tiếng, chỉ thấy đối phương đầu như dưa hấu một dạng nổ tung. Mộ dung ra mọi người thấy thế, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Quá kinh khủng. Thật là quá kinh khủng. Lúc này Sở Cuồng nhân xuất thủ căn vốn không thể linh động, những thứ này chí tôn cấp bậc trưởng lão, không có một cái nào nằm cạnh hắn nhất trưởng. Huyền Thiên trưởng môn, ngươi làm quá mức phát hỏa. Trong hư không truyền đến một trận áp chế mọi người lực lượng, một cỗ trùng trùng điệp điệp thánh nhân chi uy trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Mộ Dung ra chỗ sâu, một cái lao giả áo bào trắng chậm rãi đi ra. Là tứ tổ. Quá tốt rồi, là tứ tổ. Mộ Dung ra chủ đám người sắc mặt đại hỉ. Bởi vì người tới là Mộ Dung gia thánh nhân. Cũng là mộ dung gia có thể chỗ dựa tại đất cái này thường khung tinh lớn nhất ỷ vào. Quá mức sao? Ta tuyệt không cảm thấy. Sở Cuồng nhân đạm mạc mà nói, ta Huyền Thiên Tông đạo tử tại cái này bị các ngươi khi nhục, qua đời nhiều năm mẫu thân đều bị các ngươi kéo ra ngoài nhục nhã, dù là đồ mộ dung gia ta đều cảm thấy không quá. Trên người hắn có một cỗ vô cùng kinh người đạo vận đang lưu chuyển, đơn bạc thân thể tựa như một thanh thần kiếm, tràn ngập có một không hai nhuệ khí. Hắn cùng thánh nhân uy áp lẫn nhau chống lại, lại không rơi vào thế hạ phong. Tình cảnh này, làm đến mọi người tại đây đều cảm thấy thật không thể tin. Hắn đột phá tôn giả cảnh giới. Mộ dung vũ đồng tử co rụt lại rung động nói ra, nhưng cho dù là đột phá đến tôn giả, có thực lực như vậy cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Hừ, khẩu suất của ngôn. Mộ Dung tứ tổ nhẹ hừ một tiếng, hắn tiến tới một bước, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Rồi giao linh lực phun trào, nương theo lấy một cỗ thánh nhân đạo vận, ngưng tụ thành một cái giả thiên tế nhật đại thủ hướng về Sở Cuồng Nhân chụp tới. Để cho ta trước tiên đem ngươi bắt giữ, lại để cho Huyền Thiên Tông thánh nhân tới tìm ta đàm phán đi. Mộ Dung gia tứ tổ lạnh giọng nói ra. Thánh nhân nhất kích, kinh hãi thế tục. Nhưng Sở Cuồng Nhân ánh mắt không hề sợ hãi, trong tay Côn Ngô kiếm tách ra vô cùng sáng chói thần quang, thì ngươi cũng xứng cầm ta. Cười lạnh một tiếng, Sở Cuồng Nhân đưa tay chém ra một kiếm. Một đạo đồng dạng mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng tử sắc kiếm quang chém ra, kiếm quang này trùng trùng điệp điệp, tràn ngập một cô đế đạo uy áp. Cho dù là thánh nhân đạo vận, cũng nhận áp chế. Nhất đế áp và pháp. Mộ Dung tứ tổ có chút chấn kinh. Hắn biết Sở Cuồng Nhân người mang đế thuật, nhưng không nghĩ tới đối phương thi triển đế thuật lộ ra tới đạo vận có thể áp chế chính mình. Thánh nhân phía dưới tồn tại, lại có kinh khủng như vậy chiến lực. Vâng. Nương theo lấy một tiếng khủng bố tiếng vang, kiếm quang cùng thánh nhân đại thủ đập vào một khối, cùng bạo tuyệt luân trùng kích lực bao phủ bốn phương tám hướng. Tại cái này trùng kích lực dưới, Sở Cuồng Nhân lùi lại mấy chục trượng. Mà thánh nhân bàn tay, thì nhiều hơn một đạo. Vết máu. Sở Cuồng Nhân, một kiếm đả thương thánh nhân. T. Mộ Dung gia mọi người nhìn thấy một màn này, hít một hơi lãnh khí. Hắn làm sao làm được? Điều đó không có khả năng, hắn lại có thể thương tổn được thánh nhân. Tất cả mọi người tại rung động. Tại bọn họ trong nhận thức biết, thánh nhân cùng thánh nhân phía dưới hoàn toàn là hai loại khái niệm, căn bản là không có cách đánh đồng. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình phá vỡ bọn họ cái này nhận biết, thánh nhân phía dưới, cũng có thể thương tổn thánh nhân. Sở Cuồng Nhân đi vào Lam Vũ bên cạnh, nói, mang Mộ Dung Hiên lên trước thật lâu. Được. Lam Vũ gật gật đầu, nàng đem trên mặt đất hải cốt cất kỹ để vào càn khôn giới. Sau đó dẫn theo Mộ Dung Hiên hướng về Thận Lâu bay đi. Cách đó không xa, Mộ Dung gia chủ bọn người thấy thế, thần sắc trầm xuống, nói ra, bắt bọn hắn lại, khác để bọn hắn rời đi. Nguyên một đám trưởng lão liền xông ra ngoài, muốn ngăn cản Lam Vũ hai người. Nhưng lúc này, đã thấy Sở Cuồng Nhân thi triển kiếm khí hóa hình thuật, nguyên một đám kiếm khí phân thân lao đi, đem tất cả truy kích người ngăn cản. Những thứ này kiếm khí phân thân tuy nhiên chỉ có Sở Cuồng Nhân không đến 10% thực lực. Nhưng chiến lực vẫn như cũ so đại đa số chí tôn còn kinh khủng hơn. Mộ Dung gia chủ bọn người căn bản là không có cách chiến thắng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Vũ mang theo Mộ Dung Hiên về tới Thận Lâu. Mà ngay sau đó, thận trên lầu đạo văn lưu chuyển, xuất hiện một cái kim sắc phòng ngự lồng khí, vừa nhìn liền biết không phải tốt đột phá. Đáng chết, cái này Sở Cuồng Nhân thế mà còn hiểu đến phân thân chi thuật. Hắn thủ đoạn làm sao nhiều như vậy? Đáng giận. Mộ Dung gia chủ bọn người phẫn hận vô cùng. Mà Mộ Dung tứ tổ nhìn lấy trong lòng bàn tay cái kia đạo vết máu, nhìn lại Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lộ ra một vẻ sắc ý. Kẻ này quá mức yêu nghiệt, lúc này đã cùng ta Mộ Dung ra vạch mặt, như nếu mà không giết, tương lai tất thành họa lớn. Muốn đến nơi này, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, trên người thánh nhân đạo vận lưu chuyển, linh lực giống như thủy triều không ngừng đập lấy hư không. Thiên địa ầm ầm rung động, thánh nhân giận dữ, long trời lở đất. Sở Cuồng Nhân cảm giác được đối phương sắc ý, ánh mắt đồng dạng vô cùng băng lãnh. Ta ngược lại muốn nhìn xem thánh nhân, có thể hay không giết ta. Chương 208, nhị thánh đều hiện thân, tứ quý kiếm trận tối cao hình thái. Thánh nhân động sát tâm, phong vân biến sắc. Hạo hãn vô biên thánh nhân uy áp còn giống như là biển gầm điên cuồng tuôn hướng Sở Cuồng Nhân, liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Nếu là mấy ngày trước đó, Sở Cuồng Nhân đối mặt thánh người tuyệt đối không có bao nhiêu phần thắng, nhưng là hiện tại thì không đồng dạng. Đột phá tôn giả, thậm chí còn một lần hành động ngưng tụ vô thượng tôn giả căn cơ hắn. So với chiến vương cảnh thời điểm muốn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ thấy trong cơ thể hắn 6 loại vô thượng căn cơ nở rộ thần quang, quanh thân đạo vận lưu chuyển, cả người dường như tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ. Sở Cuồng Nhân, đến chiến. Mộ Dung tứ tổ đống nhiên xuất thủ. Tay cầm vừa nhấc, hóa thành to lớn bàn tay đè xuống, thánh nhân đạo vận bạo phát, tinh thuần vô cùng thánh nhân cảnh linh lực như nước lũ đổ xuống mà ra. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, đưa tay hội tụ ngưng tụ địa khí, đồng dạng một trưởng vô gia. Một tòa nguy nga thái cổ thần sơn vắt ngang hư không. Oeng, oeng. Trong hư không bộc phát ra một cỗ năng lượng dòng nước lũ, lôi cuốn lấy từng đạo linh lực như cuồng phong giống như đổ xuống mà ra, bốn phía kiến trúc phá nát, mặt đất nổ tung, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn như đạn pháo không ngừng bay ra. Mộ Dung gia đám người thấy thế, sắc mặt đại biến. Nhanh, mau lui lại. Loại này lực lượng, chúng ta không cách nào ngăn cản, chạy mau. Đáng chết, thật là đáng sợ. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ. Điên cuồng hướng nơi xa chạy tới, nhưng vẫn như cũ có không ít người bị sóng năng lượng cùng, thân thể nổ bể ra tới. Mau nhìn, Tộc Lăng. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Chỉ thấy tại Sở Công Nhân, Mộ Dung tứ tổ giao thủ dưới, nguyên bản thì sụp đổ tộc lăng lần nữa bị càn quét, không ít quan tài bên trong hài cốt bay ra, bị cái này năng lượng vỡ nát, bị nghiền xương thành tro. Cái này khiến Mộ Dung gia chủ bọn người muốn rách cả mí mắt, bi phẫn đan sen, một ít trưởng lão càng là lửa giận công tâm, tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Đây là bọn họ Mộ Dung gia liệt tổ liệt tông A. Hôn chứng A, thiên sát Sở Cùng Nhân A. Gia môn bất hạnh A. Một số Mộ Dung gia lão nhân quỳ rạp xuống đất, khóc đến kêu trời kêu đất. Cái kia Mộ Dung tứ tổ càng là sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, cả giận nói, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông. Sở Cùng Nhân nghe vậy, suy cười một tiếng, có lầm hay không, đừng nói được ngươi không có phần một dạng, vừa mới ngươi cũng xuất thủ A. Nếu thật muốn cảm thấy an ủi ngươi Mộ Dung gia liệt tổ liệt tông, ta cảm thấy ngươi bây giờ liền nên tự sát, lấy cái chết tạ tội. Ngươi! Nghiệt trướng! Chết đi cho ta đi! Mộ Dung tứ tổ lại lần nữa ra tay, lần này, trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm, một kiếm chém đúng ra, lạnh thấu xương kiếm khí như dòng quyển. Sở Cùng Nhân đồng dạng thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Hai cỗ lực lượng giao hội, kiếm khí càn quét khắp nơi, Sở Cùng Nhân cùng cái kia Mộ Dung tứ tổ đồng dạng bị kiếm khí trúng kích, mỗi người đẩy lui. Hắn lại thật có cùng thánh nhân nhất chiến thực lực. Mộ Dung tứ tổ nội tâm rung động nói. Lúc này, Mộ Dung ra chỗ sâu lại lần nữa buộc phát ra một cỗ kinh khủng đạo vận, một đạo trùng trùng điệp điệp kiếm quang bắn ra. Nhưng đạo kiếm quang này không phải nhằm vào Sở Cùng Nhân. Mục tiêu là trên không trung Thận Lâu. Vâng! Một kiếm này chạm tại thận trên lầu buộc phát ra tiếng vang cực lớn, chỉ thấy Thận Lâu lồng ánh sáng màu vàng phía trên nổi lên từng vòng gợn sóng. Tuy nhiên động tĩnh rất lớn, nhưng Thận Lâu lồng ánh sáng, lông tóc không tổn hao gì. Hừ, muốn trước bắt ta người bên cạnh uy hiếp ta sao? Đây chính là Mộ Dung gia thánh nhân phong phạm. Đi ra cho ta. Sở Cùng Nhân quát lên một tiếng lớn, thể nội câu hồn tắc bắn ra. Cái kia câu hồn tắc bay thẳng nhập Mộ Dung gia chỗ sâu, chỉ chốc lát, một cái tránh né lấy câu hồn tắc bạch đi bóng người bay lượn mà ra. Người này tay cầm trường kiếm, trên người có từng trận thánh nhân đạo vận tràn ngập. Hiển nhiên, đây cũng là một cái thánh nhân. Là nhị tổ. Mộ Dung gia có hai cái thánh nhân, tứ tổ, còn có nhị tổ, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hôm nay lại toàn đi ra. Mà lại, cũng là vì đối phó Sở Cùng Nhân. Cái này Sở Cùng Nhân quá kinh khủng. Nhìn thấy Mộ Dung nhị tổ cũng hiện thân, mọi người không khỏi sắc mặt hoảng sợ. Đây là cái gì quỷ binh khí? Mộ Dung nhị tổ nhìn lấy theo đuổi không bỏ câu hồn tác, sắc mặt có chút khó coi, cái kia câu hồn tác phía trên tiêu tán đi ra u ám ba động, lệnh hắn đều cảm giác được run rẩy một hồi. Hắn chỉ có thể thôi động linh lực, chống cự lấy câu hồn tác tới gần. Sở Cùng Nhân thấy thế, đem câu hồn tác thu hồi lại. Câu hồn tác hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng nếu là một mực không cách nào công kích đến đối phương, cái kia câu hồn chi lực liền không cách nào thi triển. Lấy Sở Cùng Nhân tu vi hiện tại muốn nhờ câu hồn tác đối phó một cái thánh nhân, vẫn có một ít miễn cưỡng. Mộ Dung gia nhị thánh đều hiện thân, rất tốt, phi thường tốt. Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ không có chút nào nhượng bộ chi ý. Thủ đoạn của người nọ quá nhiều, ta vốn định trước bắt hắn lại Mộ Dung Hiên cùng nữ tử kia cùng đàm phán. Không nghĩ tới, cái kia tiên chu phía trên phòng ngự trận pháp quá mức cường đại, có thể chống cự thánh nhân công kích. Mộ Dung nhị tổ nói ra, ánh mắt có chút phức tạp. Câu hồn tác, Thật Lâu. Đây đều là hắn trước kia chưa từng nghe nói qua đồ vật, trước mắt Sở Cùng Nhân trên thân cất giấu quá nhiều bí mật. Người ta liên thủ trước tiên đem kẻ này cầm, không, giết. Mộ Dung tứ tổ ngữ khí lạnh như băng nói. Giết hắn. Cái kia Huyền Thiên Tông. Nhị tổ, việc đã đến nước này. Ngươi cho rằng Huyền Thiên Tông cùng ta Mộ Dung gia còn có cái gì đường lùi sao? Theo ta thấy, này nhân tài là biến số lớn nhất, giữ lấy, tương lai chắc chắn hủy Mộ Dung gia. Cái này, Mộ Dung nhị tổ trong mắt vẫn là có chút chần chờ. Nhị tổ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hắn luận A. Vậy thì tốt, liền theo ngươi. Mộ Dung nhị tổ gật gật đầu, trong mắt bắn ra sát ý. Đối mặt hai cái thánh nhân sát ý, Sở Cùng Nhân cảm thấy một cô áp lực trước đó chưa từng có, vậy liền tới đi. Hắn lấy ra thanh linh kiếm hạc, 24 thanh bảo kiếm cùng nhau bắn ra, hóa thành một cái kinh người kiếm trận hướng nhị thánh đánh tới. Tứ quý kiếm trận tầng thứ 3, 24 tiết khí. Trận này lấy Sở Cùng Nhân bây giờ tu vi thi triển đi ra, cùng trước kia không thể so sánh nổi, hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Kiếm trận bên trong, đầy trời kiếm khí xoay quanh, bốn mùa luân chuyển, nhật nguyệt thay đổi, từng đợt huyền diệu đạo vận lưu chuyển, làm thiên địa động dung. Thật mạnh kiếm trận. Hắn lại còn có loại thủ đoạn này. Mộ Dung gia nhị thánh kinh ngạc. Người này, đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn A? Không đủ, dạng này còn chưa đủ. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, trong cơ thể hắn sáu đại vô thượng căn cơ nở rộ nói đạo thần quang, cửu khiếu linh lung kiếm tâm tam đại dị tượng triển khai. Thiên đạo chi kiếm, cửu thiên kiếm ngục, thanh liên kiếm ca. Tại mộ dung gia nơi nào đó, từng đợt kiếm ngân vang âm thanh cùng cửu khiếu linh lung kiếm tâm cộng mình, một cái đem kiếm như dòng nước lũ giống như phóng lên tận trời. Đó là tàng kiếm các. Tàng kiếm các kiếm làm sao chính mình bay ra ngoài? Là hắn đạo thể đang hấp dẫn những thứ này kiếm. Đáng giận, đây chính là vô thượng đạo thể cửu khiếu linh lung kiếm tâm, quá mức huyền diệu, quả thực là chỗ có kiếm tu ác mộng a. Tất cả mộ dung gia tu sĩ chấn động theo. Mộ dung gia làm kiếm đạo thế gia, trong tộc bảo kiếm tự nhiên không ít. Sở cùng nhân quanh thân có vô số kiếm khí xoay quanh, hắn chọn lựa ra trong đó tốt nhất 341 thanh kiếm, thêm vào trong kiếm trận. Nhất thời, tứ quý kiếm trận lại lần nữa thăng hoa. 24 tiết khí kiếm trận lột xác thành 365 ngày kiếm trận. Tứ quý kiếm trận tối cao hình thái. Không có gì sánh kịp kiếm khí tại kiếm trận bên trong ấp ủ lấy, cho dù là mộ dung gia nhị thánh đều cảm thấy từng trận áp lực. Dùng mộ dung gia kiếm đối phó mộ dung gia thánh nhân, cũng là phù hợp. Sở cuồng nhân cười lạnh một tiếng nói ra. Lời này để tại chỗ tất cả tu sĩ gọi thẳng không biết xấu hổ. Nhị thánh càng là tức giận đến toàn thân run rẩy. Chương 209, kiếm khí phân thân chiến mộ dung gia, muốn đàm phán, không cửa. Tứ quý kiếm trận tối cao hình thái, từ 365 thanh kiếm tạo thành kiếm trận tiêu tán ra ngút trời kiếm khí, giống như một cái to lớn viên cầu giống như đem mộ dung gia nhị thánh vây lại, kiếm khí hướng bọn họ không ngừng rào sát đi. Từng trận kiếm khí như hồng. Cho dù là nhị thánh ứng phó đều cảm giác được khó khăn, cái này kiếm trận thật sự là quá mức cường lớn. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm trận, vì sao trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mộ dung tứ tổ một kiếm chém ra đem một đoàn kiếm khí đánh nổ, hắn nhiều lần nỗ lực xông ra kiếm trận, nhưng lại đều bị bức lui trở về. Sở cùng nhân thôi động cửu khiếu linh lung kiếm tâm tam đại dị tượng, tất cả kiếm khí như cánh tay chỉ huy, tùy tâm sử dụng, vô số kiếm khí xoay quanh, đều đâu vào đấy tạo thành kiếm trận, bốn mùa đạo vận lưu chuyển. Huyền diệu vô cùng. Kiếm khí hoặc cương mãnh như sấm, hoặc liệt như lửa, hoặc nhanh như gió. Bốn mùa lưu chuyển, tự nhiên vạn tượng đều là tại một trong trận. Đây là truyền thuyết cấp bậc kiếm trận. Như sở cùng nhân có đầy đủ tu vi, thôi động cái này kiếm trận thậm chí có thể dễ như trở bàn tay hoành sát mộ dung gia nhị thánh. Dù là hắn hiện tại chỉ là tôn giả, nhưng bằng cái kiếm trận này, lấy lực lượng một người đối phó hai vị thánh giả vẫn như cũ là không nói chơi. Trận này khó phá, người ta đều là ở trong trận. Muốn phá trận này nhất định phải theo sở cuồng nhân thân phía trên ra tay. Mộ dung nhị tổ nói ra. Hắn nhìn về phía mộ dung gia chủ bọn người. Mộ dung gia chủ bọn người ngầm hiểu, lớn tiếng nói, chư vị trưởng lão, hôm nay mộ dung gia gặp đại kiếp, nên chúng ta vì gia tộc hiến thân thời điểm, chư vị, mời theo ta cùng nhau chu sát huyền thiên tạc tử. Sở cuồng nhân, xấu ta mộ dung gia tộc lăng, hủy ta liệt tổ liệt tông bài vị, thù này không đội trời chung, nhất định phải giết hắn. Tôn giả cảnh phía trên trưởng lão. Theo ta phía trên, dù là chỉ là quấy nhiều hắn, thay nhị thánh tranh thủ một cái chớp mắt phá trận cơ hội cũng tốt. Giết! Nguyên một đám mộ dung gia các trưởng lão phóng tới sở cùng nhân. Quần quận sát khí, quần quận kiếm khí, thanh thế to lớn. Giết ta! Hừ, buồn cười. Thì coi như các ngươi không giết ta, ta còn cùng các ngươi không xong. Sở cùng nhân âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ thấy hắn bóng người biến ảo, phân ra bốn cái kiếm khí phân thân, lấy hắn thực lực hôm nay. Phân ra cái này bốn cái kiếm khí phân thân, mỗi một cái đều có vô thượng chí tôn thực lực, vô cùng khủng bố. Cái này bốn cái phân thân tiện tay cơ lấy trên đất bảo kiếm, bảo hộ ở sở cùng nhân bốn phía, tất cả đến gần tu sĩ đều là bị kiếm khí đánh bay. Một trận chém giết trình diễn. Ầm. Một kiếm chém ra, Mộ Dung Vũ bị một kiếm đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thổ huyết không ngừng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy không trung sở cùng nhân. Ta mà ngay cả hắn phân thân một kiếm đều không tiếp nổi. Vì cái gì? Vì cái gì hắn mạnh như vậy? Mộ Dung Vũ không thể tin được. Tất cả mọi người là cùng bối phận người, vì sao sở cùng nhân mạnh mẽ hơn hắn đến nhiều như vậy? Liên một cái phân thân đều đủ để lệnh hắn cảm thấy tuyệt vọng. Không được, cái này phân thân thật sự là quá mạnh, dạng này chúng ta căn bản không đả thương được người này. Mộ Dung gia chủ không cam lòng nói ra. Gia hỏa này ở đâu ra phương pháp này a? Phân thân chi thuật, vốn là hiếm thấy. Mà giống sở cùng nhân loại này có thể huyễn hóa ra nhiều như vậy phân thân càng là chưa từng nghe thấy, đây tuyệt đối không chỉ là thánh nhân pháp đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại, đây chính là cái kia kiếm lâu cơ duyên? Có cái trưởng lão kinh nghi bất định nói. Hắn nghe nói sở cùng nhân trèo lên đỉnh kiếm lâu tin tức, một cách tự nhiên đem cái này chưa bao giờ nghe kiếm khí phân thân liên tưởng đến kiếm lâu cơ duyên đi. Không cần quan tâm nhiều, trước nghĩ biện pháp đối phó hắn đi, đi đem Lâm gia chủ gọi tới, để bọn hắn cùng một chỗ đối phó người này. Lâm gia, là trong thành gần với Mộ Dung gia chí tôn đạo thống, cũng là Mộ Dung gia chủ phòng lớn Lâm thị nhà mẹ đẻ. Mộ Dung gia, Lâm gia như thể chân tay, lúc này, Mộ Dung gia bị kiếp nạn này, không có đạo lý để người của Lâm gia cái gì cũng không làm. Một trưởng lão tiến đến mời Lâm gia. Chỉ chốc lát, nơi xa một nhóm đông người liền chạy tới. Đây cũng là người của Lâm gia. Khi bọn hắn nhìn đến bị nhốt kiếm trận Mộ Dung Nhị Thánh lúc, không khỏi trợn mắt hốt mồm, nhìn nhìn lại Sở Cổ Nhân, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ta dựa vào. Tình huống như thế nào? Hai cái thánh nhân thế mà bị một cái tôn giả cho không trụ. Thế giới này điên rồi đi. Nhìn nhìn lại một mảnh hỗn độn Mộ Dung gia, Lâm gia chủ không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, Mộ Dung gia đến tột cùng chọc dạng gì địch nhân a? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Mộ Dung gia chủ liền lớn tiếng nói, "Lâm gia chủ, ngươi cuối cùng tới, nhanh cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó này tặc." "Mộ Dung lão huynh, người này đến tột cùng là ai?" "Hừ, việc này sau đó lại nói, chúng ta hai nhà thế nhưng là như thể chân tay, giờ phút này ta Mộ Dung gia gặp nạn, ngươi cũng không thể mặc kệ." Lâm gia chủ trầm ngâm một hồi, "Tốt, ta hiểu được." Trên mặt nổi nhìn, Lâm gia cùng Mộ Dung gia là đồng minh quan hệ, nhưng trên thực tế, Lâm gia cho tới nay đều là Mộ Dung gia phụ thuộc. Nếu bọn họ khoanh tay đứng nhìn, Mộ Dung gia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đối mặt Mộ Dung, Lâm thị hai nhà vây công, Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ là không chút hoang mang điều khiển kiếm trận. "So nhiều người, các ngươi hơn được sao?" Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên thân bắn ra từng đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí chính là một cái phân thân, hiện đầy bầu trời. Tuy nhiên kiếm khí phân thân càng nhiều, uy lực càng yếu, nhưng Lâm gia, Mộ Dung gia cũng không phải từng cái đều là tôn giả. Nhìn lấy cái này đầy trời kiếm khí phân thân, Lâm gia chủ mở bức. "Cái này tờ mờ là phương pháp gì a? Mộ Dung gia, người hố ta a?" Vô số kiếm khí phân thân trùng sát mà đến, một người, giống như nguyên toàn bộ quân đội, Lâm gia, Mộ Dung gia người rất cảm thấy áp lực. Bọn họ cho tới bây giờ không có trải qua loại này chiến đấu. Thật là khủng khiếp phân thân chi pháp. Mộ Dung tứ tổ sợ hãi than nói, tùy cơ hắn cười lạnh nói, nhưng lại là thôi động kiếm trận, lại là thi triển phân thân chi pháp, linh lực của ngươi, còn thừa lại bao nhiêu, ngươi lại có thể kiên trì được bao lâu đâu. Xem ra các ngươi đối tình báo của ta biết được không đủ nhiều a. Có ý tứ gì? Nếu như các ngươi biết Ma Khốc Sơn nhất chiến, quả quyết sẽ không nói ra như thế trời thực sự. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy hắn đưa tay thôi động thao thiết pháp, một cỗ kinh khủng hấp lực từ trên người hắn bạo phát, bốn phía tu sĩ thi thể đều là hóa thành vô số huyết nhục tinh hoa, bị hắn từng cái hấp thu, để mà bổ sung linh lực. Mộ Dung gia nhị thánh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ ngộng. Còn có phương pháp này. Ta dựa vào. Cái này còn đánh cái gì a? Kiếm khí phân thân, thao thiết pháp. Cái này Sở Cuồng Nhân hoàn toàn thì không sợ quần chiến a. Một mình hắn, cũng là nguyên toàn bộ quân đội, hơn nữa còn là loại kia không có bất luận cái gì tiêu hao, thậm chí càng đánh càng mạnh vô địch quân. Không được, lại thế nào đi xuống, hai người chúng ta còn chưa ra trận pháp này, Mộ Dung gia liền bị hắn cho giết sạch a. Mộ Dung gia nhị tổ tâm thần rung động nói. Sở Cuồng Nhân, ta cần đàm phán. Muốn đàm phán, không có cửa đâu. Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nói ra. Sở Cuồng Nhân, theo ta được biết, Mộ Dung Hiên đã là một người phế nhân, ngươi thân là nhất tông chi chủ, thật chẳng lẽ không muốn để ý đại cục, vì một tên phế nhân, cùng chúng ta triệt để vạch mặt sao? Ta tiếp nhâm trưởng môn lúc từng đã thể, ta tại vị lúc, Huyền Thiên Tông không người có thể lấn. Các ngươi khi nhục ta Huyền Thiên Tông đạo tử, hủy hắn tu vi, sự kiện này không có đàm phán, Mộ Dung gia nhất định phải trả giá đắt. Ngươi hủy ta Mộ Dung gia tộc lăng, giết ta Mộ Dung gia nhiều người như vậy, chẳng lẽ những thứ này đại giới còn chưa đủ hả? Không đủ, còn chưa đủ. Ngươi! Mộ Dung nhị tổ tức giận đến không lời nào để nói, muốn rách cả mí mắt. Vì một cái đã không có chút giá trị phế nhân đại động can qua như vậy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, trên đời này tại sao có thể có Sở Cuồng Nhân dạng này tùy tâm sở dụng, làm việc không kiêng nể gì như thế người. Chương 210, Sở Cuồng Nhân chẳng thánh, Mộ Dung nhị tổ chịu thua, còn có ai? Sở Cuồng Nhân, ngươi thật muốn không chết không thôi. Mộ Dung tứ tổ lạnh giọng quát nói. Không chết không thôi, ngươi có thể như thế nào? Sở Cuồng Nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật cho là chúng ta không phá được ngươi cái này kiếm trận. Thử một chút. Mộ Dung tứ tổ sắc mặt biến đổi không chừng, tiếp lấy cắn răng một cái, trên thân buộc phát ra một cỗ vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, thánh nhân đạo vận tại quanh người hắn không ngừng hiển hóa, hóa thành một đạo màu xanh tím to lớn kiếm ảnh. Từng đạo sắc bén chi ý lan tràn ra, như muốn xé rách hư không. Phá cho ta. Mộ Dung tứ tổ tay cầm cái kia to lớn kiếm ảnh, thả người bay ra. Một kiếm chạm tại kiếm trận phía trên, màu xanh tím kiếm ảnh cùng kiếm trận kiếm khí xen lẫn va chạm, không ngừng buộc phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng. Mộ Dung tứ tổ bằng vào kiếm khí không ngừng đột phá kiếm trận, nhưng bốn phía kiếm khí lại cũng không ngừng rơi ở trên người hắn, tuy là thánh nhân chi khu, nhưng vẫn như cũng là bị cắt chém ra từng đạo vết máu, rất nhanh liền vết thương chồng chất. Hắn liều lĩnh, thề phải phá kiếm trận. Vâng! Cuối cùng, dốc hết toàn lực, không tiếc lấy trọng thương làm đại giá, Mộ Dung tứ tổ rốt cục đem kiếm trận xé mở một cái lỗ hổng. Sở công nhân! Chết đi! Mộ Dung tứ tổ thế như trẻ tre, tím kiếm lớn màu xanh lam hư ảnh đã tiêu tán, nhưng hắn bóng người vẫn như cũ giống như một vệ sao băng phóng tới Sở công nhân. Trong tay một thanh trường kiếm tràn ngập vô tận uy thế. Quanh thân thánh nhân đạo vận lưu chuyển, khí thế đem Sở công nhân khóa chặt. Nhân sơn ấn quyết. Sở công nhân đưa tay hoành ra nhất trường, nhưng rồi rào thần sơn tại Mộ Dung tứ tổ cái này thẳng tiến không lùi một kiếm trước mặt lại bị cứ thế mà xuyên thấu. Như là cỗ sao chổi kiếm quang đâm vào Sở công nhân trên thân, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, đại lượng kiếm khí tại điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Mộ Dung tứ tổ trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Thành công. Còn lại Mộ Dung gia tu sĩ cũng vì đó cùng hỉ. Rốt cục thành công đánh chết cái này công nhân. Đúng vậy a, thành công. Lúc này, đã thấy Sở công nhân trên mặt đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười. Mộ Dung tứ tổ còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, đã thấy một thanh mang theo móc xiềng xích màu đen theo Sở công trên thân thể người bay ra. Không tốt. Trong nháy mắt đó, Mộ Dung tứ tổ muốn né tránh. Nhưng tay của hắn bị Sở công nhân chết bắt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tia câu hồn tắc xuyên thấu thân thể của hắn, một cỗ u ám chi khí tràn ngập toàn thân, dù là hắn là thánh nhân chi khu cũng theo đó cứng ngắc. Ngay sau đó, hắn cảm giác ý thức của mình đang bị bóc ra. Linh hồn của hắn bị câu hồn tắc kéo ra nhục thân. Làm sao có thể? Mộ Dung gia các tu sĩ đều trở nên khiếp sợ. Rõ ràng nhị tổ đã đem đánh trúng hắn. Cái kia cùng bạo kiếm khí cùng đạo vận hẳn là sẽ trong nháy mắt đem tứ chi bách hải của hắn, ngũ tạng lục phủ bao quát trái tim đều vỡ vụn mới đúng. Vì cái gì hắn còn chưa chết? Thật đúng là đau a. Sở công nhân liệt lên khỏe miệng nói ra, bắt lấy cắm ở ngực thanh kiếm kia, trực tiếp dùng lực rút ra, một đạo huyết tiễn bắn ra mà ra. Đó lấy, chỉ thấy bộ ngực hắn cái kia lỗ máu cùng cái kia dày đặc ở trên người từng đạo kiếm ngân lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Bất tử chi thân. Ngươi đến tuột cùng là quái vật gì? Bị câu hồn tắc câu ở, linh hồn trạng thái dưới Mộ Dung tứ tổ thấy cảnh này về sau, chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Có thể chữa trị thương thế pháp môn không phải là không có, Mộ Dung tam tổ những năm gần đây cũng nhìn qua không ít, nhưng Sở công nhân chúng chiêu trong nháy mắt, ngũ tạng lục phủ bao quát trái tim đều cần phải bị kiếm khí cho xoắn nát mới đúng. Dưới loại tình huống này còn có thể nhanh chóng như vậy khôi phục, dạng này phương pháp tu hành, Mộ Dung tam tổ nghe đều chưa nghe nói qua. Muốn không phải đột phá tôn giả thời điểm. Bất tử chi thân cũng liền mang theo thăng cấp đến tầng thứ 3, chỉ sợ một trận chiến này còn thật có điểm nguy hiểm. Sở công nhân nỉ non nói. Bất tử chi thân tầng thứ 3. Toái thể bất tử. Cảnh giới này bất tử chi thân phi thường khủng bố, toàn thân cao thấp không có bất kỳ cái gì muốn hại, chặt gãy cánh tay cũng tốt, chạm rơi đầu cũng được, thậm chí đem hắn chém thành muôn mảnh, hắn đều có thể nhanh chóng phục hồi như cũ trở về. Xoắn nát ngũ tạng lục phủ. Phá nát trái tim. Đều là trò trẻ con. Căn bản không giết được hắn. Trừ phi dùng tuyệt đối lực lượng đem hắn đánh nổ, tỉ như đem thân thể hoàn toàn vỡ nát thành hạt bụi, nếu không, hắn đều có thể sống tới. Nhưng cũng tiếc, Mộ Dung tứ tổ không có dạng này năng lực. Sở công nhân nhìn lấy Mộ Dung tứ tổ, đưa tay đem đối phương thân thể hút vào thao thiết không gian, đến một bộ thánh nhân chi khu huyết đục tinh hoa, linh lực của hắn đang nhanh chóng khôi phục, thậm chí có càng tiến một bước xu thế. Mộ Dung gia nhị thánh, trước chết một cái. Sở công nhân cười lạnh nói. Linh lực rót vào câu hồn tác, đột nhiên kéo một cái, một cỗ nhằm vào linh hồn u ám chi lực theo câu hồn tác trên thân bạo phát. Mộ Dung tứ tổ linh hồn khó có thể chịu đựng, phát ra tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, đó lấy, linh hồn thể vỡ vụn thành từng mảnh, hồn phi phách tán. Một ngày này, Sở công nhân chẳng thánh. Chân trời một tiếng ầm vang, nổ tung một đạo sấm rền. Bây giờ thương khung tinh đại đạo hiển hóa, cho dù là thánh người bỏ mình cũng chỉ có điểm ấy trình độ dị tượng, liền một giọt mưa đều không có. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người chấn kinh. Dù nói thế nào, đó cũng là một tôn thánh nhân A. Là ước vạn sinh linh bên trong cao cao tại thượng tuyệt thế tồn tại A. Mộ Dung gia, Lâm gia tu sĩ thần sắc biến đến vô cùng hoảng sợ. Thánh nhân. Thánh nhân chết. Hắn chém giết một cái thánh nhân, trời ạ. Sở công nhân giết một cái thánh nhân. Tại chỗ các tu sĩ nhìn lấy sở công nhân, đã mất đi muốn cùng đối phương chống lại ý nghĩ, bọn họ căn bản không phải đối thủ A. Cho dù là Mộ Dung nhị tổ cũng là kinh hãi muốn tuyệt. Thánh nhân. Chết rồi. Sở công nhân, có thể chẳng thánh. Trải qua thời gian dài, một mực cao cao tại thượng, xem chúng sinh là kiến hôi. Mộ Dung nhị tổ cảm nhận được một cô tử vong uy hiếp. Giờ khắc này, hắn sợ trước mắt cái này người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi. Nhất là làm đối phương đem ánh mắt rơi ở trên người hắn lúc, hắn nhịn không được tê cả da đầu, trong mắt càng toát ra một vẻ hoảng sợ. Sở đạo hữu, chúng ta nói một chút. Theo ta được biết, phế đi Mộ Dung Hiên không phải chúng ta làm, mà chính là Hắc Vũ Lâu, không liên quan gì đến chúng ta à. Mộ Dung nhị tổ lớn tiếng nói, đã là muốn phục nhuyễn. Hả, Hắc Vũ Lâu. Sở Cuồng Nhân đưa tay bắt tới một cái Mộ Dung gia con cháu, nhàn nhạt mà hỏi, Hắc Vũ Lâu, là cái gì thế lực? Hắc Vũ Lâu là Huyền Vũ vực một sát thủ tổ chức. Đệ tử kia tại Sở Cuồng Nhân trước mặt hoàn toàn không có lòng phản kháng, run run rẩy rẩy đem liên quan tới Hắc Vũ Lâu tin tức một năm một mười bàn giao đi ra. Sở Cuồng Nhân cười, sát thủ tổ chức, một cái vô lợi không dậy sớm sát thủ tổ chức, ngươi nói cho ta biết bọn họ sẽ vô duyên vô cớ động Mộ Dung Hiên, ngươi cho ta ngốc sao? Cái này sau lưng làm chủ đến tột cùng là ai? Sở đạo hữu, có phải hay không ta đem chủ sử sau màn giao ra, việc này như vậy coi như thôi. Mộ Dung nhị tổ cắn răng nói ra. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ có tư cách nói điều kiện với ta sao? Ngươi không nói, ta sẽ nguyên một đám giết, ta không tin không ai nói. Là Lâm Thị. Mộ Dung nhị tổ nói ra. Toàn bộ Mộ Dung gia đều ở trong lòng bàn tay hắn, liên quan tới Mộ Dung Hiên sự tình, hắn cũng là biết đến, bất quá một mực không có đi để ý tới. Không nghĩ tới, lại đưa tới lớn như thế một cái mầm thai vạn. Hắn lúc này đối Lâm Thị có thể nói hận thấu xương. Trong đám người, Mộ Dung gia chủ bên cạnh quý phụ nhân sắc mặt soát một chút biến đến vô cùng trắng bệnh. Thánh nhân, ngươi làm sao có thể như thế? Ông! Một đạo kiếm quang lóe qua. Cái kia Lâm Thị tại chỗ bị chém thành hai nửa. Trừ nàng ra, còn có ai? Không có. Cái kia Mộ Dung Vũ đâu? Mẫu thân hắn mua hung hại người, hắn thật không biết chút nào, lại hoặc là nói, mua hung hại người không phải Lâm Thị, mà chính là nàng bảo bối này nhi tử. Sở Cuồng Nhân cười lạnh nói. Hắn giết Lâm Thị trước đó, đã hiểu rõ thân phận của đối phương. Tự nhiên biết Mộ Dung Vũ cùng Lâm Thị quan hệ. Chương 211, Huyền Thiên Nhị Tổ đi vào, Trảm Nhị Thánh, đã đủ. Sự kiện này không có quan hệ gì với ta. Không chờ Mộ Dung Nhị Tổ mở miệng, Mộ Dung Vũ chủ động nhảy ra ngoài. Khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân chạm sát thánh nhân về sau, hắn sớm đã sợ đến mất hồn mất vía, lúc này nghe được đem hại Mộ Dung Hiên sự tình kéo tới trên người mình, hắn vội vàng lên tiếng phủ nhận. Đến mức giết mẹ mối thù cái gì, hắn căn bản cũng không quan tâm. Sự kiện này tất cả đều là ta mẫu thân một cái người làm, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mộ Dung Vũ lớn tiếng nói. Sở Cuồng Nhân liếc mắt nhìn hắn, suy cười một tiếng, ngươi thật đúng là một cái đại hiếu tử a. Hắn có mấy cái kiếm khí phân thân đi vào trước người đối phương, khủng bố kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, xen lẫn thành một đạo kiếm khí sát lưới. Bất kể có phải hay không là Mộ Dung Vũ làm hại Mộ Dung Hiên, nhưng đối phương làm Lâm Thị chi tử, chảm thảo trừ căn, Sở Cuồng Nhân không ngại cùng một chỗ giết. Không muốn. Mộ Dung Vũ sợ hãi vô cùng, vội vàng xuất kiếm ngăn cản. Mộ Dung gia chủ bọn người càng muốn xuất thủ tương trợ, nhưng cho dù là đối mặt mấy cái kiếm khí phân thân, bọn họ cũng không thể tránh được. Chỉ chốc lát, Mộ Dung Vũ tại kiếm khí phía dưới, bị triệt để rào sát. Một đạo huyền hoàng đế khí bay ra, bị Sở Cuồng Nhân chộp trong tay, nhìn cũng không nhìn liếc một chút thì ném vào càn khôn giới bên trong. Con A. Mộ Dung gia chủ hai mắt đỏ thâm vô cùng. Mộ Dung Vũ thế nhưng là bị hắn đặt vào kỳ vọng cao thiếu đế A, có thể bây giờ lại bị Sở Cuồng Nhân ở trước mặt hắn chém giết. Hắn lửa giận ngập trời, nhưng sinh ra một cỗ to lớn cảm giác bất lực. Tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, cái này thánh nhân đạo thống chi chủ, căn bản chẳng phải là cái gì, thực lực của đối phương so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Sở Cuồng Nhân, ngươi đủ. Hủy tộc ta lăng, trảm thánh, giết thiếu đế, giết ta Mộ Dung gia nhiều người như vậy, ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào? Mộ Dung nhị tổ giận dữ hét. Hắn nội tâm bi phẫn vô cùng, liền vì một cái Mộ Dung Hiên, vì một cái thành phế nhân Mộ Dung Hiên, Sở Cuồng Nhân lại làm đến mức này. Cái này cứu lại còn có thiên lý hay không? Cái này Sở Cuồng Nhân căn bản chính là một người điên. Ta còn muốn làm tiếp một chuyện cuối cùng. Lại chẳng thánh. Sở Cuồng Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Đã sự tình đều làm đến nước này, hắn liền sẽ không lại cho Mộ Dung gia bất luận cái gì xoay người cơ hội, hắn không ngại làm được tuyệt hơn một chút. Mộ Dung gia hai cái thánh nhân, cũng không thể lưu. Phát giác được Sở Cuồng Nhân trong mắt sát khí lạnh như băng, Mộ Dung nhị tổ nội tâm run lên, không thể tin nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Đối phương hôm nay lại muốn chém nhị thánh. Trong mây, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Đó là một cái lão giả tóc trắng. Trên mặt lão giả mang theo vẻ lo lắng, tiểu gia hỏa này thật là quá vọng động rồi, dám đơn thương độc mã đi Mộ Dung gia. Dù nói thế nào, đó cũng là một cái thánh nhân đạo thống a, có hai cái thánh nhân tọa trấn, cái này muốn xuất cái nguy hiểm tính mạng mà nói nên làm cái gì a? Lão giả này là Huyền Thiên nhị tổ. Là Huyền Thiên Tông bên trong bối phận tối cao người, tại hắn nghe nói Sở Cuồng Nhân lại một người đi Mộ Dung gia gây chuyện thời điểm thì gấp. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân là Huyền Thiên Tông tương lai cùng hy vọng. Là chỉ huy Huyền Thiên Tông đi về phía Huy Hoàng Phục Hưng người a. Cái này muốn là tại Mộ Dung gia có cái gì không hay xảy ra. Huyền Thiên nhị tổ không dám nghĩ tới, trong mắt của hắn bắn ra một đạo lênh quang, Mộ Dung nhị thánh, nếu như các ngươi dám động tiểu gia hỏa kia, ta coi như liều mạng đầu này mạng già cũng muốn làm thịt các ngươi. Huyền Thiên nhị tổ nhanh chóng chạy tới Mộ Dung gia. Hắn là thánh nhân, mà lại am hiểu tốc độ, rất nhanh liền tới đến Mộ Dung gia chỗ thành trì, nhìn đến cái kia chiếc to lớn thật lâu. Đây là cái gì tiên chu? Quá kinh khủng đi. Chờ một chút. Tiên chu phía trên có người, là Mộ Dung Hiên cùng Lam Vũ, chẳng lẽ tiểu gia hỏa hắn là mở ra cái đồ chơi này đến Mộ Dung gia? Huyền Thiên nhị tổ hơi kinh ngạc. Khó trách lấy tốc độ của hắn một đường chạy đến cũng không thấy Sở Cuồng Nhân hai người, xem ra cái này tiền chu tốc độ không thể tầm thường so sánh a. Đón lấy, hắn nhìn về phía Mộ Dung gia phương hướng. Cái này xem xét, nhất thời bị kinh ngạc cái trợn mắt hốt mồm. Cái này tình huống như thế nào? Hắn nhìn thấy cái gì? Toàn bộ Mộ Dung gia như bị nhân đại náo một trận giống như rách nát không chịu nổi, mà lại thì liền tộc lăng đều bị hủy, vô số cố quan tài tán rơi xuống đất. Cái này quá kinh khủng. Cái này sẽ không là tiểu gia hỏa làm a? Trời ạ, Mộ Dung nhị thánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Huyền Thiên nhị tổ linh niệm tiếp tục tại Mộ Dung gia tìm tòi, rất nhanh đã tìm được Sở Cuồng Nhân, nhưng trước mắt một màn để hắn linh niệm hung hăng chấn động một cái, đồng tử hơi co lại, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Trong tưởng tượng Sở Cuồng Nhân rơi vào hạ phong, thậm chí bị nhốt tràng diện căn bản không có xuất hiện, ngược lại, đối phương thế mà đè ép thánh nhân đánh. Tốt huyền diệu kiếm trận, còn có cái này phân thân chi thuật, cũng là chưa từng nghe thấy, tiểu gia hỏa này át chủ bài thật sự là không ít. Chỉ là, Mộ Dung tứ tổ đi đâu rồi? Huyền Thiên nhị tổ nghi ngờ nói, hắn linh niệm quét qua toàn bộ Mộ Dung gia, từ đầu đến cuối không có tìm tới Mộ Dung tứ tổ bóng dáng. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ thấy hắn hướng Sở Cuồng Nhân phương hướng lao đi, trên thân buộc phát ra một cô vô cùng bàng bạc kiếm khí uy áp. Ai dám lấn ta Huyền Thiên tông trưởng môn? Tiếng giống như sấm, rung động toàn bộ Mộ Dung gia. Huyền Thiên nhị tổ cường thế hiện thân. Nghe được hắn, Mộ Dung nhị tổ bọn người tức giận đến suýt nữa thổ huyết. Khi dễ ngươi Huyền Thiên tông trưởng môn, có lầm hay không? Trận to ngươi con mắt nhìn xem, đến cùng là ai khi dễ người nào? Bọn họ Mộ Dung gia nguyên khí đại thương, tộc lăng bị hủy, thánh nhân bị trảm, thiếu đế bị giết, trưởng lão con cháu tử thương vô số. Xem xét lại Sở Cuồng Nhân, có bất tử chi thân, không hư hao chút nào. Kết quả là, làm sao thành bọn họ khi dễ đối phương? Có xấu hổ hay không a? Lao tổ, ngươi đã đến. Sở Cuồng Nhân chưa thấy qua Huyền Thiên nhị tổ, nhưng biết người này là Huyền Thiên tông thánh nhân, kêu lên một tiếng lao tổ chuẩn không sai. Lao tổ, Mộ Dung tứ tổ đã bị ta giết, hiện tại chỉ còn lại Mộ Dung nhị tổ, chúng ta liên thủ. Làm thịt hắn. Sở Cuồng Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Huyền Thiên nhị tổ đồng tử hơi co lại, cảm thấy da đầu run lên. Ta dựa vào. Trách không được hắn tìm không thấy Mộ Dung tứ tổ, nguyên lai là bị Sở Cuồng Nhân giết đi à, hắn, lại có thể chẳng thánh. Tốt. Theo trong lúc khiếp sợ sau khi tĩnh hồn lại, Huyền Thiên nhị tổ hai mắt tỏa sáng. Một núi một tông hai nhà quan hệ cũng không hòa thuận, hiện tại có cơ hội triệt để phá hủy Mộ Dung gia, Huyền Thiên nhị tổ đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn cùng Sở Cuồng Nhân liên thủ, cùng nhau công ngưỡng mộ cho nhị tổ. Vốn là, Mộ Dung nhị tổ liền đã bị Sở Cuồng Nhân sợ mất mật, lúc này thêm lên một cái Huyền Thiên nhị tổ, căn bản không có mảy may phần thắng. Không ra nửa canh giờ, hắn liền bị đánh giết. Hắn thánh linh muốn chạy trốn, nhưng lại bị câu hồn tác câu ở, Sở Cuồng Nhân tâm niệm nhất động, liền làm cho đối phương hồn phi phách tán. Đến mức còn lại cố kia thánh nhân chi khu, Sở Cuồng Nhân như cũ không có buông tha, hút vào thao thiết trong không gian, đem luyện hóa. Xong, Mộ Dung gia xong. Mộ Dung gia chủ vô lực co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nhị thánh đã chết, Mộ Dung gia như vậy rơi xuống đám mây. Đi qua trận chiến này, nguyên bản thanh danh hiển hách Mộ Dung gia chỉ sợ là muốn không gượng dậy nổi, theo thánh nhân đạo thống bên trong xóa tên. Tiểu gia hỏa, còn lại những người này ngươi định xử lý như thế nào? Huyền Thiên nhị tổ hỏi. Trường môn, lão tổ, đã đủ. Lúc này, thận trên lầu truyền tới Mộ Dung Hiên thanh âm. Hắn nhìn thoáng qua rách nát Mộ Dung gia, bọn họ đã bỏ ra cái giá xứng đáng. Ngược lại không phải là hắn nhân từ nương tay, mà chính là trên đời này có công đức nhân quả nói chuyện, Mộ Dung gia bên trong ngoại trừ những cái kia khi nhục hắn người bên ngoài, cũng không ít người vô tội. Mộ Dung Hiên không muốn nhìn thấy Sở Cuồng Nhân vì hắn giết chóc quá nhiều, nhiễm nhân quả, tổn hại công đức, ảnh hưởng đến chưa đến khí vận. Chương 212, tâm phế đi mới là thật phế, đều như thế muốn trả giá đắt. Nghe được Mộ Dung Hiên, Sở Cuồng Nhân trong mắt sát ý dần dần thu liễm, nhưng trên thân còn sót lại sát khí lưu chuyển, vẫn như cũ làm cho người sợ hãi. Hắn đưa tay ở giữa, đem tất cả bảo kiếm thu nhập hộp kiếm bên trong. Mộ Dung gia kiếm không tệ, ta liền lấy ra sử dụng. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Một hơi thuận đi Mộ Dung gia 341 cây bảo kiếm. Mộ Dung gia chủ trực tiếp một miệng lao huyết phun tới, những cái kêu bảo kiếm thế nhưng là Mộ Dung gia bên trong thứ nhất danh quý, phẩm chất tốt nhất kiếm A. Phía trên thậm chí còn có mấy thanh thánh kiếm A. Cứ như vậy bị Sở Cuồng Nhân lấy mất. Nhưng bất đắc dĩ A. Sở Cuồng Nhân liền chạm nhị thánh, ai dám nói một chữ không đâu. Làm xong đây hết thể về sau, Sở Cuồng Nhân cùng Huyền Thiên nhị tổ về tới thận lâu phía trên, nhưng không có mở ra thận lâu rời đi. Mà chính là một mực lơ lửng tại Mộ Dung gia trên không, như cùng một đầu lúc nào cũng có thể sẽ ăn người viễn cổ cự thú giống như, khiến cho mọi người làm kinh hồn bạt vía. Hắn tại sao còn chưa đi a? Chẳng lẽ còn không có giết đầy đủ? Mộ Dung gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là thần sắc vô cùng hoảng sợ. Nhưng để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, cái kia thận lâu tuy nhiên lơ lửng tại bọn họ trên không, nhưng cũng không có gì lớn động tĩnh. Thận lâu phía trên, Sở Cuồng Nhân ngay tại vì Mộ Dung Hiên xem xét thương thế. Cái này ngoại thương cùng kinh mạch loại hình ngược lại cũng dễ nói, một cái xuân phong hóa vũ thuật đi xuống, đều có thể cấp tốc khôi phục, nhưng khó giải quyết chính là linh khư phương diện tổn thương. Trường môn, ta bây giờ đã là cái phế vật, ngươi vừa lại không cần vì ta quan tâm. Mộ Dung Hiên đắng chát cười nói. Linh khư tổn thương, cho dù là đan dược tông sư đều muốn thúc thủ vô sách. Hắn thấy, chính mình đời này chỉ sợ tại vô duyên với tu hành. Tâm phế đi, mới là thật phế đi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Hữu tâm vô lực, thì có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chắc chắn ta trị không được ngươi. Nghe đến nơi này, Mộ Dung Hiên ánh mắt lộ ra một vẻ chờ mong. Trường môn ngươi thật có thể trị sao? Không người nào nguyện ý làm người tàn phế, nhất là Mộ Dung Hiên dạng này tâm cao khí ngạo đạo tử, càng là khó có thể tiếp nhận. Lại nói, như một mực tàn phế đi xuống, đối Huyền Thiên Tông tới nói thì không có chút giá trị, không có cách nào vì Huyền Thiên Tông phát sáng phát nhiệt, không có cách nào báo đáp đối với mình có đại ân trường môn. Đây mới là để hắn khó chịu nhất. Nói nhảm, có cái gì là nhà ngươi trưởng môn ta làm không được, thánh nhân ta đều có thể chạm, huống chi một cái nho nhỏ linh khư tổn thương. Sở Cuồng Nhân cười nói. Thật sao? Ta có cần phải lừa ngươi? Sở Cuồng Nhân liếc mắt, sau đó nói, tốt, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Đúng, trưởng môn. Mộ Dung Hiên giấu trong lòng hy vọng rời khỏi phòng. Làm hắn sau khi đi, Sở Cuồng Nhân sắc mặt soát một chút thì biến đến âm trầm xuống. Đáng chết Mộ Dung gia, Hắc Vũ lâu. Trong hư không, Huyền Thiên nhị tổ thân ảnh hiện ra. Hắn thở dài, ngươi quả nhiên không có cách nào trị. Linh khư là một cái tu sĩ lực lượng cội nguồn, linh khư một khi lọt vào tổn hại, cái kia tu sĩ này trên cơ bản liền xem như phế đi. Muốn trị liệu bực này thương thế, quá khó khăn. Cho dù là luyện đan tông sư, cũng không có biện pháp. Như không có cách, vì cái gì không trực tiếp nói với hắn? Ngươi dạng này cho hắn hy vọng, tương lai sẽ chỉ làm hắn càng thêm tuyệt vọng. Huyền Thiên nhị tổ không giải thích được nói. Hắn không tin Sở Cuồng Nhân không hiểu được đạo lý này. Ai nói ta không có cách nào? A, chẳng lẽ ta đoán sai, ngươi thật có thể chữa trị linh khư tổn thương hay sao? Huyền Thiên nhị tổ ngạc nhiên nói ra. Hiện tại không được, không có nghĩa là đem không đi được, ta liền xem như nghiên cứu cũng muốn nghiên cứu ra được. Sở Cuồng Nhân ánh mắt kiên định nói. Đây cũng quá khó khăn đi. Huyền Thiên nhị tổ có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân đánh lại là như vậy chủ ý. Chính mình nghiên cứu ra một loại chữa trị linh khư tổn thương biện pháp. Loại sự tình này, Huyền Thiên nhị tổ cũng không dám tưởng tượng độ khó khăn lớn đến bao nhiêu. Không thử một chút làm sao biết. Sở Cuồng Nhân hiện tại là luyện đan đại tông sư, trong đầu đan phương nhiều không kể xiết, trong đó thật có mấy loại nhằm vào linh khư đang ăn dược, nhưng đều không thể chữa cho tốt Mộ Dung Hiên linh khư. Tuy nhiên như thế, hắn vẫn không có từ bỏ, đã không có. Vậy hắn thì lấy cái này vô số đan phương vì khuôn mẫu, chính mình nghiên cứu. Biện pháp, đều là người nghĩ ra được. Tốt ta. Huyền Thiên nhị tổ không tinh thông đan đạo, chỉ hy vọng Sở Cuồng Nhân thật có thể thành công, lập nên cái này xưa nay chưa từng có tiến hành đi. Lam Vũ, ngươi đợi chút nữa đi một chuyến Mộ Dung gia, để bọn hắn cho ta làm một chuyện. Sở Cuồng Nhân trong mắt bắn ra một đạo lanh ý. Công tử mời nói. Sở Cuồng Nhân đại náo Mộ Dung gia, chém giết nhị thánh sự tình như cơn lốc bao phủ toàn thành. Đồng thời không ngừng hướng toàn bộ thương khung tinh phúc bắn đi. Tất cả tiếp vào tin tức thế lực, đạo thống, toàn chấn động theo. Trong thành, Đầu đường cuối ngõ người đều đang bàn luận trận kia vừa kết thúc không lâu đại chiến, nhìn hướng lên bầu trời bên trong thật lâu, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Cái này sợ cùng nhân, quá kinh khủng. Một cái tu sĩ không khỏi cảm khái nói ra. Đúng vậy à, hai cái thánh nhân nói giết thì giết, một cái thánh nhân đạo thống cư như vậy bị hắn lấy sức một mình cho tan rã rơi mất. Thánh nhân phía dưới chạm thánh nhân, trên đời này, tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại đâu, đây quả thực là không hợp với lẽ thường à. Nghe nói sở cùng nhân là vì một người đệ tử tiến đến mộ dung gia đòi công đạo, chật chật, cái này trưởng môn, cũng quá ra sức. Đúng vậy a, ta đều có chút muốn gia nhập Huyền Thiên Tông. Người ta cũng phải muốn ngươi mới được. Mau nhìn, có người xuống. Trong đám người bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy thận trên lầu có đạo thân ảnh bay lượn xuống. Là nữ, là thiếu đế Lam Vũ. Nàng đi địa phương là mộ dung gia. Không thể nào, chẳng lẽ còn không có đánh đủ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là thay mộ dung gia cảm thấy bi ai, đã như thế một khối tấm sắt, thật sự là quá khó khăn. Mộ dung gia. Không ít mộ dung gia con cháu đang đánh quét bừa bộn chiến trường. Một trận chiến này, quá khốc liệt. Hơn nữa còn là một phương diện đối mộ dung gia thảm liệt, xem xét lại sở cùng nhân, căn bản chính là lông tóc không tổn hao gì. Mỗi lần muốn đến nơi này, mộ dung gia bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy hoảng sợ, bí mật đem sở cùng nhân xưng là quái vật. Thiên chu phía trên. Có người xuống tới. Lúc này, một cái mộ dung gia con cháu hoảng sợ quát to một tiếng. Những người còn lại cũng đều như lâm đại địch. Chỉ thấy một đạo thân mang hoa lệ trắng bạc khải giáp tuyệt mỹ bóng người đi vào trước mặt mọi người, chính là Lam Vũ. Mọi người thấy nàng, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Tuy nhiên không có gặp sở cùng nhân, nhưng là đối với sở cùng nhân người bên cạnh, bọn họ cũng cảm thấy hoảng sợ. Dù là cái này vóc người tuyệt mỹ vô cùng cũng giống vậy, cái kia sở cùng nhân dài đến không phải cũng phong hoa tuyệt đại. Có 102 sao. Nhưng người ta giết lên người đến, gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Mộ dung ra người, cực sợ. Người tới làm cái gì? Mộ dung ra bên trong đi ra một bóng người, là mộ dung phong. Ta đến thay công tử nhà ta truyền lời. Sở công nhân, hắn đều muốn mộ dung ra lấy tới mức này, hắn còn muốn làm gì nữa? Mộ dung phong có chút cắn răng nghiến lợi nói. Đồng thời, hắn cũng có thật sâu tự trách. Nếu không phải hắn đem mộ dung hiên mang về mộ dung ra, để hắn bị thương tổn như vậy, mộ dung gia cũng không đến mức cho tới hôm nay loại tình trạng này. Các ngươi gieo gió gặt bão, trách không được công tử. Lam Vũ đạm mạc nói. Sở công nhân, đến tột cùng còn muốn chúng ta làm cái gì? Công tử muốn Hắc Vũ lâu tư liệu, các ngươi đi tìm, càng kỹ càng càng tốt, sáng mai, ta sẽ tới bắt. Nghe đến nơi này, mộ dung phong đồng tử hơi hơi co rụt lại, sở công nhân hắn còn muốn đối phó Hắc Vũ lâu. Không ai có thể khi nhục Huyền Thiên Tông người. Mặc kệ là mộ dung gia vẫn là Hắc Vũ lâu, đều như thế muốn trả giá đắt. Chương 213, Thiên Diễn Đan Điện, Quỷ Nhai, Hắc Vũ lâu chủ hoảng sợ. Lam Vũ hướng mộ dung gia hạ sở cùng nhân chỉ lệnh. Mộ dung phong trầm ngâm một hồi, được. Đối với sở cùng nhân yêu cầu, bọn họ căn bản không có cự tuyệt tư cách, rất nhanh liền khiến người ta đi sưu tập liên quan tới Hắc Vũ lâu tài liệu. Ngày thứ hai, lơ lửng tại trên không trung thận lâu bên trong, nghiên cứu một đêm đan phương sở cùng nhân ràng giặc mở mắt ra. Cảm giác huyệt thái dương có chút đau. Cái này nghiên cứu đan phương còn thật không phải là người làm sự tình, lại tiếp tục như thế, đầu đều muốn trọc. Hắn vuốt vuốt mi tâm nói ra. Nhưng mộ dung hiên là hắn sư đệ, cũng không thể mặc kệ. Được rồi, trước quất cái phần thưởng buông lỏng một chút đi. Sở cùng nhân nói ra, mở ra bàn quay. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút, liền để hắn chính mình chuyển động. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết đồ vật thiên diễn đan điện. Hả? Thiên diễn đan điện? Đan. Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đem cái này thiên diễn đan điện cho lấy ra, chỉ thấy ở trước mặt hắn nhất thời xuất hiện một cái khối ru bít. Không sai, cũng là một cái khối ru bít. Một cái tạo hình phong cách cổ xưa, có phủ văn quấn quanh cửu cung ô vương khối ru bít. Không phải đã nói đan điện sao? Sao lại tới đây cái khối ru bít? Sở cùng nhân thầm nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy khối ru bít bắt đầu chuyển đến, sau đó khối ru bít bên trong bắn ra một đạo quang mang. Hóa thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu hài tử. Tiểu hài này xem ra chỉ có 5-6 tuổi, mặc lấy cái yếm, trải lấy bím tóc sừng dê, dài đến môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ béo ị. Chủ nhân ngươi tốt, thiên diễn đan điện vì ngài phục vụ. Tiểu hài tử tại sở cùng nhân trôi nổi ở giữa không trung nói ra. Ngươi là khí linh. Chính là từ xưa đến nay, tập hợp đan đạo đại thành thiên diễn đan điện chi khí linh, chủ nhân ngươi có thể gọi ta tiểu thiên. Tiểu thiên trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Sở cùng nhân có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này thiên diễn đan điện thế mà lại có khí linh, cái này khí linh quá mức hiếm thấy, cho dù là đế binh cũng không nhất định có thể nắm giữ. Hắn gặp qua nắm giữ hoàn chỉnh linh trí vũ khí, cũng chỉ có dung hợp kiếm hồn côn ngô mà thôi, hiện tại lại thêm một cái thiên diễn đan điện. Tiểu thiên, ta muốn tu phục linh khư, ngươi có thể giúp ta sao? Chủ nhân linh khư bị hao tổn. Không là ta một người bạn. Tốt đi, không có vấn đề, ta cái này liền bang chủ người tìm. Chỉ thấy tiểu thiên tiến vào khối rú bịp bên trong, toàn bộ khối rú bịp nhanh chóng chuyển động, chỉ chốc lát, tiểu thiên liền một lần nữa chui ra. Chủ nhân, tìm được. Tiểu thiên vung tay lên, vô số tự phù xuất hiện trong hư không, là một loại tên gọi bổ linh đan đan dược đan phương. Viên thuốc này, vừa vặn có thể dùng để tu bổ linh khư. Quá tốt rồi. Sở cùng nhân hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới khốn nhiều hắn một buổi tối nan đề, cứ như vậy bị tiểu thiên giải quyết, cái này thiên diễn đan điện thật sự là quá cường đại. À không, phải nói may mắn vầng sáng quá cường đại. Vừa vặn để hắn rút chung cái này thiên diễn đan điện. Sở cùng nhân nhìn kỹ một chút đan phương, phát hiện phía trên phần lớn dược tài hắn đều có thể tìm đến, chỉ có một vị chủ yếu có chút khó giải quyết. Thất thải tinh vân hoa. Đây là một gốc thánh dược. Đến phê chút công phu tìm mới được. Sở cùng nhân nỉ non nói, đem đan phương ghi lại về sau, hắn đem thiên diễn đan điện cầm lấy trong tay vớt vớt một hồi. Hắn thấy, cái này đan điện cũng là cái khối du bích. Phía trên cửu cung ô vương đều thiết kế đến cùng khối rủ bịch không sai biệt lắm. 6 loại đồ án, mỗi loại 9 cái phân bố tại mỗi cái ô nhỏ bên trong. Về sau nhàm chán còn có thể chuyển chơi. Sở cung nhân cười cười, đem cất kỹ. Công tử, đây chính là liên quan tới Hắc Vũ lâu tin tức. Lam Vũ cầm lấy mới từ mộ dung ra cái kia muốn tới một phần tư liệu. Sở cung nhân ánh mắt lộ ra một vệt màu sắc trang nhã, mộ dung ra đã trả giá đắt, cái này Hắc Vũ lâu, cũng nên thu thập một chút. Chính như hắn nói. Không ai có thể đối khi nhục Huyền Thiên Tông người mà không cần trả bất cứ giá nào, Hắc Vũ lâu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn một chút tư liệu về sau, Sở Cuồng Nhân tâm lý liền có điều quyết đoán. Đi, đi gặp một lần cái này Hắc Vũ lâu. Sở Cuồng Nhân nói ra, mang theo Lam Vũ hạ thật lâu. Khi đi tới mặt đất lúc, có không ít tu sĩ nhìn lại, tâm can không khỏi run lên, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hoa tắc, công tử này lớn lên được thật tốt nhìn a. Cũng có đối mộ dung ra chuyện phát sinh không hiểu nhiều lắm nữ tu lộ ra si mê. Bên cạnh một số tu sĩ nghe vậy, ánh mắt càng thêm phức tạp. Đẹp mắt là đẹp mắt. Nhưng ra hỏa này, quá dọa người a. Mộ dung ra hai cái thánh nhân cũng là chết tại trong tay đối phương a. Đường đi bên trong, có một người mặc hắc bảo tu sĩ nhìn đến Sở Cuồng Nhân về sau, trong mắt lướt qua một vẻ kiêng kỵ, lại nhìn thấy đối phương cùng Lam Vũ đi phương hướng về sau, càng là sắc mặt biến hóa, lập tức nhanh chóng nhanh rời đi. Hắc bảo tu sĩ đi vào một chỗ không người đường đi, lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó chỉ thấy trước mặt hắn không gian nổi lên gợn sóng. Hắc bảo tu sĩ vội vàng đi đến, đi vào một chỗ quỷ quệ tâm trầm đường đi, bốn phía tối tăm vô cùng, giống như quỷ nhai. Mà ở đây những người đi đường cũng cả đám đều mang theo mặt nạ. Hắc bảo tu sĩ đồng dạng lấy ra một cái mặt nạ đeo lên, sau đó vội vàng chạy đến cuối con đường một tòa cung điện bên trong. Ở bên trong, có một cái ngồi tại vương vị. Mang theo giữ tận mặt nạ quỷ tu sĩ chính đang lật xem các quyển sổ. Những thứ này sổ phía trên chỗ ghi lại đều là các loại không thể gặp người sinh ý, đương nhiên, cũng là Hắc Vũ lâu dựa vào mà sống sinh ý. Hồi lâu chủ, Sở Cuồng Nhân đã hạ tiên chu. Nghe đến nơi này, vậy lâu chủ tay run nhẹ lên. Còn có đây này. Hắn còn có một nữ tử chính hướng quỷ nhai phương hướng đến đây. Ừm, ta đã biết. Lâu chủ, cái kia Sở Cuồng Nhân đến quỷ nhai, chúng ta là không phải cần phải trước tránh một chút ta. Miễn cho cùng hắn khởi xướng xung đột. Chúng ta cùng hắn có cái gì tốt xung đột? Hắc Vũ lâu lâu chủ lơ đễnh nói ra. Có thể ngoại giới đều đang nói, cái kia Sở Cuồng Nhân đem mộ dung ra nháo cái long trời lỡ đất, là vì hắn một sư đệ. Hả, có ý tứ, cái này Sở Cuồng Nhân vẫn là người trọng tình trọng nghĩa, bất quá cái này cùng chúng ta có quan hệ sao? Hắc Vũ lâu chủ vẫn như cũ không có phát giác được cái gì. Hắc bảo tu sĩ kia nhắm mắt nói, hắn người sư đệ kia giống như cũng là đoạn thời gian trước. Mộ Dung gia muốn chúng ta phế bỏ Mộ Dung Vũ. Nghe đến nơi này, Hắc Vũ lâu chủ trong tay một quyển sách trực tiếp rơi trên mặt đất, không thể tin nói, ngươi lặp lại lần nữa. Mộ Dung Vũ, là chúng ta phế bỏ. Hắn cũng là Sở Cuồng Nhân sư đệ, Sở Cuồng Nhân cũng là bởi vì hắn đại náo Mộ Dung gia. Nhanh, nhanh đóng lại quỷ nhai. Cho ta một cỗ tiên trù, ta hiện tại liền muốn rời khỏi. Hắc Vũ lâu chủ dọa đến mất hồn mất vía. Sở Cuồng Nhân đại náo Mộ Dung gia, hắn cũng không sao cả để ý. Dù sao hắn làm đều là một số không thể gặp người mua bán, những thứ này thánh nhân đạo thống lại thế nào náo, cũng chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Thật không nghĩ đến, việc này thế mà còn cùng Hắc Vũ lâu có quan hệ. Ngay tại Hắc Vũ lâu chủ dọa đến chuẩn bị chạy trốn thời điểm, đột nhiên cả một đầu quỷ nhai đều chấn động dữ dội một chút. Quỷ nhai cái kia mở tối trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một vết nứt, lâu dài không thấy quang minh quỷ nhai bắt đầu tràn vào ánh mặt trời chói mắt. Quỷ nhai mọi người sắc mặt khẽ biến, nhìn qua trên không. Quỷ nhai kết giới bị phá. Là ai làm? Tình huống như thế nào, lại có đến tại phá hư quỷ nhai kết giới, đây là muốn cùng toàn bộ huyền vũ vực ma đạo là địch sao? Người nào, lại lớn mật như thế? Chỉ thấy vết nứt kia càng lúc càng lớn, trực tiếp lan tràn đến cả mảnh trời hư không, cuối cùng, tối tăm bầu trời ầm vang sụp đổ. Chương 214, đại náo quỷ nhai, diệt hắc vũ lâu, rung động ở trong gầm trời. Quỷ trên đường, Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không. Tại hắn phía dưới, một mảng lớn hư không chính đang vặn mẹo, đó là một cái vô hình kết giới, mà lúc này, kết giới này phía trên chính có từng đạo vết rách lan tràn mà ra, cuối cùng ầm vang phá nát. Quỷ nhai, triệt để hiện hiện tại Sở Cùng Nhân trước mặt. Nhìn lấy dưới đáy một cái kia cái mang theo mặt nạ, hình dáng tướng mạo khác nhau tu sĩ, Sở Cùng Nhân suỵ cười một tiếng, quỷ nhai, thật sự chính là yêu ma quỷ quái, tu la ác quỷ tề tụ chi địa đây. So với còn lại tam vực, huyền vũ vực nội ma đạo tu sĩ muốn sống vọt được nhiều, thậm chí còn tạo thành quỷ nhai cái này một kỳ lạ hiện tượng. Cái gọi là quỷ nhai, là ma tu nhóm hội tụ cứ điểm, từ huyền vũ vực ma tu tổ chức cộng đồng sáng tạo, tại huyền vũ vực rất nhiều nơi đều có. Phá hư quỷ nhai, liền giống như là cùng huyền vũ vực toàn bộ ma đạo là địch, dù là một số thánh nhân đạo thống cũng không dám tùy tiện cùng hắn cùng chết. Hắc vũ lâu, chính là mở tại quỷ nhai bên trong. Lúc này, quỷ nhai cuối hắc vũ lâu bên trong, hắc vũ lâu chủ nhìn đến quỷ nhai kết giới bị phá, sắc mặt nhất thời có chút trắng bệnh. Tên điên, cái tên điên này. Hắn đây là tại hướng huyền vũ vực ma đạo tuyên chiến A. Liên vì đối phó ta một cái hắc vũ lâu, hắn lại làm ra loại sự tình này. Sở Cuồng Nhân chậm rãi hạ xuống, đi vào quỷ nhai mặt đất. Cước bộ nhẹ nhàng, lại phảng phất có được khắp nơi khó có thể chịu đựng sức mạnh to lớn giống như, rơi xuống đất ngáy mắt, toàn bộ quỷ nhai mà vì thế mà chấn động. Hắn toàn thân áo trắng, không nhiễm trần thế, khuôn mặt tuyệt thế, bên hông treo cổ kiếm, giống như một vị không dính khói lửa trần gian tiên. Cùng cái này tràn ngập yêu ma quỷ quái quỷ nhai lộ ra không hợp nhau. Giờ phút này, Trích Tiên buông xuống quỷ nhai, quần ma làm tim đập nhanh. Ngươi phá hư quỷ nhai kết giới, cái này là công khai hướng toàn bộ huyền vũ vực ma đạo tuyên chiến, Sở Cùng Nhân, ngươi thật lớn mật. Một cái mang theo mặt nạ ma tu nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Những người khác đều không dám nói chuyện, ngươi lại ở chỗ này trù lên, tìm đường chết đều không có ngươi dạng này. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, một cấu người khủng bố núi chi lực bạo phát. Cái kêu ma tu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị chấn sát. Những người còn lại thấy thế, nhất thời câm như hến. Đối với Sở Cùng Nhân, sớm trước lúc này, bọn họ cũng đã có nghe thấy, nhất là đối phương tại Ma Khốc Sơn chém giết 10 vạn ma tu sự tích, tại Thương Khung Tinh Ma Đạo bên trong lưu truyền rộng rãi, làm cho người kiêng kỵ. Mà liền tại hôm qua, đối phương còn giết 2 cái thánh nhân. Tất cả ma tu đối với hắn có thể nói là sợ đến cực hạn. Dù là biết là đối phương phá hư quỷ nhai, là tại hướng toàn bộ huyền vũ vực ma đạo tu sĩ tuyên chiến, nhưng bọn hắn cũng là không dám động. Sở Cùng Nhân không để ý đến những người khác, mà chính là đem ánh mắt đặt ở xa xa một tòa màu đen cao ốc. Cao ốc bảng hiệu bên trên, viết 3 chữ to. Hắc Vũ Lâu. Đây chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Hắn mang theo Lam Vũ hướng Hắc Vũ Lâu đi đến, cùng lúc đó, Cửu Thiên Kiếm Ngục dị tượng thi triển, 12 cây kiếm khí lớn lên trụ phóng lên tận trời. Đem Hắc Vũ Lâu đoàn đoàn bao vây, bảo đảm không người nào có thể rời đi. Sở Cùng Nhân, ngươi muốn làm gì? Hắc Vũ Lâu chủ đi ra, lớn tiếng chất vấn. Sở Cùng Nhân nghe vậy, lại là cười, các ngươi phế đi ta sư đệ tu vi, hiện tại đến hỏi ta, muốn làm sao dạng? Đó là mua bán. Có chút mua bán, làm, sẽ chết. Sở Cùng Nhân ánh mắt bên trong dần dần nổi lên lanh ý. Sở Cùng Nhân, chúng ta Hắc Vũ Lâu lệ thuộc địa phủ. Đó là huyền vũ vực thậm chí toàn bộ Thương Khung Tinh lớn nhất ma đạo tổ chức, cho dù là thánh nhân đạo thống đều muốn kiêng kỵ, ngươi thật muốn cùng chúng ta cá chết rách lưới. Hắc Vũ Lâu chủ kiến Sở Cùng Nhân không buông tha, lại trực tiếp chuyển ra sau lưng lớn nhất chỗ dựa, cũng chính là ma đạo lớn nhất tổ chức lớn địa phủ. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân hơi sững sờ, tiếp lấy khẽ cười một tiếng. Đúng dịp, các ngươi địa phủ thật sự cùng ta đòn khiêng lên không phải, mỗi lần ma tu nháo sự, đều có các ngươi địa phủ người. Vậy hôm nay cái này Hắc Vũ Lâu ta thị phi mở ra không thể. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, tiếp lấy đưa tay đánh ra nhất trưởng. Bàng bạc đạo vận tại hư không hiển hóa thành một tòa thái cổ thần sơn, trung trung điệp điệp nghiền ép mà ra, nện ở Hắc Vũ Lâu chủ thân phía trên. Hắc Vũ Lâu chủ cả người bay ngược mà ra, nện tại sau lưng Hắc Vũ Lâu phía trên, liền người mang lầu bị cứ thế mà đánh nổ. Nguyên một đám sát thủ theo Hắc Vũ Lâu bên trong lao ra, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân lộ ra kiên kỵ, tiếp lấy hướng bốn phương tám hướng tán đi. Bọn họ biết mình căn bản không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Đối mặt Sở Cuồng Nhân, bọn họ chỉ có thể trốn. Lựa chọn sáng suốt, nhưng cũng tiếc, tại khi ta tới, các ngươi có thể đi cũng chỉ còn lại có một đầu. Tử lộ. Rồi giao kiếm khí bạo phát, bao phủ bốn phương tám hướng. Một đạo kiếm khí, chính là một cái phân thân. Trăm ngàn đạo kiếm khí hóa thành trăm ngàn cái phân thân giết ra, bốn phía sát thủ thấy thế vô cùng cảm thấy kinh dị, thêm mau đảo mạng tốc độ. Đây là cái gì pháp môn? Đáng chết. Chơi ạ, đi mau. Chờ một chút, phương này không gian bị phong tỏa, là những cái kia kiếm khí lớn lên trụ, là hắn đạo thể dị tượng. Chúng ta chạy không được. Cái kia sẽ liều mạng với kẻ đó. Những sát thủ này tất cả đều là liếm máu trên lưỡi dao ngon nhân, vốn là nhìn thấy Sở Cuồng Nhân, biết không phải là đối thủ liền muốn trốn. Nhưng bây giờ trốn không thoát, ngược lại khơi dậy bọn họ hung tính. Trong lúc nhất thời, các loại sát chiêu hướng Sở Cuồng Nhân đánh tới. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, bọn họ những cái kia sát chiêu đều là bị kiếm khí phân thân đánh tan, căn bản không đả thương được hắn. Kiếm khí phân thân cùng một đám bọn sát thủ triển khai kịch liệt chém giết, vô số kình khí bắn ra mà ra, toàn bộ quỷ nhai biến đến vô cùng hỗn loạn. Có chút bị liên lụy tu sĩ càng là chửi ầm lên, tức giận vô cùng. Nhưng Sở Cuồng Nhân đối cái này hoàn toàn không quan tâm. Dù sao đều là một đám ma tu, chết cũng liền chết. Đến, Lam Vũ, ngồi. Sở Cuồng Nhân không biết từ chỗ nào lấy ra hai tấm băng ghế, cho Lam Vũ một trường, hai người thì ngồi ở một bên, xem kịch giống như nhìn lấy trận này chém giết. Công tử, ngươi kiếm khí này phân thân hảo lợi hại a. Lam Vũ nhìn lấy đầy trời phân thân, không khỏi sợ hãi than nói. A. Vẫn còn. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Bên cạnh tu sĩ nghe vậy không khỏi liếc mắt. Kiếm khí này phân thân chi huyền diệu, mọi người quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, nhưng tại Sở Cuồng Nhân cái này, lại chỉ là vẫn còn. Quá con mẹ nó khinh người. Chỉ chốc lát, một đám kiếm khí phân thân liền đem Hắc Vũ Lâu sát thủ giết không còn một ngống, Sở Cuồng Nhân liền thu hồi cái này đế thuật. Vào xem. Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ tiến Hắc Vũ Lâu vơ vét một phen. Không có vật gì tốt. Cũng là một ít linh thạch loại hình. Làm xong đây hết thể về sau, hai người mới rời khỏi quỷ nhai. Chờ bọn hắn đi xa về sau, những cái kia trốn tránh ma tu nhóm mới dần dần ló đầu ra đến, nhìn lấy hai người rời đi phương hướng, thần sắc hoảng sợ. Trong không khí, còn lưu lại đại lượng sát khí. Cái này Sở Cuồng Nhân, quá kinh khủng. Đúng vậy à, cái này Hắc Vũ Lâu nói diệt thì diệt, có điều hắn lần này đại náo quỷ nhai, có thể nói là cùng Huyền Vũ vực ma đạo triệt để kết thù. Không tệ. Còn có cái này Hắc Vũ Lâu thế nhưng là lệ thuộc địa phủ, cũng không biết địa phủ sẽ đối với Sở Cuồng Nhân hái lấy cái gì biện pháp. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Ngắn ngủi hai ngày không đến thời gian, Sở Cuồng Nhân chém giết Mộ Dung gia thánh nhân, diệt Hắc Vũ Lâu, đại náo quỷ nhai, cùng toàn bộ Huyền Vũ vực ma đạo kết thủ, những chuyện này cấp tốc lưu truyền đến bốn phương tám hướng. Không biết bao nhiêu thế lực bị dọa gần chết. Sở Cuồng Nhân danh tiếng rung động ở trong gầm trời. Chương 215, các phương phản ứng. May mắn vầng sáng lưu phê, nghiên cứu ra được. Cái gì, Sở Cuồng Nhân giết Mộ Dung gia thánh nhân. Làm tin tức truyền đến Thanh Long vực những cái kia đạo thống chi chủ trong hai lúc, tất cả mọi người mộng, có bị dọa đến đạo tâm kém chút sụp đổ. Thánh nhân là nhân vật nào? Đây chính là Thương Khung Tinh đứng đầu nhất tồn tại a. Bây giờ, Thương Khung Tinh trên mặt nổi mỗi cái thánh nhân đạo thống chi chủ cũng đều là vô thượng trí tôn tầng thứ, thánh nhân đều là tại hậu trường. Có thể Sở Cuồng Nhân... Cái này vừa chấp trưởng Huyền Thiên Tông không có mấy ngày ra hỏa thế mà chạy tới Huyền Vũ vực, giết Mộ Dung gia hai cái thánh nhân. Tin tức này, quá rung động. Chu Tức vực, Bạch Hổ vực, Huyền Vũ vực ngược lại còn tốt, tuy nhiên cũng rất rung động, nhưng cũng không có hái lấy cái gì động tác. Nhưng là cùng Huyền Thiên Tông thân ở cùng một vực Tử Dương cốc, Linh Hư thánh địa, Lôi Âm tự các loại thánh nhân đạo thống toàn đều có chút luống cuống. Bọn họ sau lưng thánh nhân cũng giống vậy. Sở Cuồng Nhân, lại có thể chẳng thánh. Cái này về sau muốn không cẩn thận cùng Huyền Thiên Tông trở mặt, những cái kia thánh nhân không xuất thủ, Sở Cuồng Nhân một người cũng đủ để phá vỡ một cái đạo thống. Cái này người nào chống đỡ được a? Tất cả đạo thống đều phái ra mỗi người thám tử đi dò xét tình báo. Rất nhanh, có quan hệ với Sở Cuồng Nhân chém giết Mộ Dung gia nhị thánh cụ thể tình báo liền bày tại các đại đạo thống chi chủ trước mặt. Đợi đến biết rõ Sở Cuồng Nhân là vì môn bên trong một cái đệ tử đi lấy lại công đạo thời điểm, mọi người không khỏi giật mình. Tại biết đệ tử kia đã biến thành phế vật, không có chút giá trị lúc, mọi người càng là trực tiếp choáng váng. Vì một cái đã đối tông môn không có chút giá trị phế vật, lại không tiếc cùng Mộ Dung gia quyết liệt khai chiến, còn chém giết hai cái thánh nhân. Ta dựa vào. Cái này Sở Cuồng Nhân sợ không là thằng điên đi. Nhưng chính là bởi vì như thế, mọi người đối với Sở Cuồng Nhân mới càng thêm kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn không biết Sở Cuồng Nhân dạng này tên điên sẽ ở một ngày nào đó, bởi vì cái gì dạng lý do làm ra chuyện gì. Gia hỏa này, căn bản không theo thói quen ra bài A. Sau này tận lực không muốn cùng Huyền Thiên Tông người nổi lên xung đột. Đúng vậy à, vì một cái bị phế đệ tử, Sở Cuồng Nhân còn có thể làm ra chuyện như vậy, ai biết thật chọc Huyền Thiên Tông, Sở Cuồng Nhân gia hỏa này sẽ làm ra cái dạng gì cử động điên cuồng. Khốn nạn, trên đời này tại sao có thể có dạng này tên điên? Tên điên không đáng sợ, đáng sợ là cái tên điên này còn nắm giữ trảm sát thánh nhân năng lực, Sở Cuồng Nhân, danh tự thật không có gọi sai. Huyền Thiên Tông không phải tại cùng chúng ta tranh giành phía nam cái kia mảnh linh thạch quán sao? Phân phó, đừng cãi cọ, nhường cho bọn họ. Cái này đều kêu cái gì sự tình a? Thanh Long vực nội, các đại thánh nhân đạo thống đều là có hành động. Bọn họ đối Sở Cuồng Nhân kiên kỵ, đặt đến cực hạn. Thì liền những cái kia thánh nhân cũng giống như vậy. Ngoại trừ Thanh Long vực, Huyền Vũ vực nội ma đạo tổ chức nhóm cũng biết Sở Cuồng Nhân phá hủy quỷ nhai kết giới, diệt hắc vũ lâu chuyện. Nhưng những thứ này ma tu đều kiêng kỵ Sở Cuồng Nhân thực lực không dám động thủ. Bọn họ đưa ánh mắt về phía địa phủ, cái này thương khung tinh bên trong lớn nhất thần bí nhất ma đạo tổ chức, hy vọng đối phương có thể cầm cái chủ ý. Nhưng liên tiếp mấy ngày, địa phủ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này thái độ làm cho tất cả mọi người minh bạch. Địa phủ cũng sợ Sở Cuồng Nhân. Trong lúc nhất thời, Sở Cuồng Nhân trở thành toàn bộ ma đạo cấm kỵ. Thậm chí ngay cả hắn chỗ Huyền Thiên Tông cùng một đám phụ thuộc thế lực đều trở thành toàn bộ ma đạo trong mắt không thể tùy tiện đụng vào cấm địa. Thật lâu tại trên biển mây vận chuyển. Giờ phút này, Sở Cuồng Nhân đám người đã tại trên đường trở về. Cái này thật lâu, thật sự là to lớn a. Huyền Thiên nhị tổ tự nhiên cũng tại thật lâu lên, hắn nhìn lấy liên tiếp lầu các cung điện, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này thật lâu thật là tiểu gia hỏa. Đúng, trước đó cơ duyên xảo hợp có được. Làm vụ khẽ bước cằm. Ấn Sở Cuồng Nhân dạy nói. Tuy nhiên nàng cảm thấy cái này lý do thoái thác cùng không nói không sai biệt lắm. Quả nhiên. Nghe được nàng lời giải thích này, Huyền Thiên nhị tổ liếc mắt. Cơ duyên xảo hợp. Có lần nào không phải cơ duyên xảo hợp có được. Cùng Huyền Kỳ tôn giả, như Yên trưởng lão bọn người liếc một chút, Huyền Thiên nhị tổ không nhịn được muốn đậu đen rau muống, nhưng cũng không có hỏi tới. Thật lâu một gian lầu các bên trong. Sở Cuồng Nhân ngồi xếp bằng, ngay tại tu hành. Lần này đến đây mộ dung ra. Hắn liền chạm hai vị thánh nhân, chuyện này với hắn tiêu hao rất nhiều, lại cùng Huyền Vũ vực ma đạo mượn phía dưới cựu án. Nhưng tất cả những thứ này hắn thấy, đều là đáng giá. Đến một lần thay Mộ Dung Hiên lấy lại công đạo, thứ hai chấn nhiếp thế lực khắp nơi, thứ ba luyện hóa hai cỗ thánh nhân chi khu, làm đến hắn vừa đột phá tôn giả tu vi càng thêm vững chắc, thậm chí còn có đột phá. Bây giờ, hắn đã là tôn giả trung kỳ cảnh giới. Hai cỗ thánh nhân chi khu, thế mà chỉ làm cho ta tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Cái này tu vi là càng đi về phía sau, càng khó tăng lên. Nhất là ta này căn cơ, đột phá cần hao phí so tu sĩ tầm thường càng nhiều linh lực, tư nguyên, quả thực không dễ. Sở Cuồng Nhân miêu tả vô thượng căn cơ, đích thật là chuyện tốt. Nhưng duy nhất tai hại, cũng là hắn muốn đột phá, cần hao phí so tu sĩ tầm thường nhiều hơn mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần linh lực. Bất quá mỗi lần đột phá đều có thể thu được cực kỳ khủng bố chiến lực tăng phúc. So với cái này, cái kia chút ít tai hại không đáng kể chút nào. Chớ nói chi là, Sở Cuồng Nhân còn muốn huyễn tưởng luân bản dạng này hoặc nơi tay, người khác sẽ thiếu tư nguyên, nhưng hắn, cùng nhau đi tới liền không có thiếu. Hiện tại trước hết nghĩ muốn nên như thế nào chữa trị Mộ Dung Hiên linh hư, thất thải tinh vân hoa, bực này thánh dược cần phải đi nơi nào tìm đây. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, không bằng dùng tầm bảo thuật thử một lần. Nghĩ đến, Sở Cuồng Nhân phát động tầm bảo thuật. Hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Tuy nhiên tầm bảo thuật có thể tìm kiếm thiên hạ bảo vật. Nhưng cũng có phạm vi hạn chế, luôn không khả năng thánh dược này ngay tại hắn phụ cận đi. Quả nhiên, lần thứ nhất tìm kiếm. Hắn không có thu hoạch gì, ngược lại là tìm kiếm đến mấy loại phổ thông bảo vật, hắn không có để ở trong lòng, cũng không có đi lấy. Thật lâu lại vận chuyển một hồi. Hắn lại lần nữa thôi động tầm bảo thuật tìm một lần. Lần này, đồng dạng không có ôm cái gì hy vọng. Phương Nam ba vạn dặm, có chí tôn cấp bảo dược lục mang thảo. Phương Nam ba vạn dặm, có chí tôn cấp bảo dược bàn long hoa. Phương Nam 3.100 dặm, có chuẩn thánh cấp bảo dược. Phương Nam 30.100 dặm, có thánh cấp bảo dược thất thải tinh vân hoa. Tâm bảo thuật phản hồi tin tức truyền đến. Sở Cuồng Nhân sắc mặt nhất thời biến đến có chút cổ quái. Ta dựa vào. Còn thật sự có thất thải tinh vân hoa A. Cái này may mắn giá trị điểm đầy A. May mắn vầng sáng lưu phê. Căn cứ tâm bảo thuật phản hồi đến xem, không chỉ là thất thải tinh vân hoa, còn có đại lượng còn lại bảo dược, đều tụ tại cùng một nơi, đều tại phương Nam khoảng 3 vạn dặm. Phương Nam 3 vạn dặm, nơi nào có chỗ đặc thù gì sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Nhưng bất kể nói thế nào, đã có liên quan tới thất thải tinh vân hoa tin tức, Sở Cuồng Nhân như thế nào cũng phải đi xem một chút. Sau đó, hắn lúc này thay đổi Thận Lâu phương hướng. Thận Lâu phía trên, Huyền Thiên Nhị Tổ mấy người cũng chú ý tới Thận Lâu chuyển hướng, lúc này, Sở Cuồng Nhân vừa tốt đi ra lầu các. Công tử, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào đâu? Đi phương Nam, tìm hay Mộ Dung Hiên trị thương dược tài. Bên cạnh, Huyền Thiên Nhị Tổ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngươi biết phải chữa thế nào liệu linh khư tổn thương sao? Ừm. Huyền Thiên Nhị Tổ nhất thời kinh ngạc, ngươi hai ngày trước không phải còn thúc thủ vô sách, nói phải thật tốt nghiên cứu sao? Đúng a, nghiên cứu ra được a. Nhanh như vậy. Huyền Thiên Nhị Tổ sửng sốt. Chương 216, Đan Thư Thiết Quyển, Thanh Xương Thánh Nhân, nào có dạng này luyện đan sư? Huyền Thiên Nhị Tổ sửng sốt. Hắn tuy nhiên không tinh thông đan đạo, nhưng cũng biết muốn trị liệu linh khư có khó khăn dường nào, chớ nói chi là tại không có đan phương tình huống dưới. Sở Cuồng Nhân nói muốn chính mình nghiên cứu. Hắn cũng không có cảm thấy không có khả năng, dù sao đối phương sáng tạo ra quá nhiều chuyện bất khả tư nghị, người khác nghiên cứu không ra không có nghĩa là hắn không thể. Nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Hai ngày trước vừa mới nói, hiện tại thì nghiên cứu ra được. Cái này cho Huyền Thiên Nhị Tổ một loại trò đùa cảm giác. Linh khư tổn thương, là đan đạo giới vô số năm qua nan đề, không biết có bao nhiêu luyện đan sư tại cái này một khối tre già măng mọc lại không có chút nào đoạt được. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân dùng hai ngày thì nghiên cứu ra được. Dựa vào, đây thật là người sao? Đột nhiên, hắn liên tưởng đến Sở Cuồng Nhân từng tại nửa ngày bên trong liên tục tự sáng tạo 12 loại thánh nhân pháp hành động kinh người. Hắn cảm giác đến giống như cũng không phải khó hiểu như vậy. Quái vật! Huyền Thiên Nhị Tổ đích thì thầm một tiếng. Tại Thương Cung Tinh, ngoại trừ thánh nhân đạo thống có thánh nhân đang tọa chấn, cũng có một chút tán tu thánh nhân không sáng tạo cũng không có phụ thuộc bất kỳ thế lực nào. Thì như Thanh Long vực Bạch Mi thánh nhân. Mà tại Huyền Vũ vực, cũng có dạng này một vị thánh nhân. Huyền Vũ vực, nơi nào đó sơn cốc. Hôm nay, chỗ này ngoài sơn cốc có nguyên một đám tu sĩ hội tụ ở đây. Những người này nhìn qua trong sơn cốc, thần sắc chờ mong. Không nghĩ tới Thanh Xương thánh nhân thế mà lại có một ngày mời chúng ta đến đây quan sát Đan Thư Thiết Quyển, thật là quá tốt rồi. Nghe nói Đan Thư Thiết Quyển phía trên ẩn chứa một cái đan đạo đại tông sư truyền thừa, ai có thể bù đắp phía trên còn sót lại 88 nói tàn khuyết đan phương, người nào liền có thể thu được truyền thừa, đến lúc đó còn không phải cất cánh a. Ai nói không phải đâu, đây chính là đan đạo đại tông sư a, cho dù là thánh nhân cũng phải lấy lễ đối đại a. Muốn là ta có thể bù đắp phía trên đan phương, chậc chậc. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Lúc này, có người vây quanh một cái lão giả đi tới. Lão giả này thân mang bạch bào, xem ra rất là hiền lành, nhưng là chung quanh đan sư đối với người này, lại là mười phần lấy lòng. Lý Tông Sư, thật sự là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn thấy Lý Tông Sư, ngày xưa Lý Tông Sư luyện chế chí tôn bảo đan lúc phong thái, ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Lý Tông Sư thế nhưng là chúng ta Huyền Vũ vực thậm chí toàn bộ thương khung tinh đan giới Thái Sơn bắt đầu a, ngài có thể tới, lần này đan thư thiết quyển đàn phương nhất định có thể có được bù đắp. Không sai. Đâu có, chư vị thật sự là quá đề cao ta. Lý Tông Sư tuy nhiên nỗ lực ngăn chặn, nhưng mặt mày ý cười vẫn như cũ nhìn ra được hắn đối mọi người lấy lòng mười phần hưởng thụ. Lúc này, cách đó không xa, lại có một người tại mọi người lấy lòng phía dưới đi tới, người này lại là đã thêm nhập Huyền Thiên Tông Cổ Giang Cổ Tông Sư. Lý Tông Sư nhìn lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Cổ Tông Sư a. Lý Tông Sư âm dương quái khí nói ra. Cổ Giang nghe vậy nhìn lại, sắc mặt cũng là cứng đờ, lập tức nhẹ hừ một tiếng nói, Lý Tông Sư, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Thanh Xương Thánh Nhân mở ra Đan Thư Thiết Quyển, ta làm sao có thể không đến, ngược lại là Cổ Tông Sư, nghe nói ngươi vài ngày trước gia nhập Huyền Thiên Tông, không nghĩ tới thật xa cũng chạy tới, thật sự là khổ ngươi bộ xương già này. Cũng vậy. Lại nói, Cổ Tông Sư luôn luôn tự xưng là thanh cao, không gia nhập bất kỳ thế lực nào nha, làm sao chịu thêm nhập Huyền Thiên Tông. Không liên hệ gì tới ngươi. Hừ. Hai đại tông sư bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm. Chung quanh còn lại luyện đan sư thấy thế, xì xào bàn tán lên. Nghe nói Lý Tông Sư cùng Cổ Tông Sư không hợp, quả là thế. Vậy cũng không, hai người này đều đấu trên trăm năm. Bọn họ chuyện gì xảy ra a? Chậc chậc, một núi không thể chứa hai hổ a. Hai người này cùng là đan giới Thái Sơn bắt đầu, tại đan đạo phía trên thường xuyên có khác biệt kiến giải, theo ma sát nhỏ đến đại ma sát, cái này dần già, liền thành dạng này. Đồng hành là Hoan Gia A. Trong đám người, có hai người nhìn về phía Cổ Giang, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Hai người này bộ mặt bao phủ nhàn nhạt linh lực quang huy, làm cho người thấy không rõ khuôn mặt, nhưng mơ hồ trong đó lộ ra một chút hình dáng liền đã làm cho người cảm thấy kinh diễm. Đây là hai cái nhân vật phong hoa tuyệt đại. Hai người này là Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ. Chỗ lấy muốn ẩn trốn một chút khuôn mặt, thật sự là hai vóc người quá mức xuất chúng, nhất là Sở Cuồng Nhân. Vì không làm cho rối loạn, mới cố ý làm như vậy. Không nghĩ tới sẽ ở cái này đụng phải cổ tông sư. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sâu trong thung lũng. Căn cứ hắn tầm bảo thuật cảm ứng, cái kia thất thải tinh vân hoa liền tại cái này sâu trong thung lũng, mà nơi đây, là một cái thánh nhân chỗ ở. Chắc hẳn, cái kia thất thải tinh vân hoa cũng là cái này thánh nhân tất cả, muốn có được bực này bảo dược, hắn còn phải lại phí chút công phu mới được. Lúc này trong sơn cốc lướt đi một đạo lưu quang. Đây là một người tướng mạo thanh tú nữ tu, nàng hướng mọi người thản nhiên nói, thánh nhân cho mời chư vị vào cốc. Trên mặt mọi người lộ ra nét mừng, sau đó lần lượt vào cốc, đợi mọi người sau khi vào thung lũng, nhất thời bị các loại kỳ hoa dị thảo hấp dẫn. Đây là tuyết lan thảo, nhiều như vậy. T, thất biện tuyết liên, bực này bảo dược, tại bên ngoài một gốc ít nhất phải hơn vạn thượng phẩm linh thạch, nơi này thế mà đầy ao đều là. Mau nhìn, trên vách núi đá những cái kia là chí tôn cấp bảo dược. Một đám luyện đan sư giống như là không có thấy qua việc đời giống như tiếng kinh hô không ngừng. Sở Cuồng Nhân cũng là có chút kinh ngạc. Xem ra cái này thánh nhân vẫn rất tinh thông trồng trọt chi đạo. Mọi người một đường nhìn lấy các loại kỳ hoa dị thảo đi tới sơn cốc một chỗ trên đất trống, ở chỗ này, dựng nên một cuốn sách. Nhưng sách này thật sự là quá lớn, giống như một tòa cự đại thạch địa, phía trên còn ghi lại lấy nguyên một đám tự phù, nhưng có không ít địa phương, tự phù ở giữa có lưu trống không chỗ, thật giống như tàn khuyết. Sách này trước đó, vẫn ngồi ở một cái bạch y nữ tử, đen nhánh tóc dài đến eo, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, khí chất dịu dàng. Là Thanh Xương Thánh Nhân. Chúng ta bái kiến Thánh Nhân. Chúng ta bái kiến Thánh Nhân. Đối mặt một cái Thánh Nhân, mọi người không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ. Cái kia Thanh Xương Thánh Nhân hướng mọi người cười nhạt nói, chư vị không cần khách khí, hôm nay mời mọi người đến, chắc hẳn đều biết vì chuyện gì. Cùng chư vị một dạng, ta cũng là một cái luyện đan sư, cái này đan thư thiết quyển trong tay ta đã có ngàn năm, nhưng cái này ngàn năm qua, ta nhưng thủy chung không cách nào đem tất cả đan phương bù đắp, bất đắc dĩ. Chỉ cần mời chư vị đến đây cùng ta cùng nhau phá giải, hy vọng tập hợp sức mạnh của mọi người, có thể có thu hoạch. Thanh Xương Thánh Nhân thanh âm giống như hoa lan trong cốc vắng, truyền vào trong thai của mọi người nhìn qua cái kia đan thư thiết quyển, ánh mắt hỏa nhiệt. Thánh Nhân, trong truyền thuyết, cái này đan thư thiết quyển ẩn chứa một cái đan đạo đại tông sư truyền thừa, đây chính là thật. Lúc này có cái luyện đan sư cả gan nói ra. Vâng. Thanh Xương Thánh Nhân khẽ bước cảm. Như thực sự có người bù đắp tất cả đan phương. Vậy xin hỏi, cái này đan đạo đại tông sư truyền thừa, cái kia về người nào tất cả? A, người nào bù đắp đan phương nhiều nhất, liền trở về người nào tất cả? Thanh Xương Thánh Nhân cảm thấy có chút buồn cười. Nói đùa cái gì? Nàng nghiên cứu ngàn năm, cũng bất quá bù đắp mười mấy loại đan phương mà thôi, nàng còn chưa tin có ai có thể đem đan phương này tất cả đều bù đắp. Hôm nay gọi cái này một đám đan sư đến, cũng chỉ là muốn mượn nhờ sức mạnh của mọi người, nghĩ đến có thể bù đắp là mấy loại. Đến mức toàn bộ bù đắp. Đạt được đan đạo đại tông sư truyền thừa, nàng là không ôm hy vọng. Thương Khung Tinh đi đâu có dạng này luyện đan sư a? Chương 217, Lý Tông Sư bất mãn, cổ giang đỉnh đầu có cái nguy. Lý Tông Sư, cổ Tông Sư, hai vị mời đến nơi này, chúng ta thảo luận một chút cái này đan quyển phía trên đan phương. Thanh Xương Thánh Người nói. Thánh Nhân mời, thực sự là vinh hạnh của ta. Tốt, vậy tại hạ vượt qua. Đến Thánh Nhân mời, hai cái luyện đan tông sư không dám thất lễ. Thanh Xương Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, ta cũng là luyện đan sư, từ giờ trở đi, chúng ta là bình đẳng, hai vị không cần như thế khách sáo. Đúng. Ba người ngồi trên mặt đất, bắt đầu thảo luận đan thư phía trên đan phương. Còn lại luyện đan sư, cũng bắt đầu nghiên cứu. Cái này đan thư thiết quyển phía trên hết thể có 88 loại tàn khuyết đan phương, trong đó có 17 loại đã bị bù đắp, còn thừa lại 71 loại. Thanh Xương Thánh Nhân nghiên cứu ngàn năm mới bù đắp 17 loại đan phương. Có thể thấy được muốn đem cái này tất cả đan phương bù đắp có khó khăn dường nào. Một số luyện đan sư nhìn đến mi đầu nhíu chặt. Sở Cuồng Nhân cũng trong đám người. Hắn cũng là một tên luyện đan đại tông sư, đối cái này đan cuốn lên tàn khuyết đan phương có phần có hứng thú, cùng mọi người một dạng bắt đầu nghiên cứu. Ta cảm thấy nơi này cần phải thêm vào thanh nguyên hoa mới đúng. Ừm, ta cũng là như vậy cảm thấy. Không, thanh nguyên hoa dược tính thái trùng, không thích hợp lắm. Thanh Xương Thánh Nhân, Cổ Giang. Lý Tông Sư ba người chính là bọn này luyện đan sư bên trong ngoại trừ Sở Cuồng Nhân thu nhập thêm chuẩn cao nhất, nhưng thảo luận cũng kịch liệt hơn. Có đến vài lần, nếu không phải Thanh Xương Thánh Nhân ở đây, Lý Tông Sư cùng Cổ Giang đều có thể muốn bóp đi lên. Bất quá tại loại này kịch liệt thảo luận bên trong, Thanh Xương Thánh Nhân ngược lại cũng đã nhận được một số gợi ý, nhất là Cổ Giang nói lên một số kiến giải, mười phần độc đáo, thường thường để cho nàng có loại hiểu ra cảm giác. Cổ Tông Sư không hổ là chứ danh thương khung Tông Sư, tại đan đạo phía trên trình độ hơn xa tại ta, tại hạ bội phục. Thanh Xương Thánh Nhân nhìn về phía Cổ Giang, tán thưởng nói. Còn bên cạnh, Lý Tông Sư tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu. Thanh Xương Thánh Nhân khoa trương Cổ Giang lại không khen hắn, chẳng phải là nói hắn so Cổ Giang muốn thấp hơn một đầu. Mà trên thực tế, Lý Tông Sư cũng đã nhận ra một số dị dạng, Cổ Giang bây giờ đan đạo trình độ so với trước kia hoàn toàn chính xác tiến triển rất nhiều, giữa bất chi bất giác lại vượt qua hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha, ta gần đây đến cao nhân chỉ điểm, lúc này mới có thể nói ra một số nguyên cớ, không phải vậy, nhưng muốn để thánh nhân chê cười. Cổ Giang cười nhạt nói. Mà lời này khiến hai người mười phần ngoài ý muốn. Phải biết, Cổ Giang đan đạo mức độ tại thương khung tinh bên trong đã là số một số hai, vị cao nhân nào, lại có thể chỉ điểm hắn. Có thể chỉ điểm Cổ Tông Sư cao nhân, tại đan đạo phía trên tạo nghệ nhất định không phải tầm thường, nếu có thể mời người này cùng nhau lĩnh hội đan quyển, chắc hẳn có thể làm ít công to, không biết người này đến tột cùng là ai. Thanh Xương Thánh Nhân trực tiếp mở miệng hỏi. Ha ha, người này chính là ta Huyền Thiên Tông trưởng môn Sở Công Nhân. Cổ Giang cười ha ha một tiếng, ngữ xuất kinh nhân nói. Lời vừa nói ra, Thanh Xương Thánh Nhân sắc mặt ngưng tụ, cái kia Lý Tông Sư càng là mặt mũi tràn đầy không tin, Sở Công Nhân. Ngươi nói cái kia cái mao đầu tiểu tử, hắn tại đan đạo phía trên có thể chỉ điểm ngươi, ngươi đang nói cái gì chê cười đây? Lý Tông Sư, mời chú ý một chút lời nói của ngươi, trưởng môn chính là Thánh Nhân Đạo Thống Chi Chủ, ngươi vừa mới lời kia đã là đại bất kính. Cổ Giang ngữ khí lạnh lùng nói ra. Ngươi Lý Tông Sư nghe vậy, sắc mặt tái xanh, nhưng lại không nói ra cái gì phản bác tới. Bởi vì bây giờ Sở Cùng Nhân danh động thiên hạ, không chỉ có là Thánh Nhân Đạo Thống Chi Chủ, càng là có thể chạm sát Thánh Nhân tuyệt thế cường giả. Hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể tùy ý nghị luận, dù là hắn là đan đạo tông sư cũng giống vậy. Cho dù Thanh Xương Thánh Nhân tại nhắc lên Sở Cùng Nhân ba chữ lúc, trong mắt cũng là lộ ra một chút ngưng trọng, Sở Cùng Nhân, đích thật là cái tu hành phương diện kỳ tài, nhưng hắn tại đan đạo phía trên cũng có bực này tạo nghệ. Chắc chắn 100%, ta cũng là bởi vì trưởng môn mới chọn thêm nhập Huyền Thiên Tông. Cổ Giang gật gật đầu nói, ta vậy mới không tin đây. Lý Tông Sư hừ lạnh nói, muốn tin hay không? Cổ Giang cũng không thèm để ý đối phương. Tốt, chúng ta tiếp tục nghiên cứu đan phương này đi. Thanh Xương Thánh Nhân gặp bầu không khí có chút ngưng trọng, liền đem đề tài chuyển rời đến đan cuốn lên. Ba người tiếp tục nghiên cứu lên, nhưng lần này, Thanh Xương Thánh Nhân cùng Cổ Giang thảo luận tần suất cao hơn nhiều cùng Lý Tông Sư. Mới đầu vì chiếu cố đối phương mặt mũi, ngẫu nhiên sẽ còn phản ứng Lý Tông Sư vài câu, nhưng thời gian dần trôi qua, Thanh Xương Thánh Nhân cùng Cổ Giang đắm chìm trong đan đạo ảo diệu bên trong, liền triệt để đem hắn vứt ở một bên. Dù sao Cổ Giang đến Sở Cùng Nhân chỉ điểm qua một đoạn thời gian, tại đan đạo phía trên kiến giải đã đem Lý Tông Sư cho đánh tại sau lưng. Thấy cảnh này Lý Tông Sư nội tâm không cam lòng, đối hai người sinh ra oán hận, nhưng thánh nhân tại, hắn không tốt biểu lộ ra. Trong đám người, Sở Cùng Nhân đem tâm thần theo đan cuốn lên thu hồi lại. Muốn bù đắp cái này đan cuốn lên 88 loại đan phương với hắn mà nói cũng không tính là cái gì việc khó, nhưng lại cần thời gian. Ít nhất phải muốn cái 10 ngày nửa tháng. Lời nói này ra ngoài, đoán chừng có thể đem tại chỗ các luyện đan sư hoảng sợ gần chết. Phải biết, Thanh Xương Thánh Nhân nghiên cứu ngàn năm cũng liền bù đắp mười mấy loại đan phương mà thôi, Sở Cùng Nhân lại chỉ cần 10 ngày nửa tháng liền có thể đem đan cuốn lên tất cả đan phương bù đắp. Cái này thật sự là quá thiên phương dạ đàm. Nhưng đây chính là luyện đan đại tông sư có thể vì, cái kia Thanh Xương Thánh Nhân mặc dù là thánh nhân, nhưng ở đan đạo phía trên trình độ nhiều lắm là liền xem như nửa cái tông sư mà thôi, chỗ nào có thể cùng Sở Cùng Nhân đánh đồng. Ta cũng không rảnh rỗi tại cái này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, được nhanh điểm cầm tới thất thải tinh vân hoa mới được. Sở Cùng Nhân nỉ non nói, so với theo dựa vào chính mình bù đắp đan phương, hắn có một cái càng nhanh gọn biện pháp. Hắn xuất ra một cái khối du bích, chính là cái kia thiên diễn đan điện. Tiểu Thiên, nhìn một chút cái này đan cuốn lên đan phương, giúp ta đem bọn nó toàn bù đắp. Sở Cùng Nhân gọi ra khí linh Tiểu Thiên. Bao tại trên người của ta, chủ nhân. Tiểu Thiên vô vô ở ngực, một bộ đã tính trước. Mà trên thực tế, đây đối với tập hợp cổ kim đan đạo đại thành tiểu ngày qua mà nói, cái này đích xác là một chuyện nhỏ. Chỉ thấy hắn tiến vào khối du bịp chuyển động vài vòng, rất nhanh liền có từng trang sách hoàn hảo đan phương tràn vào Sở Cuồng bộ não người bên trong. Chính là đan cuốn lên cái kia tàn khuyết đan phương phiên bản hoàn chỉnh. Cứ như vậy một lát thời gian, cái kia làm khó vô số đan sư mấy chục loại tàn khuyết đan phương đã bị toàn bộ bù đắp. Bất hắc, cũng là như thế không giảng đạo lý. Sở Cuồng Nhân càng ra đám người, đi vào Thanh Xương Thánh Nhân ba người trước mặt nói ra, Thánh Nhân, ta có thể bù đắp đan cuốn lên tất cả đan phương. Lời vừa nói ra, tất cả luyện đan sư đều ngừng nghiên cứu, đồng loạt nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, trong ánh mắt mang theo hoài nghi. Người kia là ai? Bù đắp đan cuốn lên đan phương, hơn nữa còn là tất cả. Người này sẽ không phải chưa tỉnh ngủ đi, nói chuyện hoang đường đây. Nói đùa cái gì, Thánh Nhân nghiên cứu ngàn năm cũng mới bù đắp mười mấy loại, hắn có thể toàn bộ bổ đủ, đánh chết ta cũng không tin. Đúng đấy, tới quấy rối đi. Muốn dùng loại biện pháp này hấp dẫn Thánh Nhân chú ý. A, chỉ là loại người mà thôi. Đang cùng Cổ Giang thảo luận Thanh Xương Thánh Nhân nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, gặp trên mặt của đối phương được một tầng nhàn nhạt linh quang, cũng không quan tâm. Chỉ là tại cảm giác của nàng bên trong, người trước mắt này không đơn giản, mơ hồ trong đó lại để cho nàng cảm nhận được một loại đã lâu cảm giác nguy hiểm. Cổ Giang cũng cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, nhưng hắn thấy không rõ lắm Cuồng Nhân khuôn mặt, cũng liền không thể nhận ra. Nhưng hắn đối Sở Cuồng Nhân nói bù đắp đan cuốn lên tất cả đan phương mà nói khịt mũi coi thường, tiểu hữu, cái này đan quyển đan phương, ảo diệu vô cùng, ngươi vẫn là trở về nghiên cứu cái ngàn năm lại đến nói lời này đi. Sở Cuồng Nhân lông mi vẩy một cái. Tốt ngươi cái Cổ Giang, dám như thế theo nhà ngươi trưởng môn nói chuyện. Nhìn ta sau khi trở về không giữ ngươi bổng lộc. Chương 218, Đại Tông Sư truyền thừa, luyện đan tâm đắc, vô lễ Lý Tông Sư. Cổ Giang chẳng biết tại sao không hiểu dùng mình một cái. Còn bên cạnh, vốn là bởi vì chính mình lọt vào vắng vẻ mà cảm thấy bất mãn Lý Tông Sư càng đối Sở Cuồng Nhân không có nửa điểm sắc mặt tốt. Bù đắp tất cả đan phương. Hừ, tại chỗ Tông Sư cũng không dám nói lời như vậy, chỉ bằng ngươi cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, mau cút. Sở Cuồng Nhân lườm đối phương liếc một chút. Ngăn cách linh quang liếc một chút lộ ra một cỗ băng lạnh chi ý, khiến Lý Tông Sư thân thể run lên, trái tim nhảy đến đều chậm nửa nhịp. Đã ngươi làm không được, vậy liền ngoan ngoan im miệng tốt. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói. Ngươi, quả thực là không biết tốt xấu. Lý Tông Sư tức đến xanh mét cả mặt mày, tại đan giới bên trong còn không có mấy người dám đối với hắn như vậy nói chuyện đây. Còn lại luyện đan sư cũng là hai mặt nhìn nhau, nghị luận. Người kia là ai, dám như thế đối Lý Tông Sư nói chuyện. Không biết à, bất quá coi như hắn có bối cảnh đi nữa, đoán chừng cũng không sánh bằng Lý Tông Sư đi. Người ta không chỉ có riêng là luyện đan tông sư, vẫn là bá thể thánh tộc ngự dụng đan sư, khách khanh trưởng lão a. Bá thể thánh tộc, huyền vũ vực mạnh nhất thánh tộc, cho dù là một số thánh nhân đạo thống cũng không dám tùy tiện trêu chọc, gia hỏa này lại dám như thế đối Lý Tông Sư nói chuyện, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Lời của mọi người âm thanh truyền vào Sở Cuồng Nhân trong lỗ tai, tuy nhiên đối Lý Tông Sư bối cảnh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không chút nào để ý. Bá thể thánh tộc khách khanh trưởng lão tính là gì? Hắn vẫn là huyền thiên tông trưởng môn đây. Các hạ nếu thật có thể bù đắp đan phương, vậy liền thử một lần đi. Lúc này, Thanh Xương Thánh Nhân mở miệng nói ra. Nàng ngược lại không phải là tin tưởng Sở Cuồng Nhân, chẳng qua là cảm thấy làm cho đối phương thử một lần cũng không quan trọng, dù sao lại không có tổn thất gì. Thánh Nhân, ta bù đắp đan phương về sau, cái kia phần đan đạo đại tông sư truyền thừa, ta không cần, nhưng ta có một cái điều kiện. Hả, bây giờ liền bắt đầu ra điều kiện, xem ra ngươi đối với mình mười phần tự tin. Thanh Xương Thánh Nhân nhìn thật sâu Sở Cuồng Nhân liếc một chút, tựa hồ muốn xuyên thủng tầng kia linh quang, nhìn đến đối phương hình dáng giống như. Nói đi. Ta muốn lấy đan đạo đại tông sư truyền thừa đổi lấy thánh nhân trong tay thất thải tinh vân hoa. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Lời vừa nói ra, giống như đất bằng sấm sét. Tất cả luyện đan sư sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn mới vừa nói là cái gì, thất thải tinh vân hoa, trong truyền thuyết thánh dược, thất thải tinh vân hoa. Vật này ta chỉ ở trong điển tịch nhìn qua, nơi này lại có. Nghe đồn, hoa này dược tính kinh người, có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công hiệu, thậm chí có thể tu bổ linh hư. Tẩm bổ kinh mạch, thánh nhân phía dưới tu sĩ ăn vào, nhưng lập tức đột phá một cái đại cảnh giới. Thanh Xương Thánh Nhân cũng kinh ngạc, hoa này tồn tại, ta chưa bao giờ nói với người khác đến, ngươi là làm sao mà biết được. Cái này tại hạ liền không thể trả lời, thánh nhân chỉ cần nói đổi vẫn là không đổi. Sở Cuồng Nhân cũng không muốn lộ ra quá nhiều. Thanh Xương Thánh Nhân trầm ngâm một hồi. Một gốc thánh dược đích thật là vô cùng quý giá, nhưng so với một cái đan đạo đại tông sư truyền thừa tới nói, còn hơi kém hơn không ít. Nàng cân nhắc một chút, nói, có thể. Một lời đã định. Sở Cuồng Nhân cười cười, hắn cũng không sợ Thanh Xương Thánh Nhân đổi ý, đối phương muốn thật đổi ý, cùng lắm thì động thủ cứng rắn đoạt chính là. Hắn đi đến đan thư thiết quyển trước mặt, đưa tay đánh ra một đạo linh lực đánh vào đan cuốn lên một chỗ trống không chi địa, huyền hóa ra mấy chữ. Băng tuyết lục giác. Mau nhìn, đan quyển có phản ứng. chỉ thấy đan quyển chấn động một cái, nở rộ một trận bạch quang, đây là đan quyển công nhận sở cường nhân chỗ bổ sung dược tài. Không nghĩ tới thật làm cho hắn bù đắp một loại. Chậc chậc, không nghĩ tới, người này có chút tài năng. Nhưng muốn bổ sung tất cả đan phương, quá khó khăn, ta mới không tin hắn thật có thể làm được đây. Sở cường nhân không để ý đến mọi người kinh ngạc, chỉ thấy hắn đánh ra từng đạo linh lực, không ngừng đánh vào đan quấn lên trống không chỗ. Nguyên một đám dược tài bổ sung đi lên, đan quyển liên tiếp rung động, bạch quang nở rộ, không ngừng công nhận sở cường nhân. Tình cảnh này, khiến cho mọi người thậm chí Thanh Xương Thánh Nhân trợn mắt hốt mồm. Này này, có lầm hay không? Ta không phải là hoa mắt đi, cái này thật bất khả tư nghị. Theo lớn nhất loại sau đan phương dược tài bị bù đắp, cả khối đan quyển tách ra sáng chói xài sạch, chấn động cả cái sân cốc. Một đạo lưu quang theo đan quyển trung bay lượn mà ra, hóa thành một bản phong cách cổ xưa sách đóng chỉ tịch, phía trên có vô số tự phù lưu chuyển lên. Cái kia chính là đan đạo đại tông sư truyền thừa. Trời ạ, hắn thật làm được. Mọi người kinh hô không thôi, mặt mũi tràn đầy rung động, cho dù là Thanh Xương Thánh Nhân cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Nàng nghiên cứu gần ngàn năm, thế nhưng mới bù đắp mười mấy loại đan phương mà thôi, nhưng bây giờ, sở cường nhân ở trước mặt nàng dùng một hồi thời điểm liền đem tất cả đan phương bù đắp. Cái này khác biệt, cũng thật là quá lớn đi. Thanh Xương Thánh Nhân cũng cảm giác mình ngàn năm đều trắng nghiên cứu. Tại tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm, Thanh Xương Thánh Nhân bóp bóp cánh tay của mình, giống như không phải đang nằm mơ. Nói trở lại, Thánh Nhân cũng sẽ nằm mơ sao? Lúc này, sở cường nhân đưa tay đem không trung quyển kia phong cách cổ xưa thư tịch trộm trong tay, một trận tin tức xông lên đầu. Đây là một cái đan đạo đại tông sư luyện đan tâm đắc. Sở cường nhân lật ra vài cái, ánh mắt lộ ra một vẻ giật mình. Nguyên lai truyền thừa chỉ phải là cái này. So với hắn trực tiếp sử dụng đan sư thể nghiệm thẻ, bản này luyện đan tâm đắc còn muốn chính mình đi chậm rãi nghiên cứu, kém mấy cái cấp bậc. Mà lại sở cường nhân chính mình là luyện đan đại tông sư, phần này luyện đan tâm đắc với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Hắn ngược lại cũng không có cái gì lưu luyến, cầm lấy tâm đắc thì muốn đi tìm Thanh Xương Thánh Nhân trao đổi thất thải tinh vân hoa. Có thể bên cạnh Lý tông sư vọt lên, thân thủ thì muốn nắm sở cường nhân trong tay tâm đắc, nhanh, nhanh cho ta xem một chút. Vô lễ. Sở cường nhân nhẹ hừ một tiếng, trên thân lộ ra một cỗ rồi rào kinh khí, đem thân là tôn giả Lý tông sư cho đạn bay ra ngoài. Lý tông sư ngã cái chục ít, đứng dậy đối sở cường nhân trợn mắt nhìn, tiểu tử, ngươi lại dám động thủ đánh ta. Sở cường nhân liếc mắt nhìn hắn, ngươi cái kia không phải luyện đan luyện đến nào tử bị thiêu ngốc hả, ngươi cướp ta đồ vật, ta đánh ngươi thế nào? Ta không có đoạn, chỉ là muốn nhìn xem mà thôi. Hắn quá kích động. Đây chính là một cái luyện đan đại tông sư truyền thừa A. Đối với hắn loại này dừng lại tại tông sư nhiều năm luyện đan sư tới nói, thì là một thanh thông hướng đại tông sư con đường chìa khóa A. Vậy cũng không tới phiên ngươi. Sở cường nhân lạnh lùng nói, đi đến Thanh Xương Thánh Nhân trước, đại tông sư truyền thừa ở đây, còn mời Thánh Nhân có thể thực hiện lời hứa. Các hạ xin mời đi theo ta. Thanh Xương Thánh Nhân kềm chế tâm tình kích động, mang theo sở cường nhân liền muốn đi lấy cái kia thất thải tinh vân hoa. Mọi người thấy hai người bóng lưng rời đi, lưu luyến không rời. Đây chính là một cái đan đạo đại tông sư truyền thừa à, đối với bất kỳ một cái nào đan sư tới nói đều là khó có thể cự tuyệt dụ hoặc. Quá chân quý a. Nhất là Lý tông sư, nhìn chằm chằm sở cường nhân bóng lưng, trong mắt có hỏa nhiệt, oán hận đủ loại tâm tình đang đan xen lấy. Hắn dường như đã quyết định cái gì quyết tâm, trong mắt lướt qua một vệt vẻ kiên định, sau đó quay người rời đi. Mà trước đó cái kia mang theo mọi người nhập cốc nữ tu cũng đi ra hướng mọi người nói, thánh nhân nói, chư vị đan sư đường xa mà đến, có thể trong cốc lưu lại ba ngày, tùy ý tham quan. Đa tạ thánh nhân. Ha ha, vậy chúng ta thì không khách khí. Chương 219, quá đẹp đi, thất thải tinh vân hoa, Lý tông sư tính toán. Không nghĩ tới thật sự có người có thể bù đắp tất cả đàn phương, người kia đến tột cùng là ai, thật bất khả tư nghị. Đúng vậy a, Thương Khung Tinh có dạng này luyện đan sư sao? Chậc chậc, mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt a. Một đám luyện đan sư vẫn chưa dự định lập tức rời đi. Coi như không chiếm được đại tông sư truyền thừa, có thể sơn cốc này là thánh nhân chỗ ở, phong cảnh tú lệ, mà lại kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, đối với một đám luyện đan sư tới nói, vẫn là có rất lớn du ngoạn giá trị. Không ít người đều dự định lưu lại đầy đủ 3 ngày lại đi, đồng thời, cũng có người muốn nhân cơ hội này hỏi thăm một chút sở cường nhân thân phận. Bực này đan sư, có thể phải thật tốt kết giao một phen mới được a. Trong đám người, Cổ Giang trong đầu tại chiếu lại lấy sở cường nhân bóng lưng rời đi, luôn cảm thấy hết sức quen thuộc. Đông nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, nuốt một ngụm nước bọt, cái kia sẽ không phải là... Không thể nào, không thể nào. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, bởi vì ngoại trừ sở cường nhân, hắn nghĩ không ra Thương Khung Tinh còn ai có dạng này đan đạo trình độ. Theo Thanh Xương Thánh Nhân đi tới sâu trong thung lũng. Nơi này sinh trưởng rất nhiều càng thêm quý giá dược thảo, mỗi một gốc đều là chí tôn cấp bảo dược, cái này muốn để bên ngoài đám kia luyện đan sư trông thấy, không chừng còn hưng phấn thành cái dạng gì đây. Thánh Nhân, rất am hiểu trồng trọt những dược thảo này sao? Sở Cuồng Nhân lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. À, trước kia được một môn có thể thôi hóa dược tài sinh trưởng pháp môn, một mực tu hành đến bây giờ, ngược lại trồng ra không ít hoa hoa thảo thảo. Thanh Xương Thánh Nhân cười nhạt một tiếng, cái này đối với người ngoài tới nói vô cùng chân quý chí tôn bảo dược, dưới cái nhìn của nàng bất quá tầm thường hoa hoa thảo thảo, chuyên môn dùng để tô điểm trong sơn cốc cảnh sắc. A, Thánh Nhân hảo thủ đoạn. Sở Cuồng Nhân tán thưởng một tiếng, Thanh Xương cái này cửa thôi hóa dược tài sinh trưởng thủ đoạn, quá mức bất phàm. Đối cái người mà nói có lẽ không có gì, đối một cái đạo thống lại có tác dụng lớn a. Phải biết, các loại bảo dược thế nhưng là đạo thống trọng yếu chiến lược tư nguyên a, cái này thôi hóa bảo dược sinh trưởng thủ đoạn, đủ để khiến một cái đạo thống tại bảo dược tư nguyên phía trên hất ra còn lại đạo thống một mảng lớn. Đáng tiếc, Thanh Xương Thánh Nhân tính cách đạm bạc, không có gia nhập bất kỳ một cái nào đạo thống, cũng không có sáng tạo đạo thống dự định. Không phải vậy, nàng cái này cửa thủ đoạn nhất định có thể rực rỡ hào quang. Đúng rồi, các hạ có thể bổ hết đan cuốn lên đan phương, thủ đoạn không tầm thường, có thể hay không cáo chi tên họ, để cho ta thấy hình dáng. Thanh Xương Thánh Nhân đối với Sở Cuồng Nhân quá hiếu kỳ. Mà Sở Cuồng Nhân gặp bốn bề vắng lặng, cũng không có gì tiếp tục cẩn giấu đi cần thiết, hướng Lam Vũ khẽ bước cằm. Lam Vũ ngầm hiểu, giải trừ bộ mặt linh quang, lộ ra một trường phong hoa tuyệt đại mặt, khiến Thanh Xương Thánh Nhân đều cảm nhận được kinh diễm. Nàng đang nhìn hướng Sở Cuồng Nhân, làm đối phương giải trừ linh quang, lộ ra hình dáng về sau. Dù là nàng thân là thánh nhân, cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Gương mặt kia, nàng không biết dùng hạng gì ngôn ngữ mà hình dung được, phảng phất tại gương mặt này trước mặt, bất luận cái gì khoe ngôn ngữ đều lộ ra trắng xám bất lực. Gương mặt này, kinh diễm năm tháng. Càng làm cho Thanh Xương Thánh Nhân cái kia mấy ngàn năm qua đều không hề bận tâm tâm hồ nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, đạo tâm rung động. Thánh nhân Sở Cuồng Nhân nhìn lên trước mặt sửng sốt thánh nhân, thân thủ ở trước mặt đối phương lung lay. Không có ý tứ, thất lễ. Không nghĩ tới đạo hữu đúng là bực này thiên nhân chi tư. Thanh Xương Thánh Nhân lấy lại tinh thần, vội vàng tạ lỗi, đồng thời cũng thầm mắng chính mình một tiếng bất tranh khí. Đều sống mấy ngàn năm, nam nhân như thế nào chưa thấy qua, lại bị dung mạo của đối phương hấp dẫn, thật sự là quá nông cạn. Chỉ là cái này cũng quá đẹp đi. Thanh Xương Thánh Nhân càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, càng xem càng hoan hỉ, thậm chí bắt đầu sinh ra đem đối phương quan trong cốc nhìn cả đời suy nghĩ. May mắn nàng đạo tâm cứng cỏi, mới đem cái này nguy hiểm ý nghĩ bóc tắt. Trước đó dâu diếm thánh nhân, quả thật hành động bất đắc dĩ, xin lỗi, hiện tại tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Sở Cuồng Nhân, vị này là Lam Vũ. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Không sao. Thanh Xương Thánh Nhân cũng không trách tội Sở Cuồng Nhân ý tứ. Dài đến đẹp mắt như vậy, làm cái gì cũng biết được tha thứ a. Vân vân. Người này gọi là cái gì nhỉ? Thanh Xương Thánh Nhân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt cứng đờ, các hạ là Sở Cuồng Nhân. Thế nhưng là Huyền Thiên Tông trưởng môn Sở Cuồng Nhân. Đúng vậy. Sở Cuồng Nhân khẽ bước cằm. Thật là ngươi. Thanh Xương Thánh Nhân kinh ngạc. Sở Cuồng Nhân như thế nổi tiếng xa gần, thiên hạ đều biết, dù là Thanh Xương Thánh Nhân không hỏi thế sự, nhưng cũng là có nghe thấy. Nàng làm sao cũng vô pháp đem trước mắt cái này trích tiên giống như nhân vật cùng cái kia đại náo mộ dung gia, chém giết hai vị thánh nhân cuồng đồ liên tưởng đến một khối. Xem ra cái kia mộ dung gia thật sự là làm đến quá phận. Thế mà để Sở đạo hữu nhân vật như vậy đều nổi giận. Ân, nhất định là cái kia mộ dung ra sai. Rất nhanh, Thanh Xương Thánh Nhân mang theo Sở Cuồng Nhân hai người tới trong sơn cốc một cái trong hàn đàm. Trong hàn đàm bước lên hàn khí, mà tại trong đầm nước ở giữa lại có một gốc tràn ngập từng trận bảo quang bảo dược tại chập chờn. Bảo dược hình dáng như mẫu đơn, cánh hoa nhan sắc lại đều có không cần, có xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy loại nhan sắc, mị rổ xì đẹp rực rỡ. Đây cũng là cái kia thất thải tinh vân hoa. Năm đó ta được đến một hạt giống, trồng gần trăm năm mới thành thụ. Thanh Xương Thánh Nhân nói. Lấy nàng vậy nhưng thôi hóa dược tài sinh trưởng năng lực, thế mà cũng muốn trồng trọt trăm năm mới có thể để cho thánh dược thành thụ, có thể thấy được thánh dược có bao nhiêu khó được. Đa tạ Thánh Nhân. Sở Cuồng Nhân cầm hết thánh dược, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lần này, mộ dung hiên linh khư được cứu rồi. Sở đạo hữu nhưng là bây giờ liền muốn rời khỏi rồi. Nếu là không vội mà nói, có thể hay không trong cốc lưu thêm mấy ngày. Ta còn muốn mượn cơ hội cùng Sở đạo hưu trao đổi một chút luyện đan chi đạo đây. Thanh Xương Thánh Nhân chờ mong đường. Nàng tuy nhiên đạt được đan đạo đại tông sư luyện đan tâm đắc, nhưng trong đó có quá nhiều huyền ảo chỗ cần nghiên cứu, nếu có Sở Cuồng Nhân dạng này đại tông sư ở bên chỉ điểm, nhất định có thể đầy đủ làm ít công to. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một hồi, nói tiếp, nói đến, trong sơn cốc này dược tài rất nhiều, ta đang muốn luyện chế một loại đan dược, vừa vặn có thể mượn trợ một chút quý bảo địa, không biết thánh nhân có thể đáp ứng không?
Ha ha, đương nhiên có thể.
Thanh Xương Thánh Nhân cười cười, trực tiếp đáp ứng, đúng rồi, không biết Sở đạo hữu muốn luyện chế là loại đan dược nào?
Bổ Linh Đan.
Bổ Linh Đan, chưa bao giờ nghe đan dược. Là dùng tới sửa bổ linh khư. Lời vừa nói ra, Thanh Xương Thánh Nhân biến sắc.
Tu bổ linh khư, đây chính là đan đạo giới nội vô số năm qua nghi nan tạp chứng, không biết bao nhiêu luyện đan sư đều thúc thủ vô sách.
Không nghĩ tới, Sở Cuồng Nhân lại muốn luyện chế dạng này đan dược. Thanh Xương Thánh Nhân không khỏi có chút chờ mong.
Thanh Xương Sơn Cốc bên ngoài.
Vừa rời đi Lý Tông Sư đối cái này hư không nói, liên hệ tộc trưởng, nói ta có một kiện đại sự muốn cùng hắn trao đổi.
Chuyện gì?
Một cái lão giả theo trong hư không đi ra. Người này, đúng là một cái vô thượng chí tôn, mà lại trên thân tràn ngập một cỗ cuồng bá khí tức, chính là bá thể thánh tộc cường giả. Ta muốn Thanh Xương Thánh Nhân trong tay đại tông sư truyền thừa, chỉ cần có cái kia phần truyền thừa, ta nhất định có thể tấn cấp làm luyện đan đại tông sư.
Lý Tông Sư ánh mắt cuồng nhiệt nói.
Có thể đó là một cái thánh nhân.
Lão giả nhíu mày lại.
Thánh tộc bên trong thiếu thánh nhân sao?
Chỉ cần ta có thể trở thành luyện đan đại tông sư, liền có thể luyện chế ra cao cấp hơn nguyên bá bảo đan, đây đối với toàn bộ bá thể thánh tộc tới nói, đều là công tại đời đời đại sự.
Vì thế, đắc tội một cái thánh nhân lại đáng là gì?
Nghe xong Lý Tông Sư, lão giả suy tư, nói, ta sẽ đem việc này bẩm báo tộc trưởng, để hắn đến quyết định.
Chương 220, Thương Vấn Thánh Nhân đột kích, là cái người điên kia người.
Thanh Xương Cốc bên trong.
Sở Cuồng Nhân đã trong cốc thu thập hết tất cả luyện chế bổ linh đan cần phải dùng đến dược tài, cũng chỉ còn lại có luyện chế. Vì thế, hắn cố ý tìm Thanh Xương Thánh Nhân mượn dùng một chút phòng luyện đan.
Trong phòng luyện đan,
Sở Cuồng Nhân ngay tại luyện đan, từng trận đan hương tràn ngập. Hắn hiện tại luyện chế bổ linh đan chính là một loại thánh đan, toàn bộ thương khung tinh có năng lực luyện chế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao gần mấy ngàn năm nay cũng không nghe nói người nào luyện chế ra thánh đan. Cho dù là Sở Cuồng Nhân muốn luyện chế dạng này thánh đan, cũng cần hao phí không ít tâm tư lực, vì thế hắn làm đại lượng công tác chuẩn bị. Nhìn lấy ngay tại luyện đan Sở Cuồng Nhân, Thanh Xương Thánh Nhân trong mắt lộ ra một vẻ tán thưởng, thật là cao minh thủ pháp a.
Sở Cuồng Nhân động tác còn như nước chảy mây trôi, mỹ cảm mười phần.
Tăng thêm cái kia siêu phàm thoát tục khí chất tướng mạo, nhìn hắn luyện đan tuyệt không giống những luyện đan sư khác như vậy buồn thể.
Tựa như là đang thưởng thức một môn nghệ thuật.
Cái gọi là tài năng xuất chúng. Bất quá cũng chỉ như vậy.
Nhìn một chút, Thanh Xương Thánh Nhân dần dần bị Sở Cuồng Nhân mặt hấp dẫn, trong đầu bắt đầu miên man bất định.
Nàng sắc mặt đỏ lên, nhìn đến bên cạnh Lam Vũ quăng tới cổ quái ánh mắt sau ho hai tiếng, Sở đạo hữu luyện chế thánh đan, không nên bị ngoại nhân quấy rầy, ta đi phân phó một phen, tận lực khiến người ta không nên tới gần.
Vậy làm phiền thánh nhân.
Cần phải.
Thanh Xương Thánh Nhân rời đi phòng luyện đan về sau, tại cửa ra vào nhẹ nhàng thở ra.
Nàng không khỏi lắc đầu cảm khái. Thật sự là một cái yêu nghiệt, mấy ngàn năm tu hành có được đạo tâm, lại là có chút loạn.
Đông nhiên, nàng dường như phát giác được cái gì, hướng xuống ngoài sân cốc, mi đầu hơi hơi nhăn lại, cố khí tức này, là thánh nhân.
Nàng nơi này thanh tịnh cực kỳ, ngoại trừ lần này gọi tới một đám luyện đan sư cộng đồng nghiên cứu đan thư thiết quyển bên ngoài, lúc khác đều không có người nào đến đây bái phỏng, làm sao lại đột nhiên có thánh nhân đến đây. Có điều nàng thật cũng không làm sao để ý, chỉ coi là cái nào đó thánh nhân đi ngang qua nơi đây. Cố ý qua tới bái phỏng.
Cũng không lâu, Thanh Xương Thánh Nhân thì không nghĩ như vậy.
Thanh Xương Cốc trên không, một cỗ kinh khủng uy áp đống nhiên buông xuống, trùng trùng điệp điệp, làm đến tất cả luyện đan sư sắc mặt biến đổi.
Đây là Thánh Nhân uy áp.
Chuyện gì xảy ra, làm sao lại xuất hiện Thánh Nhân uy áp, chẳng lẽ là có người chọc giận Thánh Nhân sao?
Mau nhìn, phía trên có người.
Các luyện đan sư miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Sơn Cốc trên không có hai người đứng lơ lửng trên không. Cái này quần quận uy áp bắt đầu từ hắn bên trong trên người một người lan tràn ra. Đó là một người mặc áo bào xám, lưng hùn vai gấu trung niên nam tử. Tại trung niên nam tử bên người còn có một người, lại là cái kia vừa mới rời đi không lâu Lý Tông Sư.
Nhìn thấy hắn, mọi người đối cái này thánh nhân thân phận có suy đoán.
Dạng này khí tức bá đạo, chẳng lẽ lại là bá thể thánh tộc.
Lý Tông Sư cũng tại cái kia, hắn là bá thể thánh tộc ngự dụng luyện đan sư, cái kia thánh nhân 89/10 cũng là xuất từ bá thể thánh tộc.
Nhìn khí thế kia, tựa hồ là kẻ đến không tiện a.
Không tệ, Lý Tông Sư bọn họ đến tột cùng muốn làm gì?
Đần a, cái này cũng đoán không ra, ta đoán chừng là Lý Tông Sư để mắt tới Thanh Xương Thánh Nhân trong tay đan đạo đại Tông Sư truyền thừa,
hắn là muốn mượn nhờ bá thể thánh nhân tay, đoạt cái kia truyền thừa.
Cái này khó tránh khỏi có chút không biết xấu hổ đi.
Một đám các luyện đan sư nghị luận ầm ĩ.
Lúc này, Thanh Xương thánh nhân theo sâu trong thung lũng đi tới, đi vào cái kia bá thể thánh nhân trước mặt, thản nhiên nói, đạo hưu vừa đến đã cho ta một cái lớn như vậy hạ mã huy, thật đúng là thật là uy phong a.
Tại hạ bá thể thánh tộc thương vấn, tới đây muốn cùng Thanh Xương thánh nhân trao đổi trong tay ngươi đan đạo đại tông sư truyền thừa.
Thương vấn thánh nhân thản nhiên nói, sau đó lấy ra một cái càn khôn giới, ném cho Thanh Xương thánh nhân.
Hả, trao đổi?
Cái này càn khôn giới bên trong có chuẩn thánh cấp bảo dược 20 gốc, thượng phẩm linh thạch 50 triệu, thiên linh tủy 20 dọn, không biết có thể đầy đủ.
Thương vấn thánh nhân nói ra,
không có ý tứ, cái này đan đạo đại tông sư truyền thừa, ta còn chưa nghiên cứu triệt để đâu, không thể cho các ngươi.
Thanh Xương thánh nhân ném về càn khôn giới.
Thanh Xương thánh nhân, nói thật với ngươi đi, cái kia đan đạo đại tông sư truyền thừa, chúng ta chắc chắn phải có được, hôm nay nhất định phải lấy đi.
À, xem ra Lý tông sư đối với bá thể thánh tộc ý nghĩa bất phàm à, lại để cho các ngươi không tiếc vận dụng thánh nhân, vì hắn cướp đoạt.
Thanh Xương thánh nhân không khỏi nhìn nhiều Lý tông sư hai mắt.
Lý tông sư nghe vậy trên mặt lộ ra đắc ý.
Bảo ngươi vắng vẻ ta.
Hiện tại biết ta lợi hại đi.
Có phải hay không ta nếu không giao, các ngươi thì muốn động thủ.
Thanh Xương thánh nhân khuôn mặt hàm sát nói.
Thương vấn thánh nhân trầm ngâm một hồi, sau đó nói, vâng.
Vừa dứt lời, một cỗ cực kỳ cường hãn thánh nhân đạo vận liền đã đem Thanh Xương thánh nhân cho khóa chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ.
Tốt, tốt một cái bá thể thánh tộc, hành sự quả nhiên bá thể, người khác không cho thì đoạn, các ngươi còn thật là vô pháp vô thiên.
Thanh Xương thánh nhân tức giận vô cùng.
Tại Huyền Vũ vực, bá thể thánh tộc chính là pháp, chính là trời.
Thương vấn thánh nhân bá đạo nói ra.
Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao.
Không nghĩ tới, thương vấn thánh nhân lại dám nói ra như vậy.
Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Huyền Vũ vực nội mấy cái thánh nhân đạo thống bên trong thuộc về bá thể thánh tộc mạnh nhất, đối phương còn thật có tư cách nói như vậy.
Người tu hành đến thánh nhân, cũng là không dễ, vẫn là giao ra đại tông sư truyền thừa, miễn cho sai lầm.
Thương vấn thánh nhân tiếp tục nói.
Thanh Xương thánh nhân vô cùng tức giận, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, người bá thể thánh tộc có thể làm gì ta.
Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ.
Thương vấn thánh nhân đưa tay, ngưng tụ thánh nhân đạo vận, rồi rào linh lực hóa thành một cái cực lớn quyền ấn đánh ra.
Đây là bá thể thánh tộc thánh nhân pháp, Hoàng Hoàng Chấn Thiên Quyền.
Nhất quyền đánh ra, giống như huy hoàng thiên uy.
Bá đạo vô cùng.
Thanh Xương thánh nhân thấy thế, đưa tay cũng oanh ra nhất trưởng.
Hai cỗ đạo vận va chạm, hư không buộc phát ra một trận tiếng oanh minh.
Kinh khủng uy có thể làm cho cả cái sơn cốc đều đang rung chuyển.
Dưới một kích này, Thanh Xương thánh nhân lùi lại ra mấy chục trượng, thánh nhân chi khu bị chấn động không nhỏ, sắc mặt hơi hơi trắng lên.
Xem xét lại thương vấn thánh nhân, ngạo nghễ mà đứng, khí thế như hồng.
Thanh Xương thánh nhân, ngươi ta tuy nhiên cùng là thánh nhân, nhưng ta tại cảnh giới này tích lũy so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, ta khoảng cách đại thánh chỉ có 2-3 bước, mà ngươi, chí ít tại 5 bước trở lên.
Thương vấn thánh nhân ngạo nghễ nói ra.
Nghe nói như thế, Thanh Xương thánh nhân tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng không có cách nào phản bác, nàng cùng đối phương thật có chênh lệch.
Lý tông sư, ngươi sợ dụng thánh nhân cướp đoạt đại tông sư truyền thừa, cái này truyền đi thì không sợ toàn bộ đan giới chế nhạo sao?
Lúc này, Cổ Giang đứng ra lớn tiếng nói.
Hắn vừa cùng Thanh Xương thánh nhân trao đổi qua một phen đan đạo, cũng coi như có luận đạo tình nghĩa, thấy đối phương bị ép hại, nhịn không được vì đối phương nói lời nói.
Hừ, chỉ cần có thể trở thành đan đạo đại tông sư, một hai tiếng chế nhạo lại đáng là gì?
Lý tông sư âm thanh lạnh lùng nói.
Ngươi một cái luyện đan sư dám đứng ra, cũng coi là can đảm lắm, nhưng thánh nhân làm việc, còn không có có phần của ngươi nói chuyện.
Thương vấn thánh nhân trong mắt bắn ra một đạo lanh quang. Một cỗ thánh nhân đạo vận rơi vào Cổ Giang trên thân, lệnh hắn nhịn không được quỳ trên mặt đất.
Dừng tay, hắn nhưng là Huyền Thiên tông người.
Thanh Xương thánh nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng.
Nguyên bản đưa tay liền định giải quyết Cổ Giang, thương vấn thánh nhân nghe được Huyền Thiên tông ba chữ về sau, trong mắt lướt qua một vẻ kiêng kỵ.
Huyền Thiên tông,
là sở cùng nhân cái người điên kia người.
Chương 221, cựu phẩm thánh cấp bảo đan, là ai thương tổn ngươi?
Huyền Thiên tông ba chữ vừa ra, dường như mang theo một cỗ không hiểu ma lực giống như, khiến thương vấn thánh nhân đều không tự chủ ngừng tay.
Hắn kiêng kỵ tại Huyền Thiên Tông,
càng kiêng kỵ cái kia trong truyền thuyết chém hai tôn thánh nhân Sở Cùng Nhân.
Nghe đồn Sở Cùng Nhân vì một cái bị phế đệ tử đại náo mộ dung gia, hủy người ta tộc lăng, chém hai tôn thánh nhân, một vị thiếu đế, gia hỏa này cũng là một người điên.
Dạng này tên điên, không cần thiết đi trêu chọc.
Thương vấn thánh nhân âm thầm nghĩ tới,
nhưng như vậy thu tay lại sẽ ra vẻ mình sợ cái kia Sở Cùng Nhân.
Muốn đến nơi này, hắn con ngón búng ra, một đạo kình khí đánh vào Cổ Giang trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách núi đá.
Phúc!
Cổ Giang trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệnh, ở ngực lom đi xuống, gãy mất không biết mấy cái cục xương, liền kinh mạch đều bị trọng thương. Hắn liền thánh nhân trong nháy mắt chi lực đều không thể ngăn cản. Tôn giả chi tại thánh nhân, giống như con kiến hôi. Ta cho Huyền Thiên Tông một bộ mặt, lưu ngươi nhất mệnh, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, một kích này xem như làm nhẹ tiểu trừng phạt. Thương vấn thánh nhân đạm mạc nói ra.
Cổ Giang nội tâm quả thực đều muốn chửi mẹ.
Làm nhẹ tiểu trừng phạt. Dưới một kích này đến, hắn nửa cái mạng cũng không có. Mà hắn bất quá là vì Thanh Xương thánh nhân nói một câu mà thôi, đồng thời vì không mạo phạm thánh nhân, hắn vẫn là đối Lý Tông Sư nói.
Dựa vào.
Cái này bá thể thánh tộc hành sự bá đạo, sớm có nghe nói. Nhưng không nghĩ tới, lại đến loại tình trạng này.
Tốt, Thanh Xương thánh nhân, đừng lãng phí thời gian của ta, đem đan đạo đại tông sư truyền thừa giao ra đi.
Thương vấn thánh nhân đạm mạc nói.
Ông ngong.
Lúc này, Thanh Xương cốc bên trong hư không nổi lên kỳ dị ba động. Chỉ thấy sâu trong thung lũng, có một cỗ vô cùng bàng bạc đan khí phóng lên tận trời, trong hư không hiển hóa ra một đóa kim sắc tường vân.
Đan hương tràn ngập, bao phủ phương viên trăm dặm.
Cả cái sơn cốc bên trong dược thảo đều là đang rung động lấy, giống như là tại hân hoan nhẹ cẫng, bộc phát ra một cỗ sinh cơ bừng bừng.
Trên trời cao, kim sắc tường vân bên trong có đạo âm quanh quẩn, một cỗ vô cùng huyền diệu đạo vận lưu chuyển, lại đạt đến thánh giả tầng thứ.
Trong cốc luyện đan sư đều kinh ngạc.
Cái này, loại này quy mô đan vân, quá kinh khủng đi.
Thánh giả đạo vận, đây là
thánh đan.
Nóa, có người tại luyện chế thánh đan, hơn nữa còn thành công. Đây không phải chỉ có đan đạo đại tông sư mới có thể luyện chế sao.
Trên đời này thế mà còn sống đan đạo đại tông sư.
Mọi người vô cùng kinh hãi.
Lý tông sư càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được, không có khả năng, trên đời này sao có thể còn có người có thể luyện chế thánh đan.
Cổ Giang nhìn về phía sâu trong thung lũng, cười nhạt một tiếng, cái này nhất định là hắn, trừ hắn ra, trên đời không ai có dạng này năng lực.
Không đúng, mau nhìn.
Trong đám người tiếng kinh hô lại nổi lên.
Chỉ thấy trên bầu trời cái kia rồi rào vô cùng đan vân bên cạnh, đồng nhiên lại có đại lượng đan khí ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành một đóa đan vân.
Đan vân đang biến hóa, lặp đi lặp lại nhiều lần.
Rất nhanh hình thành 9 đóa đan vân.
Lý Tông Sư toàn thân run rẩy, rung động đến linh hồn đều muốn xuất hiếu.
9 đóa đan vân, còn có loại này thánh giả đạo vận, đây là thánh cảnh cửu phẩm bảo đan A.
Đại Tông Sư đều không nhất định có thể luyện chế ra tới đan dược. Làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây?
Là ai, đến tột cùng là ai tại luyện đan?
Thánh đan, đây là chỉ có đan đạo đại tông sư mới luyện chế được đi ra.
Nhưng thánh cấp bảo đan, nhất là cửu phẩm thánh cấp bảo đan, liền xem như đại tông sư cũng không nhất định có thể thành công a.
Mấy trăm ngàn năm qua, thì chưa nghe nói qua có ai luyện chế thành công qua.
Lý tông sư cho dù là đem Thanh Xương thánh nhân đại tông sư truyền thừa hoàn toàn lĩnh ngộ đấu, cũng tuyệt đối luyện chế không ra loại đan dược này đến a.
Tất cả luyện đan sư đều ngộng, có người hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, dùng sức bóp lấy chính mình hoặc những người khác mặt.
9 đoá rồi rào, đường kính hơn ngàn trượng đan vân trôi nổi tại hư không, cái kia kinh khủng đan khí càng là theo trăm dặm tràn ngập đến hơn nghìn dặm.
Toàn bộ huyền vũ vực cường giả đều cảm thấy dị dạng, ao ao nhìn về phía Thanh Xương cốc phương hướng, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định.
Có thánh nhân xuất thế?
Không đúng, đây là
đan khí,
thánh đan, mà lại là đẳng cấp cực cao thánh đan.
Trên đời này đan đạo đại tông sư không đã tuyệt tích sao?
Cái này mới đan đạo đại tông sư là từ đâu xuất hiện a?
Thế gian cường giả, bao quát thánh nhân đều hơi kinh ngạc.
Thanh Xương cốc bên trong.
Thanh Xương thánh nhân, Thương vấn thánh nhân nhìn qua cái kia 9 đóa đan vân, ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng, cái kia đan vân bên trong ẩn chứa đạo vận, đúng là làm hai người bọn họ sống sờ sờ thánh nhân đều cảm nhận được áp lực.
Đây rốt cuộc là dạng gì luyện đan sư?
Thương vấn thánh nhân không nhịn được nghĩ đến.
Sở đạo hưu đến cùng luyện chế ra khủng bố như vậy là đan dược.
Thanh Xương thánh nhân biết là sở cường nhân tại luyện đan.
Nhưng tương tự bị hù dọa, đan vân dần dần tán đi, nhưng một đám đan sư còn đắm chìm trong khó có thể ngôn ngữ trong rung động.
Nhanh, thánh nhân, đem đại tông sư truyền thừa đoạt tới.
Lý tông sư lấy lại tinh thần lớn tiếng nói.
Tại biết trên đời này lại vẫn tồn tại loại này luyện đan đại tông sư về sau, hắn muốn trở thành đại tông sư suy nghĩ càng phát ra cường thịnh.
Đem đại tông sư truyền thừa lấy ra đi.
Thương vấn thánh nhân không muốn lại cùng Thanh Xương thánh nhân nhiều lời, đưa tay cũng là một quyền đánh ra.
Bá đạo vô cùng thánh nhân đạo vận khóa chặt Thanh Xương thánh nhân.
Muốn đoạt truyền thừa, trừ phi bước qua thi thể của ta.
Thanh Xương thánh nhân là cái ngoài mềm trong cứng nữ tử, vô cùng quật cường.
Nàng tha rằng cá chết rách lưới, cũng không muốn khuất phục tại bá thể thánh tộc.
Đưa tay nhất trưởng đánh ra, nhưng lại bị oanh lui. Thương Vấn Thánh Nhân lại lần nữa xuất quyền. Nhưng lúc này, sâu trong thung lũng bộc phát ra một cỗ vô cùng lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận, một đạo tử sắc kiếm quang như là cỗ sao trổi bay lượn mà ra. Kiếm quang lướt qua Thanh Xương Thánh Nhân, thay nàng ngăn lại quyền kình. Kiếm cùng quyền đạo vận xen lẫn va chạm, hóa thành kinh khủng trùng kích quyết tán, cường đại như Thương Vấn Thánh Nhân cũng không nhịn được bị bức lui mấy chục trượng. Là ai? Thương Vấn Thánh Nhân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy sâu trong thung lũng chậm rãi đi ra một nam một nữ, đi tại phía trước nhất nam tử một bộ bạch y liễu, mặc phát đến eo, tay nắm một thanh như là bạch ngọc tinh xảo xinh đẹp trường kiếm, giống như kiếm tiên lâm phàm. Là ngươi? Giải khai đan quyển tàn khuyết đan phương người. Lý Tông Sư liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Công Nhân. Tuy nhiên hôm đó đối trên phương diện có linh quang che lấp, nhưng thân hình này hắn nhớ đến nhất thanh nhị sở, tăng thêm vừa mới hiện thế thánh đan, Lý Tông Sư có một cái to gan suy đoán, mới vừa rồi là ngươi luyện chế thánh đan. Sở Công Nhân không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Mọi người rất nhanh liền xác định là hắn luyện chế ra thánh đan, dù sao đối phương có thể nhanh chóng bù đắp đan quyển đan phương. Đã nói rõ đan đạo trình độ độ cao không phải tầm thường, chỉ sợ cũng là một vị luyện đan đại tông sư. Các hạ là người nào? Thương Vấn Thánh Nhân kinh nghi bất định hỏi, so với các luyện đan sư để ý đan đạo, hắn hiển nhiên càng thêm kiêng kỵ tại thực lực của đối phương. Thánh Nhân đặt câu hỏi, Sở Cùng Nhân vẫn như cũ không có đáp lại. Hắn còn tại phân tích tình huống đây. Làm sao hắn vừa mới luyện hết đan, bên ngoài thì loạn thành dạng này rồi. Trưởng môn. Lúc này, trong đám người cổ giang hô to một tiếng. Sở Cung Nhân nhìn tới, sau đó đồng tử hơi hơi co rụt lại, bóng người hóa thành một đạo lưu quang, đi vào trước mặt đối phương. Là ai thương tổn ngươi? Sở Cung Nhân lạnh giọng nói ra. Là bá thể thánh tộc thánh nhân, bọn họ muốn đoạt Thanh Xương thánh nhân trong tay đại tông sư truyền thừa. Cổ Giang đơn giản đem sự tình nói một lần. Chương 222, ba cái đạo lý, tự đoạn một tay đi, làm gì đánh như thế một trận đâu. Theo Cổ Giang một câu trường môn, tại chỗ tất cả mọi người đều thần sắc đại chấn. Nguyên một đám ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Làm cho Cổ Giang đều xưng là trưởng môn, thiên hạ chỉ có một cái. Cái kia chính là trước đó không lâu chém giết Mộ Dung gia nhị thánh Sở Công Nhân. Hắn lại cũng là Sở Công Nhân. Không thể nào không thể nào không thể nào, Sở Công Nhân thế mà còn có thể luyện chế cửu phẩm thánh cấp bảo đan, đây không phải đang nói đùa. Cái tên điên này thế mà cũng tới chỗ này. Chuyên môn Sở Công Nhân phong hoa tuyệt đại, như tiên thần mặt, hôm nay thấy một lần quả nhiên là không tầm thường. Trên đời sợ tìm không ra cái thứ hai tới. Đám người như nổ tung giống như nghị luận ầm ĩ. Một đám luyện đan sư làm sao cũng vô pháp đem luyện chế cửu phẩm thánh cấp bảo đan đại tông sư cùng chém giết nhị thánh Sở Cuồng Nhân liên tưởng đến cùng nhau đi. Cái này quá điên cuồng. Đáng chết, gia hỏa này làm sao lại tại Thanh Xương Cốc? Thương Vấn Thánh Nhân sắc mặt có chút âm trầm, cảm thấy sự tình tựa hồ biến đến phiền toái. Mà Sở Cuồng Nhân tại nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, nhìn phía Thương Vấn Thánh Nhân, thản nhiên nói, kỳ thật đi, ta là rất giảng đạo lý, đối với Cổ Giang nói, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Thương Vấn Thánh Nhân trầm giọng nói ra, Sở Công Nhân, hắn nhúng tay Thánh Nhân ở giữa sự tình, ta không giết hắn, đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Cái này liền là của ngươi trả lời chắc chắn. Sở Công Nhân trong mắt dần dần bắn ra một đạo lanh quang. Sở Công Nhân, ngươi thật muốn nhúng tay chuyện này. Đệ nhất, đan thư thiết quyển là Thanh Xương Thánh Nhân, mà lại là ta bù đắp đan phương mới cầm tới đại tông sư truyền thừa, cho nên theo đạo lý tới nói. Cái này truyền thừa còn có một phần của ta công lao ở đây. Thứ hai, ta mượn Thanh Xương Thánh Nhân bảo địa luyện đan, xem như thiếu một món nợ ân tình của nàng, theo đạo lý tới nói, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi thương Huyền Thiên Tông người, mà ta là Huyền Thiên Tông trưởng môn, theo đạo lý tới nói, ngươi cho là ta sẽ không hề làm gì sao? Sở Cuồng Nhân ngữ khí dần dần lạnh như băng nói. Chính như hắn nói, hắn là một cái rất giảng đạo lý người, ba cái đạo lý. Nói đến Thương Vấn Thánh Nhân còn có Lý Tông Sư á khẩu không trả lời được. Mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thanh Xương Thánh Nhân trong đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục. Sở Công Nhân, ngươi thật làm ta bá thể thánh tộc sợ ngươi sao sao? Thương Vấn Thánh Nhân tiến tới một bước, lạnh giọng nói ra. Một cỗ bảng bạc thánh nhân uy áp, từ trên người hắn ẩm vang bạo phát. Vậy ta Huyền Thiên Tông liền sẽ sợ sao? Sở Công Nhân trên thân đồng dạng bộc phát ra một cỗ vô cùng lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận. Hai cỗ kinh khủng uy áp trong hư không điên cuồng va chạm. Toàn bộ Thanh Xương Cốc dường như đều đang chấn động. Vì một cái theo ngươi Huyền Thiên Tông không có bất kỳ quan hệ nào tán tu thánh nhân, ngươi thật muốn cùng ta ăn thua đủ. Thương Vấn Thánh Nhân ánh mắt âm trầm nói. Không chỉ có là cái này, ta nói, trọng yếu nhất chính là ngươi không phân tốt xấu thì làm tổn thương ta Huyền Thiên Tông người. Ngươi, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng là thằng điên. Thương Vấn Thánh Nhân tức giận đến khỏe miệng đều tại run rẩy. nhưng hắn lại cũng không dám tùy tiện xuất thủ, trong truyền thuyết sở cường nhân có thể chạm nhị thánh, thực lực này lại kém cũng có thể so với thánh nhân đi. Mà trên trận, còn có một cái thanh xương thánh nhân tại, nếu là thật sự đánh lên, 2-1, hắn phần thắng cũng không lớn. Đi. Cuối cùng, Thương Vấn thánh nhân dự định trước tiên rời đi.
Cái gì, thánh nhân, cái này liền muốn rời khỏi sao?
Lý Tông Sư mặt mũi tràn đầy không cam lòng.
Ta nói, rời đi.
Thương Vấn thánh nhân tức giận chừng Lý Tông Sư liếc một chút.
Sở cùng nhân tại, bọn họ là lấy không được Đại Tông Sư truyền thừa, không đi còn có thể ở lại đây làm cái gì, bị người chế rêu sao?
Ta nói qua để ngươi đi rồi sao?
Lúc này, Sở Cuồng thanh âm của người vang lên.
Mọi người nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Thánh nhân đều phục nhuyễn, hắn còn muốn thế nào?
Thương Vấn thánh nhân sắc mặt khó coi đến cực hạn, Sở Cuồng nhân, ngươi chớ quá mức, ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào?
Ngươi thương ta Huyền Thiên Tông người, sau đó nói đi là đi, đến cùng là ta quá phận, vẫn là ngươi quá phận à?
Sở Cuồng nhân quát lạnh nói.
Cùng lúc đó, trong tay hắn Côn Ngô kiếm kiếm phong bị lệnh. Một cỗ lạnh thấu xương vô cùng, khiến thánh nhân chi khu đều cảm thấy nhói nhói kiếm chi đạo vận trong nháy mắt khóa ổn định ở Thương Vấn thánh nhân trên thân.
Muốn đi, có thể, tự đoạn một tay lại nói.
Sở cùng nhân, ngươi quá phận.
Thương Vấn thánh nhân quát lên một tiếng lớn.
Để hắn tự đoạn một tay.
Phải biết, hắn nhưng là thánh nhân chi khu à, cái này muốn là tự gãy một cánh tay, cũng không phải tùy tiện liền có thể đón về, mọc ra.
Thật sự cho rằng người người đều là bất tử chi thân rồi.
Cái này gãy mất một tay. Hắn không biết muốn tiêu hao hết trong tộc bao nhiêu tư nguyên mới có thể khôi phục tới, cái này giá quá lớn.
Ngươi là mình đến, vẫn là ta động thủ.
Sở Cuồng nhân ngữ khí đạm mạc nói.
Xem ra ta hôm nay còn phải lãnh giáo một chút ngươi Sở Cuồng nhân khả năng.
Thương Vấn thánh nhân trên thân linh lực bắt đầu phun trào.
Hắn không có khả năng tùy tiện tự đoạn cánh tay, đây không phải có nguyện ý hay không vấn đề, còn liên quan đến thánh nhân mặt mũi.
Để Sở Cuồng nhân nói tay gãy thì tay gãy, muốn mặt của hắn để nơi nào.
Xem ra còn phải là ta động thủ.
Sở Cuồng nhân lấy ra thanh linh kiếm hạc.
Hoàng hoàng chấn thiên quyền.
Thương Vấn thánh nhân trong nháy mắt xuất thủ, kinh khủng quyền kình tại hắn khe hở trung lưu chuyển, ầm vang đánh ra, cuồng bạo vô cùng lực lượng trong nháy mắt bạo phát.
Một cái to lớn màu đen quyền ấn hoành không mà ra.
Hư không ầm ầm rung động, từng đoàn khí lãng điên cuồng nổ tung.
Sở Cuồng nhân vô vô hộp kiếm.
Chỉ thấy hộp kiếm mở ra, một cái đem bảo kiếm từ trong đó lướt đi, hết thảy 365 đem. Hợp thành một cái kinh thiên kiếm trận. Cả hai va chạm nháy mắt, từng đạo cường hãn tuyệt luân kiếm khí liền đem cái kiếm màu đen quyền ấn cho xuyên thủng, quyền ấn nhất thời biến đến thủng trăm ngàn lỗ.
Cái gì?
Thương Vấn thánh nhân biến sắc.
Hắn chấn kinh tại kiếm trận uy lực thời điểm, cái kia 365 thanh kiếm đã đi tới, đem hắn cho bao bọc vây quanh, vây ở trong kiếm trận.
Bốn mùa luân chuyển, tự nhiên vạn tượng huyền diệu lệnh hắn khó có thể chống đỡ.
Cái này kiếm trận khủng bố cỡ nào?
Sở Cuồng nhân tại tôn giả sơ kỳ thời điểm liền có thể bằng này cái này kiếm trận vây khốn hai cái thánh nhân, không nói đến hắn hiện tại đã là tôn giả trung kỳ.
Mà Thương Vấn thánh nhân, cũng liền một cái mà thôi.
Bị khốn ở trong kiếm trận, Thương Vấn thánh nhân quyền kình liên phát, không ngừng đánh vào kiếm trận phía trên, nhưng đều là vô dụng công.
Cái này kiếm trận, quá huyền diệu.
Lấy Thương Vấn thánh nhân lực lượng một người, căn bản khó có thể chống đỡ.
Mọi người thấy đè ép Thương Vấn thánh nhân đánh Sở Cuồng nhân, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cảm thấy thế giới này quá mức điên cuồng.
Một cái tôn giả lại lực gáp thánh nhân.
Tuy nhiên bọn họ từng nghe nói Sở Cuồng nhân chạm nhị thánh sự tình, nhưng cái này nghe nói sự tình, nào có bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rung động a.
Chỉ chốc lát, Thương Vấn thánh nhân chi khu phía trên nhiều hơn từng đạo vết máu, vậy cũng là bị kiếm trận kiếm khí gây thương tích.
Xem xét lại kiếm trận bên ngoài Sở Cuồng nhân, thao túng kiếm khí, đâu vào đấy, giống như mèo vờn chuột giống như, khiến Thương Vấn thánh nhân suýt nữa thổ huyết.
Không được. Cái này kiếm trận quá mức đáng sợ, đánh lâu bất lợi.
Thương Vấn thánh nhân trong mắt dần dần lộ ra một vẻ ngoan tuyệt chi sắc.
Hắn cắn răng một cái, tay phải hóa thành trường đao, hung hăng chạm hướng cánh tay trái của mình, một trận huyết nhục xé rách tiếng vang lên.
Máu me tung tóe, một đầu cánh tay trái bị Thương Vấn thánh nhân cứ thế mà chém xuống, hắn sắc mặt tái nhợt mà nói, cái này có thể đi.
Dù sao sớm muộn đều là muốn làm như thế, cần gì phải muốn đánh như thế một trận đây.
Sở Cuồng nhân từ tốn nói, thu hồi kiếm trận.
Đi.
Thương Vấn thánh nhân cảm thấy mình đợi tiếp nữa, coi như không bị Sở Cuồng nhân giết chết, cũng sẽ bị đối phương cho tức chết.
Hắn lúc này cầm lấy tay gãy, mang theo Lý Tông Sư chật vật rời đi.
Chương 223, Thanh Xương thánh nhân thêm nhập Huyền Thiên Tông, vô điều kiện chống đỡ.
Nhìn lấy Thương Vấn thánh nhân chật vật bóng lưng rời đi, mọi người có loại hoang đường cảm giác.
Phải biết, tại Huyền Vũ vực, bá thể thánh tộc thế nhưng là tối đỉnh cấp thánh nhân đạo thống, hành sự bá đạo vô cùng.
cơ hồ không người dám trêu chọc. Nhưng hôm nay tại sở cùng nhân cái này lại ăn ngã nhào. Không phải bá thể thánh tộc không đủ mạnh, không đủ bá đạo, mà chính là bọn họ gặp được một người điên a. Một cái luyện đan sư nỉ non nói, để mọi người rất tán thành. Sở cùng nhân, điên cuồng cùng đi. Nóa, gia hỏa này quá biến thái, rõ ràng chỉ là tôn giả, nhưng lại đem một cái thánh nhân áp đến xích sao, hắn thật là người sao. Quái vật. Sở cùng nhân đi vào cổ giang trước mặt, huyền diệu đạo vận tràn ngập, đưa tay thi triển ra một cái xuân phong hóa vũ thuật. Cổ giang chỉ cảm thấy một trận gió xuân hiu hiu, tiếp lấy thương thế trên người liền lấy vô cùng tốc độ nhanh tại khỏi hẳn. Cái này có thể so sánh tuyệt đại đa số liệu thương đan dược muốn thật tốt hơn nhiều. Thủ đoạn thật là lợi hại. Cổ giang không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sở cùng nhân cho hắn kinh hỉ thật là càng ngày càng nhiều. Thanh xương thánh nhân đi đến sở cùng nhân trước mặt, nói, lần này đa tạ sở đạo hữu xuất thủ tương trợ, không phải vậy ta sợ là thai kiếp khó thoát. Thánh nhân không cần đa lễ. Đúng rồi, vừa mới trong cốc đan khí trùng thiên, thế nhưng là sở đạo hữu đã đem thánh đan luyện chế ra tới. Thanh xương thánh nhân hiếu kỳ hỏi. Hoàn toàn chính xác. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng, xuất ra một cái bình ngọc. Bên trong chứa ba viên kim sắc đan dược, dù là ngăn cách bình ngọc, mọi người vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó tràn ngập ra từng trận đạo vận. Bên này là cái kia thánh cấp cửu phẩm bảo đan. Vốn là, hắn muốn luyện ra cái này bảo đan vẫn còn có chút độ khó khăn, bất quá có thiên diễn đan điện khí linh tiểu thiên ở bên phụ tá, làm ít công to. Các luyện đan sư nhìn lấy cái kia đan dược, thẳng nuốt nước miếng, giống như một cái đói bụng thật lâu lão tham ăn, thấy được một bản lớn mỹ thực. Cho dù là cổ giang cũng không ngoại lệ. Hắn nhịn không được vươn tay, muốn chạm thử cái kia đan dược, nhưng lại bị sở cuồng nhân thân thủ cho vớt ve. Cổ giang mặt già bên trên nhất thời lộ ra hủy khuất, trưởng môn, cái này khiến ta chạm thử cũng không được sao. Chúng ta ngăn cách ngàn năm đạo hành đâu, ta luyện chế đan dược này chỗ nào vào ngươi láo mắt đây. Sở cuồng nhân thản nhiên nói. Cổ giang đầu tiên là sững sờ, không biết sở cuồng nhân là có ý gì, nhưng tiếp lấy hắn vô đầu một cái, nhất thời nghĩ tới. Sở cuồng nhân tại bù đắp đan phương trước, hắn từng đã cười nhạo đối phương. Nói làm cho đối phương chờ cái ngàn năm lại đến bù đắp đan phương. Ta dựa vào. Cổ giang nhất thời mộng. Chính mình thế mà đã cười nhạo trưởng môn. Chơi ạ. Không phải, trưởng môn, ngươi nghe ta giải thích, ta khi đó không biết ngươi là trưởng môn, lại nói, ta không thì nói một câu nha, ngươi đến mức cái đến bây giờ nha, không khỏi có chút hẹp hỏi. Lòng dạ hẹp hỏi. Sở cùng nhân lườm cổ giang liếc một chút, trực tiếp đem đan dược thu lại. Cổ giang khóc không ra nước mắt. Hắn cái này không cẩn thận lại nói sai. Thanh xương thánh nhân, không biết ngươi đến đón lấy có tính toán gì không? Trước khi đi, sở cùng nhân đối thanh xương thánh nhân hỏi. Sở đạo hữu lời ấy ý gì? Trong tay ngươi có đại tông sư truyền thừa, ta nhìn cái kia Lý tông sư còn có bá thể thánh tộc hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ chỉ sợ sẽ còn lại tìm tới cửa, đến lúc đó, ngươi làm ứng đối ra sao? Nghe được sở cùng nhân lời này, thanh xương thánh nhân trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, sở đạo hữu nói rất đúng. Xem ra ta cái này thành xương cốc là không thể ở nữa, đến tìm một người khác gần cư chi địa tài được. Ta ngã có cái đề nghị. Sở cùng nhân cười nói. Sở đạo hữu mời nói. Thanh xương thánh nhân không bằng thêm vào ta huyền thiên tông đi, thánh nhân ngươi am hiểu trồng trọt bảo dược, cái này năng khiếu như không cố gắng phát huy, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, chỉ cần thanh xương thánh nhân thêm vào ta huyền thiên tông, ta sẽ cho người chuyên môn vì người khai mở một chỗ ẩn cư chỗ, ngươi vẫn như cũ có thể qua ngươi nghĩ tới là sinh hoạt. Trồng rau nuôi lợn, khi nhàn hạ nghiên cứu một chút đan đạo. Ngươi chỉ cần giúp Huyền Thiên Tông đều bồi dưỡng ra một số bảo dược, trọng yếu nhất chính là, có Huyền Thiên Tông tại, hạ bá thể thánh tộc cũng phải ước lượng đo một cái, không dám tùy tiện tìm ngươi phiền phước. Sở cùng nhân nói ra. Thanh xương thánh nhân trầm ngâm một hồi, nói, tốt, ta đáp ứng. Nghe đến nơi này, ngược lại là sở cùng nhân sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới thanh xương thánh nhân sẽ cơ hồ không có gì do dự đáp ứng. Hắn còn chuẩn bị một đống lớn còn lại lý do thoái thác đây. Dù sao, thanh xương thánh nhân độc lai độc vãng đã quen, chưa bao giờ thêm vào qua bất kỳ thế lực nào, muốn khuyên nàng phụ thuộc vào người khác vũ dực phía dưới, không phải là một chuyện đơn giản. Sở cùng nhân sờ lên mặt mình. Quả nhiên, vẫn là ta quá đẹp trai sao. Đơn giản thu thập một phen về sau, sở cùng nhân, Lam Vũ, cổ giang còn có thanh xương thánh nhân cùng nàng một cái đồ đệ liền rời đi thanh xương cốc. Tại đến thanh xương cốc trước, sở cùng nhân đem thận lâu dừng sát ở khoảng cách thanh xương cốc cách đó không xa một chỗ không trùng, để huyền thiên nhị tổ trông giữ. Không bao lâu, mấy người liền về tới thận lâu bên trong. A, thánh nhân. Huyền thiên nhị tổ nhìn đến thanh xương thánh nhân, cổ giang không khỏi kinh ngạc. Sở cùng nhân đơn giản đem sự tình nói một lần, nghe được thanh xương thánh nhân muốn gia nhập huyền thiên tông, huyền thiên nhị tổ tự nhiên là mười phần mừng rỡ. Một cái thánh nhân đối với một cái đạo thống tới nói quá trọng yếu, mỗi thêm một cái đều là to lớn trợ lực a. Huyền Thiên Nhị Tổ thật sự là không nghĩ tới, Sở Cuồng Nhân cái này đi ra ngoài một chuyến thế mà mang về một cái thánh nhân. Cái này suýt nữa sợ ngây người Huyền Thiên Nhị Tổ. Bất quá khi biết Sở Cuồng Nhân đắc tội bá thể thánh tộc lúc, Huyền Thiên Nhị Tổ khỏe miệng không khỏi co quắp một chút. Tiểu gia hỏa này, rất có thể gây chuyện đi. Cái này đến một chuyến Huyền Vũ vực, diệt mộ dung ra hai cái thánh nhân, hủy quỷ nhai, cùng toàn bộ Huyền Vũ vực ma tu đều đón lấy cửu án. Hiện tại, liên hạ bá thể thánh tộc đều không dung tha. Thật lâu rất lớn, Thanh Xương thánh nhân, Cổ Giang lần đầu tiên tới đều bị giật nảy mình, Sở Cuồng Nhân để Lam Vũ mang mấy người đi tham quan tham quan. Lao tổ, ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Mọi người sau khi đi, Sở Cuồng Nhân đối Huyền Thiên Nhị Tổ nhàn nhạt hỏi. Ừm. Nói cái gì? Ta đến một chuyến Huyền Vũ vực, thì cây nhiều như vậy địch nhân, ngươi thì không muốn huấn một huấn ta. Sở Cuồng Nhân trừng mắt nhìn nói. Ha ha, tiểu gia hỏa, chúng ta đã đem Huyền Thiên Tông giao cho ngươi, trong tông hết thể sự vụ tự nhiên đều từ ngươi tới làm chủ, ngươi lớn mật đi làm, chỉ cần là ngươi làm, chúng ta đều ủng hộ vô điều kiện. Huyền Thiên Nhị Tổ cười ha ha một tiếng nói. Phần này tín nhiệm để Sở Cuồng Nhân cảm thấy trong lòng ấm áp. Lao tổ, ngươi dạng này ta áp lực có chút lớn đây. Không có việc gì, không chống nổi, còn có chúng ta. Lần này tới Huyền Vũ vực, đích thật là gây thù hằn hơi nhiều, bất quá mộ dung gia không có thánh nhân, không đủ gây sợ, ma đạo bên trong, ngoại trừ địa phủ bên ngoài, còn lại không đáng mỉm cười một cái, đến mức bá thể thánh tộc. Ta chỉ gây mất thánh nhân một đầu cánh tay, xem như một bài học, bọn họ mặc dù sẽ phẫn nộ, nhưng lại không đến mức vì việc này cùng chúng ta cùng chết. Sở Cuồng Nhân chậm rãi nói ra. Nói thực ra, hắn chuyến này đến Huyền Vũ vực mặc dù cây không ít địch, nhưng ngoại trừ một cái bá thể thánh tộc bên ngoài, còn lại đều không có gì. Hắn chém thương vấn thánh nhân một đầu cánh tay, nhưng cũng lưu lại đối phương một cái mạng, muốn một đầu cánh tay cùng muốn một cái thánh nhân mệnh, đây là khái niệm bất đồng. Thật giết thương vấn thánh nhân, bá thể thánh tộc sẽ bạo phát, thậm chí còn lại thế lực cũng sẽ liên thủ đối phó Huyền Thiên Tông. Một cái hành sự quá mức không chút kiêng kỵ tên điên, sẽ khiến tất cả thế lực kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ nhận tất cả mọi người nhằm vào. Sở Cuồng Nhân cùng Huyền Thiên Tông tạm thời không có ứng đối tất cả mọi người năng lực, đây cũng là hắn buông tha thương vấn thánh nhân nguyên nhân. Hiện tại cái này trình độ thì vừa vặn, có thể đưa đến to lớn chấn nhiếp tác dụng, nhưng lại sẽ không khiến tất cả thế lực kiêng kỵ đến liên hợp lại cùng một chỗ nhằm vào Huyền Thiên Tông cấp độ. Chương 224, đều là tiểu trang diện, không thể nào, bị cảm. Sở Cuồng Nhân lần này hành sự rất điên cuồng, nhưng ngoại trừ mộ dung ra lần kia là thật nổi giận bên ngoài, còn lại thời điểm đều nắm chắc cái này một cái phân tức. Huyền Thiên Nhị Tổ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, nội tâm hết sức vui mừng. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân hết sức ưu tú. Tuy nhiên còn rất trẻ, nhưng cổ tay đã không kém gì bất luận cái gì một đại trưởng môn, thậm chí bởi vì thực lực cường hãn, lệnh hắn phong cách hành sự có khác với cái khác trưởng môn, làm việc thẳng thắn thoải mái, nhưng lại hiệu quả vô cùng tốt. Ta Huyền Thiên Tông, chắc chắn huy hoàng. Huyền Thiên Nhị Tổ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng nhỉ non nói. Về thận lâu về sau, Sở Cuồng Nhân đem bổ linh đan giao cho Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Hiên cầm lấy trong tay đan dược, tâm tình kích động, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt, cảm kích vạn phần, sau đó liền muốn quỳ xuống. Nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân vịn. Ngươi đây là đang làm cái gì? Trường môn bảo vệ mẫu thân của ta thi hải không nhận người khác khuất nhục, lại vì luyện chế thánh đan, đối với ta ân cùng tái tạo, ta thực sự không biết nên làm sao cảm kích mới tốt. Mộ Dung Hiên hai mắt đỏ bừng nói ra. Trước kia ngươi gọi ta là đại sư huynh, hiện tại thế nào, ngươi gọi ta một tiếng trường môn, mặc kệ là loại nào thân phận. Ta làm những thứ này không đều là cần phải sao? Ngươi nếu thật cảm kích, về sau cho tông môn làm nhiều chút cống hiến. Sở Cuồng Nhân vô vô bả vai của đối phương nói ra. Mộ Dung Hiên cái mạng này, là Huyền Thiên Tông. Tốt, ngươi vẫn là trước chữa khỏi vết thương đi. Mộ Dung Hiên cầm lấy thánh đan đi dưỡng thương. Đêm hôm ấy, thận lâu bên trong, đột nhiên có một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Sở Cuồng Nhân nhìn về phía kiếm khí nơi phát ra, khỏe miệng hơi bệnh. Xem ra đan dược này hiệu quả không tệ, không chỉ có đem Mộ Dung Hiên linh khư chữa trị tốt, còn khiến cho linh lực đại tăng. Lần này, Mộ Dung Hiên cũng coi như nhân họa đắc phúc. Thanh Xương Thánh Nhân, Cổ Giang hai người đi ra lầu cát, nhìn lấy kiếm khí kia nơi phát ra, liếc nhau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Linh khư tổn thương, lại thật bị tu bổ lại, cái này thật là giải quyết đan đạo giới một cái thiên cổ nan đề a. Sở đạo hữu năng lực, thật sự là quá không giống bình thường. Hai người tán thưởng một phen. Đối với Sở Cuồng Nhân đan đạo trình độ càng thêm tôn sùng. Sau đó không lâu, Sở Cuồng Nhân bọn người về tới Huyền Thiên Tông. Khi thấy cái kia to lớn thận lâu lúc, Như Yên trưởng lão bọn người còn tưởng rằng là cái gì địch nhân đâu, vội vàng khiến người ta cảnh giới, còn kém chút đem hộ tông đại trận mở ra, náo cái đại ô long. Khi thấy Sở Cùng Nhân mấy người theo Thận Lâu xuống tới, mọi người lúc này mới để xuống đề phòng, vội vàng nên đón tiếp lấy. Mà nơi xa Lăng Thiên Đạo Cung phương hướng, một đạo hỏa quang đột nhiên theo trời mà lên, lại là Thần Hoàng Tiểu Hồng cảm giác được Sở Cùng Nhân trở về, không kịp chờ đợi chạy ra nên tiếp. Ca ca, ngươi chạy đi đâu, làm sao đem ta cho ném ở nơi này? Thần Hoàng Tiểu Hồng đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, lông xù đầu ra sức cọ lấy thân thể của hắn, biểu đạt tưởng niệm chi tình. Sở Cùng Nhân sờ lấy cổ của đối phương, an ủi một phen. Trường môn, cái này đó là cái gì a? Như Yên trưởng lao đám người đi tới Sở Cùng Nhân trước mặt, khi thấy Thận Lâu phía trên cái kia liên tiếp lầu các cung điện sau không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này Thận Lâu, thật là làm cho người ta chấn kinh. Thiên Chu A, cũng không phải chưa thấy qua. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Như Yên trưởng lão bọn người nhìn thoáng qua cái kia đường kính vượt qua 30 dặm Thận Lâu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngươi quản cái đồ chơi này gọi thuyền. Ngươi trưởng môn kia, cái đồ chơi này muốn dừng ở chỗ đó đâu. Như Yên trưởng lão nói, bảo bối như vậy có thể được thật tốt bảo hộ mới được. Cái này Thận Lâu đặt ở chỗ đó, để người nào trông giữ, bố phòng cần bao nhiêu tu sĩ, đây đều là cần muốn cân nhắc sự tình. Không có việc gì, trước thả ta cái này là được. Sở Cùng Nhân chỉ trên ngón tay càn khôn giới. Sau đó tâm niệm nhất động, chỉ thấy cái kia to lớn Thận Lâu cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một điểm sáng bị Sở Cùng Nhân thu vào càn khôn giới bên trong. Mọi người thấy thế, lại một lần bị hù dọa. Đồng dạng càn khôn giới, có mười mấy trên trăm mét vuông thế là tốt rồi, có thể Sở Cùng Nhân, tiện tay liền đem cái kia đường kính gần 30 dặm Thận Lâu thu vào càn khôn giới, cái kia phòng bị nội không gian cái kia lớn bao nhiêu à? Mọi người không biết. Sở Cùng Nhân cái kia càn khôn giới thế nhưng là truyền thuyết cấp đồ vật. So Thận Lâu còn phải cao hơn một cái cấp bậc, nội bộ không gian vô cùng cuồn cuộn. Đừng nói một chiếc Thận Lâu, liền xem như lại đến 10 chiếc 100 chiếc đều có thể dễ như trở bàn tay chứa đựng. Muốn không phải là không thể đựng vật sống, Sở Cùng Nhân đều nghĩ đến đem cái này cả một cái Huyền Thiên Tông cho đóng gói mang đi, tùy thân mang theo. Tiểu trang diện, đều là tiểu trang diện. Như Yên trưởng lao hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Không phải liền là thành một dạng lớn tiên chu sao? Không phải liền là có thể giả bộ hạ thành một dạng lớn tiên chu càn khôn giới sao? Đáng là gì? Có Sở Cùng Nhân tự sáng tạo 12 thánh nhân pháp tới rung động sao? Có Sở Cùng Nhân chém giết nhị thánh tới dọa người sao? Đúng rồi, Như Yên trưởng lão, vị này là Thanh Xương thánh nhân, từ hôm nay trở đi, nàng cũng là chúng ta Huyền Thiên Tông một thành viên, nàng yêu thích thanh tịnh, ngươi đi vì nàng tìm một chỗ thanh tịnh chi địa đi. Sở Cùng Nhân cho mấy người giới thiệu một chút Thanh Xương thánh nhân. Cái gì? Mọi người lại mộng. Có thánh nhân muốn gia nhập Huyền Thiên Tông. Đại hỷ sự a. Ha ha, trước đây không lâu, cổ tông sư bởi vì trưởng môn thêm nhập Huyền Thiên Tông, hiện tại lại kéo tới một cái thánh nhân, quá tốt rồi. Mấy cái trưởng lão kích động đến khó có thể chính mình. Tiểu trang diện, tiểu trang diện. Như Yên trưởng lão nội tâm không ngừng tự nói với mình như vậy. Đón lấy, nàng liền dẫn Thanh Xương thánh nhân trước tiên rời đi. Trưởng môn, ta muốn đi tìm một chỗ, thật tốt an trí mâu thân của ta di hải, xin cáo từ trước. Mộ Dung Hiên nói ra. Ừm, đi thôi. Tiếp đó, Sở Cùng Nhân cùng mấy cái trưởng lão thảo luận một chút gần nhất Thanh Long vực nội biến hóa. Cái này một thảo luận, phát hiện còn thật có chút biến hóa. Tỷ như Sở Cùng Nhân chém giết Mộ Dung gia nhị thánh tin tức truyền trở lại Thanh Long vực về sau, cơ hồ từng cái thánh nhân đạo thống đều bị kinh hãi. Hiện tại, cơ hồ không ai dám cùng Huyền Thiên Tông đối nghịch. Hiện tại, Huyền Thiên Tông thanh thế chưa từng có lớn, trong môn đệ tử đều có người nói muốn nhất thống Thanh Long vực loại hình lời nói. Ha ha, bọn này nhóc con, còn không hiểu chuyện đây. Bất quá lấy Huyền Thiên Tông hiện tại thanh thế, nếu là muốn mở rộng đất đai biên giới ngược lại cũng không phải là không được, không, tuyệt đối có thể thực hiện. Nghe một đám trưởng lão ngôn ngữ. Sở Cùng Nhân lâm vào trầm tư, lập tức thản nhiên nói, không biết mấy vị trưởng lão có nghe nói hay không qua một câu, hy vọng kỳ diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là mở mịt lắc đầu. Huyền Thiên Tông hiện tại thanh thế là lớn. Có thể càng đến lúc này càng phải cẩn thận, nếu là quá mức liều lĩnh, hành sự quá không kiêng nể gì cả, tất nhiên sẽ gây nên mấy cái thánh nhân đạo thống bắn ngược. Sở Cùng Nhân nói ra. Nghe đến nơi này, mấy cái trưởng lão lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Mặt khác, trong môn đệ tử cũng phải tăng cường quản lý, cái gì nhất thống Thanh Long vực, nguyên một đám tại điều này cùng ta náo đâu, ta hiện tại quản một cái Huyền Thiên Tông cũng nhức đầu, Thanh Long vực lớn như vậy, người nào thích quản người nào quản. Cái kia để bọn hắn thật tốt lưng một lưng tông môn giới luật, mỗi tháng định kỳ kiểm tra thí điểm, chấp pháp trưởng lão, việc này thì giao cho ngươi đến làm. Không chỉ có là bọn họ, còn có những cái kia phụ thuộc thế lực, cũng để cho người đi cảnh cáo một chút, khắc thừa dịp Huyền Thiên Tông hiện tại thanh thế đại liền tùy ý làm loạn, thực có can đảm dạng này, thì cho ta giết một người dân trăm người. Sở Cuồng Nhân cùng mấy cái trưởng lão thảo luận tốt mấy canh giờ. Đây là hắn lần thứ nhất tham dự tông môn bên trong sự vụ thảo luận, của hắn tầm mắt, cổ tay đều bị một ít trưởng lão cảm thấy hết sức vui mừng. Chí ít so Huyền Kỳ cái kia vung tay trưởng môn thật tốt hơn nhiều. Một trưởng lão cảm khái nói ra. Huyền Thiên Tông chỗ sâu, trong túp lều Huyền Kỳ tôn giả không khỏi hắt hơi một cái, mê mang mà nói, không thể nào, chuẩn thánh cũng sẽ cảm mạo. Chương 225, trọng lực sân thí luyện, vịn tường đi ra, 1 năm. Lăng Thiên Đạo Cung. Sở Cuồng Nhân ngay tại tu hành. Trở lại Huyền Thiên Tông đã có nửa vầng trăng có thừa, cái này nửa tháng đến, có một nửa thời gian đều là bề bộn nhiều việc cùng mỗi cái trưởng lao xử lý nội vụ. Hắn lần thứ nhất cảm giác được làm trưởng môn cùng làm đại sư huynh khác biệt. Ai, mệt mỏi. Sư tôn lúc trước không phải nói là một người vung tay trưởng môn, treo cái tên là có thể sao? Lừa gạt quỷ nha. Sở Cuồng Nhân bất đắc dĩ thầm nói. Trước quất cái phần thưởng buông lỏng một chút đi. Sở Cuồng Nhân mở ra huyễn tưởng luân bàn, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến tinh diệu trận pháp trọng lực lĩnh vực. Trận pháp. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm suy tư. Hắn rút đến trận pháp không nhiều, trong đó lấy Lăng Thiên Đạo Cung tụ linh pháp trận cùng truyền thuyết cấp tứ quý kiếm trận xuất sắc nhất. Mà cái này hai cái trận pháp sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng, nhất là cái sau, thậm chí còn giúp hắn chém giết thánh nhân. Hiện tại lại rút được một cái trọng lực lĩnh vực. Trận pháp này có lẽ có tác dụng lớn. Sở Cuồng Nhân suy tư, tiếp lấy cho Như Yên trưởng lão phát một đầu tin tức. Sau đó không lâu, tại Huyền Thiên Tông bên trong nhiều hơn một gian cung điện. Trường môn, ngươi muốn ta kiến tạo cung điện này, là dụng ý gì? Chẳng lẽ Lăng Thiên Đạo Cung không đủ lớn sao? Như Yên trưởng lão hiếu kỳ nói. Hai người tới cung điện bên ngoài, Sở Cuồng Nhân cười cười, ngươi rất nhanh liền biết, đi, cùng ta đi vào chung đi. Hai người cùng một chỗ tiến vào cung điện. Cung điện này ấn Sở Cuồng Nhân yêu cầu, tuy nhiên cũng không hoa lệ, nhưng nội bộ không gian 10 phần rộng rãi, vô cùng kiên cố, có nhiều chỗ thậm chí còn khắc lấy một số phù văn, dù là tôn giả cũng không dễ phá hư. Tiến vào cung điện về sau, Sở Cuồng Nhân trong lòng hơi động một chút, rút ra ra trọng lực lĩnh vực, đem để đặt tại bên trong cung điện này. Nhất thời, toàn bộ cung điện làm chấn động, phát sinh biến hóa, bốn phía nhiều hơn một số không đáng chú ý màu đen hòn đá. Những thứ này hòn đá, chính là trọng lực lĩnh vực trận cơ. Sở Cuồng Nhân đi đến một khối hòn đá trước mặt, ấn xuống một cái. Trong cung điện đột nhiên bộc phát ra một cỗ to lớn trọng lực, như là một tòa núi lớn giống như, đặt ở Sở Cuồng Nhân cùng Như Yên trưởng lao trên thân. Này sao lại thế này? Như Yên trưởng lão thân thể chấn động, vội vàng vận chuyển linh lực mới ngăn lại cỗ này đột nhiên xuất hiện trọng lực, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sở Cuồng Nhân lại theo thứ tự đè lên còn lại hòn đá, mà trọng lực cũng đang không ngừng điều chỉnh lấy, lúc mạnh lúc yếu. Kinh khủng nhất thời điểm, cho dù là Như Yên trưởng lão, thôi động tất cả linh lực thiếu chút nữa cũng bị áp tại trên mặt đất, không thể động đậy. Ta ông trời ơi, đây là cái gì trận pháp? Trọng lực lĩnh vực. Sở Cuồng Nhân ấn hạ tối hậu một khối đá, giải trừ trận pháp. Như Yên trưởng lão thân thể buông lỏng, đổ mồ hôi đầm địa, hơi hơi thở dốc nói, tốt, tốt lợi hại trận pháp. Sở Cuồng Nhân cười cười, cái này trọng lực trận pháp bên trong trọng lực chia làm đơn giản, phổ thông, khó khăn, ác ngộng, địa ngục 5 cái độ khó khăn. Như Yên trưởng lão ngươi là tôn giả, tương đối thích hợp ác ngộng cấp bậc độ khó khăn, địa ngục khó khăn mà nói, ngươi liền không có cách nào nhúc đích. Trận pháp này, có thể để các đệ tử đi thử một chút, tại trọng áp tình huống dưới. Có thể đoán luyện nhục thể của bọn hắn, lực lượng, thậm chí là linh lực, bất quá phải chú ý lựa chọn thích hợp bản thân độ khó khăn. Sở Cuồng Nhân một phen xuống tới, Như Yên trưởng lao ánh mắt càng ngày càng sáng, đã thấy trận pháp này ẩn chứa to lớn giá trị. Đây tuyệt đối là một cái không so kiếm lầu kém tu hành sân bại a. Như Yên trưởng lão không có hỏi Sở Cuồng Nhân trận pháp này là từ đâu tới, dù sao nàng biết, lấy được mãi mãi cũng là đáp án kia. Thân tờ mở cơ duyên đoạt được. Sở Cuồng Nhân đem trận pháp thao túng phương thức dạy cho Như Yên trưởng lão, đến đón lấy tuyên truyền quảng bá sự tình liền để nàng đi làm. Xuất cung bọc hậu, Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, dùng kiếm khí tại cung điện trên cửa chính khắc xuống mấy chữ. Trọng lực sân thí luyện. Đơn giản, trực tiếp. Hắn hài lòng cười một tiếng, về sau cung điện này thì kêu cái này. Bên cạnh, Như Yên trưởng lão không còn gì để nói. Rõ ràng cũng là cái lấy tên phế, còn hết lần này tới lần khác ưa thích lấy tên. Được rồi, trưởng môn cao hứng liền tốt. Sau đó không lâu, trọng lực sân thí luyện liền tại Huyền Thiên Tông bên trong truyền ra. Có không ít đệ tử đều nóng lòng muốn thử. Nghe nói hôm trước Tần Vô Song tới này trọng lực sân thí luyện, đứng đấy đi vào lại vịn tường đi ra, chân đều mềm nhũn. Đạo tử Quân Di cười nhạt nói, trong miệng nàng Tần Vô Song cũng là Huyền Thiên Tông đạo tử một trong, luận thực lực không so nàng yếu.
Đúng vậy a, ta cũng rất tò mò, cho nên hôm nay cố ý đến đây thử một lần.
Quân Di bên cạnh Nam Cung Hoàng thản nhiên nói.
Mời đi.
Hai cái đạo tử, một nam một nữ đồng thời đi vào sân thí luyện. Vừa vào trong đó, hai người nhìn đến trên vách tường màu đen hòn đá, Quân Di nói ra, đây chính là Như Yên trưởng lão nói trận cơ, khối thứ nhất là đơn giản hình thức, khối thứ hai là phổ thông.
Nam Cung Hoàng, chúng ta muốn thử trước một chút cái nào?
À, chúng ta cũng không thể mơ tưởng xa vời, nghe nói Như Yên trưởng lão nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận ác mộng trình độ, chúng ta liền chọn cái này đi.
Nam Cung Hoàng thản nhiên nói, bọn họ là đạo tử, thiên tư thật tốt, chiến lược siêu quần, luận chiến lược, kỳ thật đã không so một ít trưởng lão yếu nhược. Nhất là Nam Cung Hoàng, hắn cũng là một phương thiếu đế.
Được.
Quân Di gật gật đầu, ấn xuống một cái hòn đá. Nhất thời, một cỗ vô cùng cường hãn trọng lực trong nháy mắt bộc phát. Sắc mặt hai người nhất thời biến đổi, còn không có đợi bọn họ có hành động, phịch một tiếng, tại chỗ bị áp nằm rạp trên mặt đất.
Thật là khủng khiếp trọng lực.
Sơ suất. Hai người vội vàng thôi động thể nội linh lực, chống cự cỗ này trọng lực. Đại khái một lúc lâu sau, trọng lực mới biến mất. Mà lúc này hai người đã là mồ hôi đầm địa, toàn thân run rẩy, đau nhức bất lực, cảm thấy cỗ thân thể này dường như không phải là của mình.
Lần sau đến, vẫn là trước theo phổ thông bắt đầu thử lên đi.
Nam Cung Hoàng hữu khí vô lực nói ra.
Trọng lực sân thí luyện bên ngoài, Mộ Dung Hiên đi vào.
Bất quá còn chưa chờ hắn đi vào, liền thấy sắc mặt tái nhợt Nam Cung Hoàng, Quân Di hai người vịn vách tường đi ra.
Ừm. Các ngươi hai cái đây là thế nào?
Còn không phải cái này trọng lực sân thí luyện, quá kinh khủng.
Các ngươi thử chính là cái gì độ khó khăn?
Địa ngục độ khó khăn.
Còn chưa chờ Quân Di mở miệng, Nam Cung Hoàng trước tiên là nói về, chúng ta làm thành đạo tử, nên làm gương tốt, khiêu chiến tự mình cực hạn, cho nên chúng ta thử là địa ngục độ khó khăn.
Hoặc, các ngươi khiêu chiến này vẫn rất gian tân.
Mộ Dung Hiên nhìn thoáng qua hai người, lắc đầu.
Lập tức, hắn đi vào sân thí luyện.
Nhìn lấy trên tường màu đen hòn đá, Mộ Dung Hiên cười nói, nhìn Nam Cung Hoàng bọn họ như thế, địa ngục độ khó khăn cần phải 10 phần đáng sợ, ta vẫn là không nên tùy tiện nếm thử tốt, Nam Cung Hoàng, muốn hô ta, không cửa.
Ta vẫn là thử một chút ác ngộng khó khăn tốt.
Hắn ấn xuống một cái hòn đá.
Đón lấy, một cỗ to lớn trọng lực trực tiếp đem hắn áp ngã xuống đất.
Ta dựa vào, Nam Cung Hoàng, ngươi chờ đó cho ta.
Mộ Dung Hiên khỏe miệng co giật nói.
Ngoại trừ đạo tử nhóm bên ngoài, trọng lực sân thí luyện lần lượt có người đến đây nếm thử, có đạo tử nhóm sai lầm làm mẫu về sau, mọi người vì để tránh cho giống bọn họ như thế, đều lựa chọn thích hợp bản thân độ khó khăn.
Tăng thêm kiếm lâu, trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Thiên Tông các đệ tử tu hành tiến độ tăng vọt, tổng thể chất lượng cũng đang không ngừng đề cao lấy.
Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, đã qua một năm.
Trong năm ấy, Sở Cuồng Nhân một mực đợi tại Huyền Thiên Tông, tại hắn tọa trấn dưới, toàn bộ Huyền Thiên Tông vui vẻ phồn vinh, phát triển cấp tốc. Mặc dù không có mở rộng đất đai biên giới loại hình đại động tác, nhưng nội bộ thực lực lại là đề cao một cái cấp bậc không thôi.
Chương 226, chuẩn bị ra ngoài lãng, để hắn ra ngoài làm ầm ĩ đi.
Tùng tùng. Lăng Thiên Đạo Cung bên trong, Lam Vũ gõ cửa phòng một cái.
Tiến đến.
Trong phòng truyền tới một lười biếng thanh âm.
Lam Vũ đẩy cửa ra đi vào, vừa tốt nhìn thấy Sở Cuồng Nhân áp, vừa từ trên giường tỉnh lại, không khỏi cười nhạt một tiếng.
Nàng tiến lên thuần thục thay Sở Cuồng Nhân chỉnh lý đệm giường, sau đó một bên phục thị hắn thay quần áo, vừa nói, công tử, vừa mới Như Yên trưởng lão gọi người đến truyền lời, bảo ngươi nhớ đến đúng giờ Trường Sinh Điện khai hội.
Khai hội, a, hôm nay là đầu tháng đúng không?
Sở Cuồng Nhân giật mình nói.
Huyền Thiên Tông mỗi tháng đều muốn mở một lần thảo luận biết, thương nghị một chút tháng này đến nay phát sinh một số việc, so như đệ tử nhóm biểu hiện tình huống, các đại thánh nhân đạo thông có động tĩnh gì loại hình.
Sau khi mặc chỉnh tề, Sở Cuồng Nhân cẩn thận nhìn lấy trong gương chính mình, làm một năm trưởng môn, ta cảm thấy ta mép tóc tuyến giống như biến cao một chút, song, tiếp tục như vậy nữa sẽ không cần chọc đi.
Lam Vũ bất đắc dĩ cười nói, công tử, ngươi suy nghĩ nhiều, tóc của ngươi vẫn như cũ còn rất nồng đậm, mép tóc tuyến cũng không thay đổi.
Thật sao?
Thật, ngươi vẫn là trước sau như một đẹp mắt.
Cái kia còn tốt.
Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ chuẩn bị đi ra ngoài.
Trong viện, Tiểu Băng chính cầm lấy mấy quả linh quả đút Tiểu Hồng.
Công tử,
cái này Thanh Xương Thánh Nhân lại đưa linh quả tới.
Ừm, lần này đưa hai đại la không đâu, nói là thần hoàng thích ăn, nàng thì nhiều loại một chút.
Tiểu Băng chỉ bên cạnh hai giỏ hỏa hồng sắc linh quả, phía trên lưu chuyển lên nồng đậm hỏa chi đạo vận.
Tuy tiện một quả đều là có giá trị không nhỏ thượng phẩm bảo dược.
Có thể những thứ này cũng chỉ là thần hoàng tiểu hồng ăn vặt.
Thật sự là phiền phức nàng,
đúng rồi. Sở Cuồng Nhân lấy ra một quyển sách còn có một cái bình nhỏ. Trong bình trang lấy một số hạt giống. Đây là nàng lần trước hướng ta lĩnh giáo luyện đan vấn đề giải đáp, còn có một số bảo dược hạt giống, ngươi đợi chút nữa cho nàng đưa đi. Một năm qua này, Thanh Xương Thánh Nhân thỉnh thoảng sẽ tìm đến Sở Cuồng Nhân lĩnh giáo một vài vấn đề, có khi một số tương đối phức tạp vấn đề, hắn đều sẽ góp nhặt lên, sau đó tìm thời gian viết ở trong sách giao cho đối phương. Chứ ngoài ra, hắn rút thưởng có khi sẽ rút đến một số thiên hình vạn trạng đồ vật, tỉ như cái này bảo dược hạt giống liền là một cái trong số đó. Chính hắn lười đi loại, liền giao cho Thanh Xương Thánh Nhân đi quản lý. Được rồi, công tử. Ra đạo cung. Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ hướng Trường Sinh Điện phương hướng đi đến. Dọc theo đường gặp phải đệ tử đều là cung kính hành lễ. Gặp qua trưởng môn. Gặp qua trưởng môn. So với một năm trước, Huyền Thiên Tông biến hóa không nhỏ. Trong đó lớn nhất đáng nhắc tới chính là các đệ tử Tu Vi, ngắn ngủi một năm, cơ hồ mỗi người đệ tử Tu Vi đều có tiến bộ. Nhất là Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng những thứ này đạo tử, tại Sở Cuồng Nhân cường điệu bồi dưỡng dưới, tiến cảnh nhanh chóng, có thể nói tiến triển cực nhanh. Đi vào Trường Sinh Điện. Các trưởng lão đã tể tụ một đường. Nhìn thấy Sở Cuồng Nhân, mọi người một thi lễ. Bái kiến trưởng môn. Tốt, đều khắc khách sáo, bắt đầu đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Ngồi ở đại điện chủ vị phía trên, các trưởng lão bắt đầu báo cáo công tác. Phần lớn là một số vụn vặt việc nhỏ, khai hội chạy đến một nửa, Sở Cuồng Nhân cũng có chút ngáp, quá không thú vị. Đúng rồi, đoạn thời gian trước, Thiên Vũ Tông hướng chúng ta cầu viện, nói là bị sát linh quấy nhiễu, ta đã phái người trước đi giải quyết. Như Yên trưởng lão đông nhiên nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân cuối cùng tới điểm hứng thú. Sát linh. Đúng, Thiên Vũ Tông ở vào cổ chiến trường phụ cận. Ngẫu nhiên bị sát linh ăn mòn cũng không hiếm lạ. Như Yên trưởng lão nói, sát linh, nguồn gốc từ tại thập đại cấm địa một trong cổ chiến trường, là từ cổ chiến trường cái kia vô biên sát khí kết hợp người chết oán niệm mà hình thành một loại kỳ lạ tồn tại, bình thường đều bồi hồi tại cổ chiến trường xung quanh địa vực. Thiên Vũ Tông gặp phải sát linh quấy nhiều sự tình cũng không hiếm lạ, trước kia Huyền Thiên Tông cũng phái người tiến đến trợ giúp qua, rất nhanh liền đi qua. Các trưởng lão bắt đầu báo cáo còn lại sự tình. Bất quá cổ chiến trường ba chữ lại quanh quẩn tại Sở Cuồng trong lòng của người ta. Hắn hồi tưởng lại ngày xưa Tuyệt Tâm Thánh Vương nói thánh chiến, mà cổ chiến trường chính là trận kia thánh chiến chiến trường. Cái này không khỏi khơi gợi lên hắn muốn đi xem một cái suy nghĩ. Ta quyết định, ta muốn đi một chuyến cổ chiến trường. Mọi người còn tại báo cáo công tác, nghe được Sở Cuồng Nhân mà nói sau nhất thời sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Trường môn, ngươi muốn đi cổ chiến trường làm cái gì? Lịch luyện một chút. Sở Cuồng Nhân thuận miệng nói ra. Trường môn, ngươi còn cần lịch luyện. Một trưởng lão im lặng nói ra, những người khác cũng là vẻ mặt giống như nhau. Trường môn, đừng đùa. Thánh nhân ngươi đều có thể giết, thì ngươi dạng này còn lịch luyện cái gì a? Tự nhiên cần. Có thể ngươi đi, cái này Huyền Thiên Tông làm sao bây giờ? Sau khi ta rời đi, tông môn hết thể sự vụ tạm thời do Như Yên trưởng lão tiếp quản, có chuyện gì, lại liên hệ ta. Cái này, Như Yên trưởng lão các loại người vẫn còn có chút chần chờ. Thì quyết định như vậy, Huyền Thiên Tông một năm này tiến bộ rất lớn, các ngươi xử lý đến cũng ngay ngắn rõ ràng, luôn không khả năng bởi vì ta không có ở đây thì vận hành không được nữa đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Trời gặp yêu tiếc a, hắn cái này đều trạch tại Huyền Thiên Tông một năm. Lại không đi ra đi một chút, thân thể đều muốn gì xét. Cái kia. Tốt a. Như Yên trưởng lão gật gật đầu. Kỳ thật, bọn họ cũng không phải là không muốn để Sở Cuồng Nhân rời đi, chỉ là một năm qua này. Huyền Thiên Tông có thể phát triển đến bây giờ mức này, hơn phân nửa công lao đều đến từ Sở Cuồng Nhân. Trong bất chi bất giác, bọn họ lại đối ở trước mắt cái này vừa mới 20 tuổi trẻ trưởng môn sinh ra một loại nào đó ỷ lại. Nghe được đối phương muốn rời khỏi tông môn, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống mà thôi, cái này đặt tại trước kia là rất khó tưởng tượng sự tình. Một cái tuổi trẻ trưởng môn, lại để bọn hắn sinh ra loại này ỷ lại.